Dạ em chào thầy ạ.
Chào bác sĩ Phi,
Thầy
tôi
ơi,
tên
hôm
Thủ.
nay dạ hôm nay em trình bày nhưng mà do cái máy của em không có chiếu bài lên được nên em có nhờ bác sĩ Phượng chiếu giùm để em trình nha thầy.
Có gì đâu chị, rồi cứ tự
Dạ
nhiên đi.
dạ
Rồi tranh thủ mình ngồi chơi, không biết chị có chia sẻ gì không?
dạ. Em đang làm ở bệnh viện điều trị COVID Củ Chi với thầy. Nhưng mà cái khoa em đang làm á, là chỉ bệnh nhân ở mức độ trung bình với nhẹ thôi. Dạ, thở thở mát chứ lại thở oxy mũi thôi chứ HFNC thì lên chuyển qua khoa khác đó thầy. Dạ.
Có phát đồ mới 1.5 rồi đó, chị thấy chưa? Phát đồ 1.5 của Sở Y tế á.
Là cách cách này cũng một thời gian 1 2 tuần rồi phải không thầy?
Đâu có, nó mới ra hôm nay nè.
À vậy hả? Dạ vậy cái
Để tí
em
gửi.
chưa biết.
Nói
Dạ
chung không có gì đâu, tí nữa chia sẻ thêm thôi. Tại chúng ta ở đây mình là chủ yếu là mình nói vấn đề về thực hành, rồi không có nói
dạ
vấn đề.
dạ
Chị chia sẻ mấy ca của chị nha.
dạ
Chào anh Điệp. Anh Điệp ơi, giờ anh ở Bình Dương hay là anh trên thành phố anh Điệp? Không biết rồi mấy anh chị có theo dõi tin tức không, chứ dạo này mà thành phố cũng bệnh nó vẫn cứ đi lên chứ không có đi xuống. Khổ ghê. Chỗ chị Vi là tổng cộng có bao nhiêu bệnh nhân chị Vi?
Dạ dao động khoảng 600 mấy 700 bệnh đó thầy.
Vậy hả? Cái lượng bác sĩ mình chụp khoảng tua bao nhiêu chị?
Dạ một tour hai người ạ. Mỗi khoa khoảng khoa của em là 50 bệnh, còn mấy khoa khác thì 60 đến 70 bệnh.
Dạ
Dạ.
chắc là nó, đây là bệnh viện cách ly luôn hả chị hả? Bệnh viện đặc thù cho Covid luôn hả?
Dạ dạ đúng rồi thầy.
Bữa giờ có ca nào diễn tiến xấu không chị?
Dạ nhiều lắm thầy nhưng mà không có ở khoa em. Khoa em
Oh.
bữa giờ phong thủy cũng tốt.
Đâu phải giờ bác sĩ giỏi rồi.
Dạ anh tạm thời
Tại vì
Rồi
cũng
chào anh Điệp.
lúc dạ
Tí nữa chị Vi có gì mình chia sẻ nha, mình chia sẻ quan điểm nha.
dạ
Ông mày, nhiều khi mà tôi nói nó vui vui chứ Covid nó xảy ra cả 2 năm nay rồi. Tí nữa tôi sẽ nói những câu chuyện nghe, mình sẽ thấy nó vui. Không vui là tại mình thấy một cách thờ ơ á, nghĩa là nó ở nước ngoài nó đã vậy, xảy ra dịch nó kéo dài cả 2 năm mình không thèm quan tâm. Đến khi nó cháy đến nhà mình thì mình mới quan tâm, khi đó mình mới chịu nghiên cứu. Chứ thực tế thì nếu mình đã nghiên cứu sớm thì có những cái nó khác hẳn rồi, nó không phải như bây giờ. Bữa như là mình có 2 cái tình huống đúng không? Chết xe seri với lại cái vụ gì quên rồi. Có 2 cái câu hỏi đặt ra. Tí nữa mình đem ra mình về mình giải quyết. Hôm nay cái chủ đề ngày hôm nay là những cái chủ đề mà để nói là tôi thích nói nè, tôi thích là chúng ta bàn những chủ đề này, tại vì nó bám sát với lại cái chúng ta làm việc hơn là những cái chủ đề ví dụ như là bệnh bướu giáp đa nhân, bướu giáp đơn nhân được, cái đó không có xài.
Dạ.
Thành ra bác sĩ Vi tí nữa giúp giùm nha, làm sao cho nó sôi động.
Em sẽ cố gắng.
Chị Rơn khỏe không chị Rơn? Để mình đợi thêm mấy chị khác vô ha, hôm nay còn sớm. Camera này tại vì cái máy nó cũ á, thành cái camera nó không rõ lắm. Nhưng mà thôi kệ, mục tiêu mình xem bài giảng chứ đâu phải coi mặt của giảng viên. Giảng viên thì lên chỉ để làm cho không khí nó sôi động thôi. Dạ thôi anh chị thông cảm giùm, mà cái camera nó mờ mờ. Không biết chị Vi có thấy cái ca nào trên lâm sàng mà SpO2 nó giảm mà bệnh nhân vẫn khỏe không chị? SpO2 dưới còn 80, 70. Có không chị ạ?
Dạ rớt tới mức đó thì em chưa thấy thầy, nhưng mà rớt xuống khoảng 90, 90, 91 mà vẫn bình thường là có thầy.
90 bình thường.
Dạ,
Bình
nhưng mà
thường.
tại vì mấy cái khoa, tại vì cái khoa của em á, thì chỉ bệnh nhân từ trung bình tới nhẹ thôi, em không có làm những ca nặng nên em nghĩ là mấy khoa kia, khoa trên chắc là có mà em chưa có gặp.
À, vậy là trên đến 90 là mình cho mình bệnh nhân chuyển khoa.
Dạ không, khoa em là có thở oxy mask với lại cannula thầy. Nếu mà đánh giá bệnh nhân mà cần thở HFNC thì sẽ chuyển lên các khoa có cái đó để mà cho bệnh nhân làm.
À, vậy câu chuyện đặt ra là khi nào chị chỉ định cho bệnh nhân thở oxy?
Dạ là SpO2 dưới 94.
Ồ, vậy là chị đang làm đúng theo phác đồ của Bộ Y tế rồi.
Dạ.
Nhưng mà nếu bệnh nhân người ta nói là tôi không khó thở thì chị có cho
Dạ có ạ. À. Chứ không
thở không? Ở
phải
vậy
là
đúng không? Vậy
dạ.
vậy
Thì
câu
lúc
chuyện
đó
đặt
chúng
ra
ta
tí
chỉ khám
chúng ta sẽ
cho
bàn
bệnh
vấn đề
nhân.
đó. À, tại vì bệnh nhân không khó thở thì theo sách vở thì đúng định nghĩa thì nó không gọi là thiếu oxy. Còn cái SpO2 đó là chỉ một cái chỉ số mình quan sát thôi. Nó giống như là huyết áp vậy đó, nếu như bệnh nhân vẫn có đi tiểu được, bệnh nhân vẫn đi đứng được thì huyết áp cho dù có 90 hay trên 70 đi thì mình cũng không gọi là một huyết áp. Vì phải dựa vào cái chức năng sinh học của người ta. Thì tí nữa sẽ có thời gian mình sẽ tám thêm cái chuyện đó. Sẵn mình tám luôn là lý do tại sao cái SpO2 nó không chính xác. Là tại sao cũng đừng nên tin nó. Biết mấy chị sao chứ hồi lúc mà tôi gặp mấy bạn đồng nghiệp khác thì tôi cũng nói là làm ơn đừng có tin vào SpO2. Đó là con số đồng ý nhưng mà đừng có tin vào nó lắm. Nó có những vấn đề của nó. Rồi, cảm ơn chị Phượng đã đưa hình lên.
Dạ vậy khi nào bắt đầu được thầy cho em hay ạ?
Ơi. Thì chị luôn đi, bắt đầu luôn chị, bắt đầu luôn.
Dạ hôm nay em sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái vấn đề về việc sử dụng thuốc kháng viêm và cụ thể hơn đó là thuốc corticoid trong một số bệnh lý mà mình thường gặp cũng như là đang hot là bệnh COVID-19 hiện nay ạ. Đầu tiên thì muốn đi vào những vấn đề đó thì em sẽ nói sơ về cái vai trò của corticoid trong cái cơ thể của mình. Dạ các anh chị có nghe rõ em nói gì không ạ?
Nghe 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 tôi tốt rồi bác sĩ Vy ơi.
Dạ chị Phượng ơi, chị chuyển sang slide tiếp theo giùm em. Dạ là corticoid đó, trong cơ thể mình nó được xem như là một cái hormone mà duy nhất giúp mình chống lại những cái stress, những cái áp lực của cuộc sống để mà mình duy trì cái sự sống của mình. Nó sẽ được điều phối nó sẽ điều phối ở vùng nó do cơ thể mình nó là bình thường thì mà nó dùng thuốc nhưng mà bản chất trong cái cơ thể mình là nó có sẵn, nó có thể tự tiết được cái corticoid đó mà mình hay gọi là cortisol trong cơ thể. Nó do tuyến thượng thận bài tiết ra, nó theo cơ chế điều phối là ở vùng dưới đồi sẽ điều khiển cái tuyến yên sẽ điều khiển tuyến thượng thận để mà tiết ra cái cortisol đó. Cái Tizon này nó điều phối rất là nhiều cơ quan trong cơ thể của mình, như là trong hình các anh chị có thể thấy là não nè, các cơ quan sinh sản, rồi phổi, rồi gan, rồi tim, vân vân. Khi mà khi khi nghe đặc biệt đó là cái corticoid này á, nó sẽ tiết theo cái nhịp, nó có cái nhịp tiết bài tiết riêng của nó. Chị Phượng giúp chị slide giùm em. Dạ, là nó sẽ bài tiết theo ngày đêm, theo chu kỳ của nó. Như các chị có thể nhìn thấy cái đường màu đỏ, cái đường màu đỏ đó là nhịp bài tiết của cortisol trong cơ thể, thì nó sẽ đạt đỉnh cao nhất vào cái khoảng thời gian đó là từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Thì khi đó là đạt đỉnh cao nhất tiết trong cơ thể mình, và sau đó nó giảm dần 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 cho đến khi đêm, về đêm là nó sẽ là ở cái mức thấp nhất. Thì mình cũng dựa vào cái sinh lý bài tiết này mà để mình dùng thuốc trên cơ thể bệnh nhân, để mà sao mà tốt nhất, hiệu quả nhất và cũng an toàn nhất cho bệnh nhân. Cũng dựa vào cái này thì mình có thể là mình cũng nhìn ra được cái liều dùng bình thường hay dùng, đó là các corticoid thì mình dùng buổi sáng và vào đúng lúc mà cái đỉnh điểm của nó là lúc từ 6 đến 8 giờ là tốt nhất, và mình chỉ thường dùng một ngày trong đó là ưu tiên nhất. Ngoài ra thì em có tham khảo là corticoid thì nó có thể vào cơ thể mình và nó tác dụng theo hai cái cơ chế. Một một đó là cơ chế nó tác dụng theo cái trên cái hệ gen của mình, theo cái hệ gen để mà nó phát huy tác dụng. Nhưng mà theo cái cơ chế đó thì nó sẽ vào cơ thể một thời gian thì nó mới hoàn thành cái tác dụng đó được. Ngoài ra nó cũng có cái tác dụng mà liền ngay khẩn cấp, ví dụ như là trong trường hợp mà cơn hen hoặc là đợt cấp của COPD thì mình dùng cái corticoid nó cũng sẽ có được cái tác dụng ngay khi mà trong những trường hợp cấp cứu như vậy. Dạ, chút nữa em sẽ chia sẻ thêm về cái hen và COPD ạ. Corticoid thì có hai đường dùng, đó là đường dùng toàn thân và đường dùng tại chỗ. Về lâm sàng thì chuyển giùm em ạ. Về lâm sàng thì có, mình đang nói tới thuốc kháng viêm, thì hiện trên lâm sàng có ba loại thuốc kháng viêm chính, đó là corticoid và các thuốc non-steroid và các enzyme kháng nguyên. Trong đó corticoid là mạnh nhất vì nó can thiệp rất là nhiều vào cái giai đoạn khác nhau của và các can thiệp rất là nhiều vào các tế bào mà có phần tử miễn dịch khác nhau trong cái việc mà tạo ra cái phản ứng viêm. Nó ức chế hoạt động của các tế bào này nên nó làm ức chế luôn các sản phẩm mà các tế bào này nó sản sinh ra. Cái bản này á, là em giới thiệu đến các anh chị một số loại corticoid mà mình thường dùng. Nó sẽ phân loại theo tác dụng từ ngắn tới dài. Nhóm tác dụng ngắn đó là mình có hydrocortisone, cortisone. Nhóm tác dụng trung bình có hai loại, mình có ba loại mình rất thường dùng, đó là prednisone, prednisolone và methylprednisolone. Rồi tác dụng kéo dài thì có dexamethasone và betamethasone. Hai cái corticoid mà có tác dụng kéo dài này đó mình thường dùng trong những cái trường hợp mà chống viêm, trong những trường hợp nặng nguy kịch. Ví dụ nên hai cái này nó được dùng trong bệnh COVID hiện nay. Ngoài ra các bệnh lý mà thường gặp thông thường á, thì để mà tránh cái tác dụng phụ quá nhiều nhưng mà đồng thời vẫn phải đảm bảo được cái hiệu quả điều trị á, thì người ta sẽ dùng cái nhóm ở giữa, nhóm có tác dụng trung bình là thường gặp nhất, là cái prednisolone hoặc là methylprednisolone là thường gặp nhất. Như các chỉ số, cái cột kháng viêm và cái cột giữ muối, các anh chị có thể nhìn và tham khảo là nó sẽ tăng tăng từ ở nhóm trên, từ từ đi xuống dưới, nó sẽ tăng dần, và giữ muối thì nó giảm dần. Ngoài ra thì người ta cũng có đặt một cái vấn cũng có một vấn đề hay gặp cái học viên hay thắc mắc là ví dụ như là hydrocortisone thì nó tác dụng ngắn như vậy, thì ví dụ như trong lâm sàng á nó có những cái cần thiết và có thường dùng trong lâm sàng hay không, thì em có tham khảo là thấy có dùng trong những cái bệnh suy thượng thận hoặc là dùng trong điều trị nội trú, mà dùng để dùng cái liệu pháp mà cai corticoid mạnh khi mà đã xài được liều mạnh, liều cao và trong vòng một thời gian dài thì mình sẽ dùng bằng cách giảm liều và mình sau đó thay thế bằng cái hydrocortisone này để tránh các những cái biến những cái tác dụng không mong muốn. Ngoài ra là cũng có thông tin là để dùng trong những cái bệnh nhân nặng nguy kịch mà trong ICU, đó là cái hội chứng stress, trong những cái bệnh nhân nặng. Dạ, vấn đề này thì em không có đi sâu vào, chỉ chia sẻ đến các anh chị cái khái niệm là trong những trường hợp đó có sử dụng thôi ạ. Rồi, chuyển giùm em chị. À, chuyển giùm em cái hình tiếp theo. Cái hình này là theo cái cũ 2006 rồi. Em lấy cái hình sau chị. Dạ, cái này là theo Harrison bản 18, là khi mà giới thiệu đến về dược động học của corticoid qua đường hô hấp. Thì nó cũng sử dụng corticoid qua đường hô hấp thì rất là phổ biến. Thì người ta thấy là dùng khi dung corticoid thì nó vào máu khoảng 10 đến 20% thì nó vào phổi. Còn lại thì nó sẽ nằm ở cái khoang miệng của bệnh nhân. Nên khi mà mình hướng dẫn bệnh nhân dùng những cái dụng cụ xong hết corticoid á, thì mình phải hướng dẫn bệnh nhân cho kỹ là phải súc miệng và không được nuốt. Tại vì khi mà nếu mà nuốt hoặc là không súc miệng thì cái lượng phần trăm còn lại của corticoid mà nằm ở khoang miệng á, nó sẽ đi vào cái hệ thống tiêu hóa của mình và nó sẽ đi vào cái đường tuần hoàn chung. Và khi khi mà dùng đi vào đường tuần hoàn chung á, thì nó cũng giống như là mình dùng corticoid toàn thân như vậy á, thì nhất là khi dùng ở liều cao nữa thì sẽ không tránh khỏi những tác dụng phụ của corticoid. Dạ. Và qua tiếp giùm em đi chị. Dạ, trên lâm sàng á, thì có ba loại kháng viêm chính, đó là corticoid, đơn sát và enzyme kháng nguyên. Đường dùng thì toàn thân và tại chỗ. Tác dụng của corticoid chính trên lâm sàng đó là chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Thì cái đó là phần em giới thiệu qua về cái corticoid, cái dược động học của corticoid. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần áp dụng trên lâm sàng. Dạ, em chỉ giới thiệu đến một số bệnh mà mình thường hay gặp và cái cách mà không có đi sâu quá vào điều trị nội trú cũng như là trên những bệnh nhân nặng. Dạ, chị chuyển giùm em. Dạ, thứ nhất là một cái vấn đề rất là hiện tại là mình đang dịch COVID thì cái vấn đề hiện tại là tiêm vaccine và cái vấn đề mà cấp cứu phản vệ đang được rất là đề cập rất là nhiều trong cái thời gian gần đây. Thì em cũng có chia sẻ một số vấn đề như sau, đó là trong cái phác đồ của Bộ Y tế chẳng hạn thì sẽ có đề cập đến sử dụng ở mức độ 1, ở độ 1, độ 2, độ 3. Độ 1 thì có đề cập đến vấn đề là sử dụng những cái thuốc corticoid kháng histamine nhưng mà chỉ sử dụng ở độ 1 thôi, còn nếu mà độ 2, độ 3 thì adrenaline vẫn là cái chỉ định đầu tay, nhưng mà đi sau sau cái giai đoạn sau của độ 2, độ 3 đó thì người ta vẫn sử dụng tiếp cái corticoid để mà ngăn ngừa cái phản ứng pha hai của phản vệ. Dạ, thì người ta thấy có vài phần trăm đó là sẽ chuyển phản ứng pha pha một và sẽ chuyển qua pha hai trong vòng 24 đến 72 giờ, nên người ta sẽ dùng corticoid để mà vì corticoid có tính chất là đối kháng lại những cái tồn dư của hệ miễn dịch mà ở pha một nó đã diễn ra, để mà mình mong là cái sẽ không bị kích hoạt cái pha hai nó hoạt động và sẽ gây cái phản vệ pha hai. Dạ, nhưng mà em cũng có tìm thấy một cái thông tin là người ta nói corticoid không phải là can thiệp đáng tin cậy để ngăn ngừa sốc phản vệ pha hai, mặc dù bằng chứng ủng hộ vai trò này. Dạ, có gì thầy hướng
Dạ,
dẫn
tí nữa
thêm.
tôi sẽ nói lý do này.
Dạ.
Chúng ta sẽ nói những cái rất đơn giản dễ hiểu rồi, cứ nói đi, rồi tí chúng ta sẽ nói lại. Rồi.
Dạ, chị tiếp giùm em. Dạ, đây là cái phác đồ xử lý phản vệ của Bộ Y tế mình, là cái thông tư 51 năm 2017 ạ. Anh chị có thể tham khảo thêm và em đi qua. Dạ, rồi bây giờ đặt ra một vấn đề là corticoid mình dùng để điều trị là như vậy rồi. Mình có dùng nó để phòng ngừa những cái phản ứng quá mẫn, những cái phản ứng phản vệ hay không? Thì có một số thông tin đó, một số nghiên cứu thì người ta chỉ ra là không có nên dùng cái corticoid trong những cái trường hợp thường quy, như là ví dụ như tiêm truyền dịch hay trong phòng khám hay là cái gì đó, hoặc là tiêm những cái kháng sinh trong phòng khám cái gì đó. Thì cũng có, em cũng có nghe một số bác sĩ là người ta dùng cọt để mà người ta chống, nói chung là để dự phòng cái phản ứng khi mà truyền dịch, khi mà truyền kháng sinh này nọ chẳng hạn. Nhưng mà một số thông tin cho thấy thì điều đó là không cần thiết và chỉ được dùng trong mình chỉ được dùng trong những trường hợp phản ứng rất cao, như là sử dụng một số thuốc tiêm truyền trong mà kháng nấm thì nó có nguy cơ phản vệ cao, và khi mà sử dụng thuốc cản quang, đặc biệt là những bệnh nhân mà có tiền sử trước đó đã phản ứng với thuốc cản quang rồi mà sau đó bệnh nhân cần thiết phải chụp thuốc cản quang lại nữa để mà phục vụ cho công tác điều trị cũng như là chẩn đoán, thì khi đó mình cũng có thể dùng để corticoid để mà phòng ngừa cái phản ứng phản vệ. Nhưng mà thông thường thì sẽ không được khuyến cáo để dùng à, chị tiếp giùm em ạ. À rồi, bây giờ mình dùng corticoid không, cái bản cái câu hồi nãy đó chị. À, mình dùng corticoid để mà xử lý trong cái phác đồ các cú phản vệ, thì bây giờ mới đặt ra một vấn đề là khi một đối tượng nào đó dùng corticoid thì liệu có bị phản vệ với chính corticoid hay không? Thì cái này thực tế về thực hành lâm sàng đó, thì bản thân em chưa có gặp trường hợp nào như vậy, nhưng mà em được chia sẻ từ các thầy cô cũng như là các anh chị đàn đàn ở ở ở, ở lớn đó, thì tuy là nó hiếm nhưng mà cũng có một hai trường hợp em nghe là có phản ứng với chính corticoid, như là sử dụng Solumiron chẳng hạn. Dạ, có gì thầy chia sẻ thêm với lớp về vấn đề này ạ? À, chị mở tiếp theo giùm em. Dạ rồi. Dạ, sau cái phần mà corticoid trong phản ứng phản vệ thì em sẽ tiếp corticoid trong bệnh lý hen và COPD. Hen và COPD là ai cũng biết là hai cái bệnh lý mà rất là cần sử dụng corticoid. À, tuy là hen và COPD nó có hai cái cơ chế bệnh sinh khác nhau, nhưng mà cái vấn đề cái cuối cùng nó làm cho mình triệu chứng rất là khó thở, bệnh nhân rất là khó thở do cái đường thở mình bị co thắt, mình bị tắc nghẽn, nên cái thuốc mà giãn phế quản và corticoid là vô cùng quan trọng. Đáp ứng trong hen á, thì nó có chống tác dụng corticoid thì nó có tác dụng chống viêm thông qua cái cơ chế mà biểu hiện gen lúc nãy mà em có trao đổi á, là corticoid sẽ vào máu rồi vào tế bào, vào máu rồi vào tuần hoàn rồi vào tế bào và vào cái gen của tế bào để mà nó tác dụng cái phản phản ứng là ức chế miễn dịch đó. Tuy là dùng ở liều thấp đó rồi thì nó cần một khoảng thời gian thì mà nó mới có tác dụng được. Ngoài ra cái phản ứng mà cái việc mà dùng corticoid ứng dụng trong cấp cứu của cơn hen và xưa đợt tắc COPD thì nó sẽ theo cái cơ chế là nó không có qua cái hệ gen đó nữa, mà nó khi mà dùng nửa liều cao ấy, thì nó sẽ tác dụng là nó kích thích cái gen chống viêm và nó ức chế cái gen gây viêm. Ngoài ra là khi khi mà dùng hai cái loại thuốc quan trọng trong hen COPD á, là giãn phế quản và corticoid, thì hai cái đó nó cũng tác dụng hiệp đồng và bổ trợ cho nhau nữa. Khi mà dùng thuốc giãn phế quản á, thì nó sẽ giúp tăng cường cái hoạt tính chống viêm của corticoid, nó làm tăng tác dụng chống viêm. Cái thứ hai là khi mà dùng thuốc giãn phế quản lâu á, thì các receptor mà để đón nhận những cái thành đón nhận cái thuốc giãn phế quản đó, thì nó sẽ không còn nhiều, nó sẽ không không còn nằm đúng vị trí để đón nhận như trước nữa, mà nó sẽ vào sâu, nó sẽ ẩn sâu vào bên trong tế bào và nó làm cho cái việc mà tác dụng của thuốc giãn phế quản sẽ giảm đi, và khi đó thì chính corticoid sẽ làm tăng những cái receptor, những cái receptor đó, nên nó làm tăng tác dụng của thuốc giãn phế quản. Thuốc giãn phế quản, thuốc corticoid dùng trong hen và COPD thì mình thường dùng đó là có hai loại, là loại toàn thân và loại xông hít. Loại xông hít là mình dùng phổ biến nhất trong các điều trị duy trì. Ngoài ra sử sử xử lý cấp cứu thì mình có dùng thêm là toàn thân hoặc là những cái đợt nặng. Nhưng mà nguyên tắc dùng corticoid ở ở bệnh nhân đó là mình phải dùng cái mà liều thấp nhất mà có hiệu quả ở bệnh nhân. Và cái trong em có giới thiệu thêm cái liều mà xử lý cơn hen là mình có thể dùng methylprednisolone là từ 0,5 đến 1 mg trên ký. Đó, cái mà mình thường dùng trong trong bệnh viện đó là cái celomiron là vừa vừa đủ 40 mg là mình xài một ống. Mình có thể nhắc lại là 6 đến 8 giờ sau đó. Cho chị chuyển cho em. Cái này là em giới thiệu thêm. Có gì thầy hướng dẫn thêm giùm em ạ. Đây là cái cơ thể khi mà kháng corticoid trong COPD và bệnh nhân hen có nghiện thuốc lá nặng, thông qua cái cơ chế chết oxy hóa nó làm giảm cái hoạt tính HD AC2 là cái màu tím tím. Thì khi đó cái đó giảm thì cái việc mà còn dùng corticoid nó sẽ là làm giảm cái chức năng của cái tác dụng của corticoid, nên cái khả năng đáp ứng sẽ giảm ạ. Chị tiếp giùm em ạ. Đây là em giới thiệu cho các anh chị theo cái GINA 2020, thì đây là cái liều corticoid dạng huyết mình dùng hàng ngày từ liều thấp đến cao. Các anh chị có thể tham khảo thêm là của người lớn và trẻ em ạ. Qua giùm em ạ. Đây là của hen theo cái GINA 2020 ạ. Khi mà đây là cái cách sử dụng corticoid trong từng giai đoạn, trong từng bậc của hen ạ. Chị qua giùm em. Và đây là trong từng giai đoạn của COPD ạ. Chị qua giùm em ạ. Thì mới rút ra một kết luận rất là quan trọng, đó là mình khi mà cho bệnh nhân dùng thuốc corticoid, đặc biệt là các dụng cụ xông hít, thì mình phải hướng dẫn và giám sát để đảm bảo được hiệu quả và tính an toàn cao. Thực tế trên lâm sàng á, em thấy là có hai vấn đề làm giảm cái hiệu quả điều trị của bệnh nhân hen và COPD rất là nhiều. Đó là em hay gặp là bệnh nhân dùng không dụng cụ không có đúng cách, dùng sai, nói chung là em thấy cái tỷ lệ dùng sai rất là cao luôn. Còn cái vấn đề thứ hai là bệnh nhân có thể dùng đúng hoặc là dùng sai thì không đề cập tới, nhưng mà bệnh nhân tiếc tiền, bệnh nhân chỉ dùng khi mà bệnh nhân có triệu chứng chứ bệnh nhân không dùng theo cái chỉ định của bác sĩ, thì hỏi kỹ ra thì bệnh nhân người ta mới chia sẻ ra là người ta chỉ dùng khi mà người ta mệt, người ta khó thở thôi. Ngoài ra là người ta không dùng một cái liều duy trì theo như chỉ định, thì như vậy là nó sẽ không có đảm bảo được cái hiệu quả điều trị trên bệnh nhân. Xin tiếp giùm em ạ. Cái này là em chia sẻ thêm cái vai trò của corticoid trong cấp cứu cơn hen và phế quản. Cái liều dùng là cũng từ 1 đến 2 mg trên ký một ngày khi mà có cơn hen, dùng corticoid toàn thân theo cái Gina 2020 ạ. À. Rồi qua giùm em ạ. Dạ, và cũng em cũng có tìm hiểu thấy là corticoid mình có thể dùng dự phòng két ở những bệnh nhân nặng, như là những bệnh nhân mà nằm ICU. Cái hội chứng két này á, hình như là nó biểu hiện không có đặc hiệu một cái triệu chứng gì cả, mà nó có thể là điều trị hoài mà bệnh nhân vẫn thất bại, hoặc là một cái do những cái tác động trong quá trình điều trị do bệnh nhân két trong cơ thể, thì mình cũng có thể dùng corticoid để điều trị cho bệnh nhân nặng. Nhưng mà cái liều dùng thì em không có giới thiệu đến, các anh chị có thể tham khảo thêm. Và em tiếp theo là em sẽ trình bày một số còn sử dụng corticoid trong một số bệnh nhiễm trùng. Ở đây là em sẽ giới thiệu chia sẻ đến các anh chị là những cái mục đích mà mình dùng corticoid khi mà trên một số bệnh lý nhiễm trùng như sau. Em có chia làm 5 loại. Không, chị cứ để cái slide đó chị. Em có chia làm 5 loại, đó là loại mà những trường hợp mà nên dùng corticoid trong bệnh nhiễm trùng mà nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ tử vong đó, rõ rệt. Đó là như nhờ những cái bệnh mà viêm màng não do vi khuẩn, lao màng não, lao màng tim, hoặc là sốt thương hàn uốn ván đó. Hoặc là trên những bệnh nhân nhiễm HIV bị nhiễm trùng cơ hội. Đó là những trường hợp mà các nghiên cứu cho thấy là có giảm tỷ lệ tử vong rõ rệt khi mà dùng corticoid. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm nên dùng corticoid. Nó tuy là nó không cải thiện được cái tỷ lệ tử vong, nhưng mà nó đem lại cái hiệu quả lợi ích về mặt lâm sàng thấy rõ. Đó là như bệnh là viêm khớp do vi khuẩn. Trường hợp thứ ba, đó là những trường hợp mà dùng corticoid không có đem lại hiệu quả về lâm sàng lâu dài, nhưng nó cải thiện được những cái triệu chứng hiện tại. Đó là ví dụ như là những trường hợp viêm phổi nhẹ. À, nhưng mà cái thông tin những cái bài nghiên cứu sau á, thì em thấy người ta không đồng ý với việc là sử dụng corticoid trong những trường hợp viêm phổi nhẹ, nhất là viêm phổi cộng đồng. Thì chúng em sẽ trình bày cụ thể hơn ạ. Cái thứ tư đó là trường hợp dùng corticoid không có hiệu quả. Ví dụ như là những trường hợp do nhiễm siêu vi như là viêm phế quản cấp. Nó nhiều nghiên cứu cho thấy là nó không có làm giảm tỷ lệ nhập viện cũng như là mức độ nặng của cái bệnh. Hoặc là viêm phổi cộng đồng. Viêm phổi cộng đồng thì nó người ta chỉ khuyên là dùng corticoid ở những cái nhóm bệnh nhân nặng và nguy kịch thôi. Nếu mà mức mức mà nhẹ thì không có khuyến cáo dùng corticoid, vì khi mà dùng á, thì nó sẽ khi mà bệnh nhân chuyển một mức độ nặng thì có thể mình phải dùng một cái phác đồ kháng sinh, một cái phác đồ điều trị phải mạnh tay hơn rất là nhiều và thời gian kéo dài hơn rất là nhiều. Rồi cái nhóm thứ năm đó là khi mà điều trị corticoid không có lợi mà lại còn có hại nữa, là ví dụ như là những cái bệnh mà viêm gan do virus hoặc là sốt rét thể não. Tiếp theo, bệnh nhiễm trùng tiếp theo đó là bệnh lao và HIV. Trong đó có những trường hợp mà đồng nhiễm lao và HIV thì người ta có thể dùng corticoid trong cái giai đoạn để mà dùng corticoid để mà kiểm soát được cái hội chứng mà phục hồi miễn dịch ở bệnh nhân lao và HIV. Tại vì cái hội chứng này nó có thể xuất hiện từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 8 khi mà sau khi điều trị cái thuốc kháng HIV, cái hệ miễn dịch khi đó nó được phục hồi một cách nào quá quá mạnh và nó sẽ gây những cái phản ứng viêm quá mức, và khi đó mình dùng cọt để mà mình giảm cái độ nè cái độ cái mức phản ứng viêm đó lại. Và cái liều dùng thì có thể là dùng là 0,5 mg trên ký trong một thời gian ngắn là khoảng dưới 2 tuần. Về cái bệnh mà viêm phế quản cấp ở người lớn, là đa phần nó là do virus, nên không có những cái báo cáo là khuyến cáo dùng corticoid trong cái bệnh này ở người lớn, nếu mà chỉ đơn thuần là bị viêm phế quản cấp thôi. À, còn viêm phế quản cấp ở trẻ em cũng vậy, người ta cũng không có khuyến cáo mà để dùng corticoid vì người ta thấy nó không có làm giảm được cái nguy cơ nhập viện cũng như là cái thời gian điều trị nội trú. Khi mà đặc biệt chỉ dùng khi mà ở những trẻ em mà bị viêm phế quản cấp mà có những cái mà có suy hô hấp thì khi đó mình có thể dùng thêm cái methylprednisolone đều là 20 mg trên ký trong vòng 24 tiếng. Cái này là em lấy thông tin từ cái hướng dẫn điều trị các bệnh thông thường ở trẻ em năm 2015. Dạ, chuyển qua live giùm em ạ. Khi mà những cái vấn đề như vậy rồi thì corticoid mình dùng thì không thể nào mà tránh khỏi những cái tác dụng phụ, thì em sẽ giới thiệu chia sẻ đến các anh chị một số tác dụng phụ, nhưng mà trước khi liệt kê các tác dụng phụ đó ra thì mình phải biết là các vấn đề nào mà liên quan làm tăng giảm các tác dụng phụ đó để mình có thể tránh cũng như là hạn chế tối đa cho bệnh nhân. Có hai yếu tố rất là quan trọng, đó là liều dùng và thời gian sử dụng corticoid. Và thời gian sử dụng corticoid nó còn quan trọng hơn cả liều dùng nữa. Thì nên các anh chị chú ý hai cái vấn đề này. Dạ, về và có một số ý kiến được rút ra từ những cái báo cáo như sau, đó là dùng đường toàn thân corticoid á, liều cao thì chưa chắc có hiệu quả hơn dùng liều thấp, tại vì nguyên tắc là phải dùng liều thấp nhất có hiệu quả trên bệnh nhân. Cái tiếp theo á là người ta thấy là dùng đường toàn thân dài ngày chưa chắc có hiệu quả hơn là dùng ngắn ngày. Và cái nữa là khi mà dùng đường tĩnh mạch mà chưa chắc có hiệu quả hơn đường uống, trong cái trường hợp mà đường uống vẫn đáp ứng tốt và không có vấn đề gì bất thường về đường uống hết thì người ta thấy có cái giá trị tương đương khi mà dùng đường tĩnh mạch và đường uống. Và chị chuyển tiếp theo giùm em ạ. Đây là một số trên slide là một số tác dụng phụ mà được ghi nhận từ chính bệnh nhân. Mình ghi nhận lại đó là rất là thường gặp, đó là do cái corticoid nó kích thích hệ thống thần kinh nên bệnh nhân có thể rối loạn về giấc ngủ và có thể rối loạn cả khí sắc. Cái tiếp theo đó là cảm giác mỏng trên da, tại vì cái tác dụng của corticoid đó là nó chống liền sẹo và nó chống phân tạo các tế bào. Và cái tiếp theo đó là cái tác dụng phụ là lên cân, là cái này rất là quan tâm ở là phụ nữ cũng như là đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch hoặc là bệnh nhân có bệnh tim mạch. Và cái tiếp theo nữa là mụn trứng cá và đục thủy tinh thể. Tiếp theo là tăng đường máu, kể cả những bệnh nhân không có tiền sử về bệnh đái tháo đường. Và tiếp theo là bệnh loãng xương, nhất là trên phụ nữ qua cái độ tuổi sinh đẻ. Và dạ, em xin tiếp theo ạ. Đây là em có liệt kê những cái tác dụng phụ mà trong y văn có đề cập ạ. Các anh chị có thể đọc tham khảo thêm giùm em ạ. Và em sẽ đề cập đến trở lại giùm em chị. Và em sẽ đề cập đến một số cái vấn đề tác dụng phụ quan trọng như là khi trước hết là em sẽ đề cập đến suy thượng thận. Khi mà dùng corticoid là mình biết được cái chức năng sinh lý của nó là nó từ cái tuyến thượng thận tiết ra, thì mình sẽ sử dụng như thế nào để mà cho nó phù hợp với sinh lý mà nó lại vừa có hiệu quả trên bệnh nhân để chống được cái tác dụng phụ đó là suy thượng thận. Thì rất là điều cái điều này nó rất là phụ thuộc vào cái thời gian dùng như là em đã đề cập ở trên cũng như là đường dùng. Thì người ta thấy á, là cái đường dùng á, mà đường tiêm á, nó sẽ có nguy cơ bị suy thượng thận cao hơn đường uống và nó sẽ cao hơn cả đường hít, nó theo thứ tự như vậy ạ. Và tùy vào cái loại thuốc corticoid mà mình sử dụng cho bệnh nhân nữa. Rồi cái cách dùng, khi mà mình dùng corticoid một lần duy nhất thì cái nguy cơ mà suy thượng thận nó sẽ thấp hơn cái việc mà chia nhỏ liều corticoid ra từng từng phần sử dụng trong ngày. Và cũng như theo cái nhịp sinh lý của cortisol thì dùng buổi sáng mình sẽ ít nguy cơ bị suy thượng thận hơn là mình dùng buổi tối. Rồi, em có chia sẻ một số cái yếu tố như vậy. Rồi cái việc mà dự phòng cái vấn đề tác dụng phụ xảy ra thì mình có thể dùng corticoid trong thời gian ngắn, ví dụ như là dưới 2 tuần. Thì khi mà mình dùng như vậy thì có thể là mình cho bệnh nhân ngưng mà không cần giảm liều, hoặc là nếu mà dùng dài hơn hoặc là liều cao thì mình phải cho bệnh nhân giảm liều từ từ bằng cách cắt ngày và giảm liều, cách sử dụng cách ngày chẳng hạn. Rồi cái tác dụng thứ hai mà em muốn đề cập đến đó là tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Tại vì khi mà sử dụng corticoid trong một thời gian dài hoặc là liều cao thì bệnh nhân, cái hệ thống miễn dịch của bệnh nhân sẽ bị suy giảm. Thì cái việc mà nhiễm khuẩn thứ phát là cái điều có thể và nguy cơ rất là cao trên những bệnh nhân này. Rồi cái thứ ba em đề cập tới đó là corticoid có gây loét dạ dày hay không. Tức là khi mà chính bản thân em mà dùng để điều trị, thật sự là em uống 2 ngày mới thêm prednisolone buổi sáng thôi là em đã bị đau dạ dày rồi. Nhưng mà người ta có thông tin cho thấy là cái vấn đề đó không phải là do corticoid gây ra, mà người ta thấy thông tin đó khi mà mình dùng corticoid đơn độc mà không phối hợp với bất kỳ thuốc nào hết, và trên bệnh nhân mà không có tiền căn gì đặc biệt hết, ví dụ như là không phải là người cao tuổi, không có tiền sử loét dạ dày, viêm dạ dày, không có sử dụng đồng thời các thuốc non-steroid khác giống như là aspirin, mặc dù là sử dụng liều thấp, các thuốc chống đông, các thuốc kích thích tiểu cầu chẳng hạn, và không có nghiện rượu hoặc là nghiện thuốc lá, thì mình có thể không cần dùng thêm cái PPI để bảo vệ dạ dày. Thì tại vì người ta nghiên cứu thấy nếu mà dùng kết hợp với PPI mà với lại corticoid thì sẽ tăng tăng cái khả năng gây tác dụng phụ hơn 4 lần so với bình thường. Nếu mà có dùng á thì chỉ dùng ở cái liều cơ bản thôi ạ. Và về các tác dụng phụ tiếp theo mà em muốn đề cập đó là cái vấn đề loãng xương, gãy xương. Em thấy cái vấn đề này nó rất là ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, nhất là những người phụ nữ đã từng sanh đẻ nữa thì rất là ảnh hưởng cuộc sống sau này, nó chất lượng cuộc sống sau này. Tại vì corticoid nó giảm cái nó làm giảm cái hấp thu canxi ở ruột của mình, thì nó sẽ giảm hấp thu canxi vào máu, thì khi đó thì cái nồng độ canxi trong máu sẽ thấp và nó buộc phải là nó huy động canxi từ các tổ chức của xương, thì nó sẽ làm mất canxi ở xương và nó sẽ gây ra loãng xương. Đồng thời nó cũng có cái tác dụng đó là nó kích thích những cái tế bào hủy xương tăng lên và nó ức chế các tế bào tạo xương, nó sẽ làm cái lượng cho xương mình loãng và dễ gãy hơn. Em có một số chia sẻ như vậy về cái tác dụng phụ của corticoid trong một số bệnh lý thường gặp ạ. Chị chuyển tiếp theo giùm em. Đây là em có một cái phần đổi liều giữa các corticoid, cái liều tương đương, các chị tham khảo thêm trong slide giùm em. Hồi nãy giờ là em đề cập sử dụng cái corticoid trong các bệnh lý thông thường, thì bây giờ mình sẽ sang cái sử dụng cọt trong cái bệnh COVID. Thì trước khi vào thì em muốn chia sẻ sơ lại về cái sinh lý bệnh của corticoid. Là khi mà cái con virus này nó vào trong cơ thể mình và nó sẽ xâm nhập, nó có những cái protein để mà nó gắn vào những cái receptor phù hợp trên một cái màng tế bào của màng tế bào đích chủ của nó, mà nó muốn gắn để mà nó xâm nhập vào, để mà nó xâm nhập vào cái bộ gen, để mà nó dựa vào đó để mà nó sản sinh ra những cái em quên gọi là cái gì mà nó tăng những cái bộ MIRN
Dạ, tiếp tục đi chị Vy, tiếp tục đi.
đó thầy. Nó sẽ làm là nó sẽ làm tăng cái lượng đó, và khi nó tăng lên một cái số lượng lớn như vậy thì nó sẽ phá vỡ cái tế bào đích chủ đó đó. Tế bào mà nó ở trong đó nó phải phá vỡ mà nó đi đến các cơ quan khác để mà nó tiếp tục gây bệnh. Thì cái con virus COVID này á, nó sẽ đi đến và nó làm ảnh hưởng rất là nhiều cơ quan trong cơ thể, ví dụ như là hệ thần kinh, gan, là phổi, là thận, vân vân. Nhưng mà cái mà những cái triệu chứng điển hình trên bệnh nhân COVID thường gặp ở đây là nó bị tổn thương trên phổi là rất là nhiều. Ngoài ra thì cái triệu chứng mà giảm khứu giác á, người ta cũng có thể là cho thấy là nó gây tổn thương trên hệ thống thần kinh, nên nó gây ra cái triệu chứng là giảm hoặc là mất mất đi cái khứu giác đó. Rồi bây giờ em sẽ nói về cái cơ chế mà nó tác động ở phổi. Thì cái vấn đề tổn thương phổi là cái vấn đề rất là thường gặp ở bệnh nhân COVID. Thì khi mà nó gây tổn thương cái kiểu mà dạng như là lan tỏa khắp các phổi, và nó tổn thương ở các nhánh phế nang và các thành phế nang, theo cái hai cơ chế đó là nó sẽ phá hủy cái tế bào nội mô ở ở cái mặt trong của phế nang, để nó gây cái xuất tiết, và nó sẽ kích thích các xuất tiết dịch, và nó sẽ đầy dịch trong đó là một phần, rồi nó sẽ kích thích các yếu tố gây viêm để mà gây phản ứng viêm. Như vậy mà trong khi mà nó phá hủy cái bộ phận, nó phá hủy là phế nang mình trên cái diện rộng nữa, nên cái tổng hợp một cái lượng lớn như vậy thì nó kích thích cái phản ứng gây viêm quá mức. Khi đó mình sẽ sử dụng corticoid để làm giảm cái phản ứng viêm quá mức đó. Và cái cơ chế thứ hai mà nó gây bệnh ở phổi đó là nó làm tắc mạch, nó làm đông máu ở những cái mao mạch ở ở phổi, nó sẽ làm giảm trao đổi oxy máu, và đồng thời nó gây tắc những cái vi mạch, hoặc là những kể cả những cái mạch máu lớn ở trong cái phổi, nên nó sẽ làm cái tình trạng đông máu. Nên trong cái điều trị của COVID mình có sử dụng thuốc kháng đông là như vậy ạ. Theo hai cái cơ chế đó. Rồi tiếp theo là khi mà người ta có thấy rằng đó là việc sử dụng mà thuốc kháng viêm, cụ thể là corticoid, thì có thể làm ngăn ngừa hoặc là làm nhẹ hơn các triệu chứng do đáp ứng viêm quá mức. Khi mà sử dụng corticoid được khuyến cáo thì ở khuyến cáo ở bệnh nhân mức độ trung bình trở lên nè. Thì trong cái việc sử dụng đó thì có lợi ích gì? Đó là bệnh nhân giảm được cái tỷ lệ tử vong. Người ta thấy được ở trên những bệnh nhân nhóm nặng và nhóm nguy kịch. Còn nguy cơ sử dụng thì nó sẽ có hai mặt, nó sẽ nguy cơ nó phải đối mặt với lại việc cái tăng đường huyết, thì khi đó là mình phải theo dõi đường huyết của bệnh nhân sát, kể cả những bệnh nhân không có tiền sử đái tháo đường. Cái thứ hai đó là tăng natri máu, cái thứ ba đó là yếu cơ, và cái thứ tư đó là nhiễm trùng thứ phát. Và cái người ta thấy được rằng là nó làm giảm cái thời gian mà đào thải virus trong cơ thể của bệnh nhân. Thì em và chuyển slide tiếp theo giùm em ạ. Thì trong cái phác đồ của Bộ Y tế mình nó là có nhắc đến việc là điều trị corticoid mà dùng tối đa là 10 ngày, dùng tối đa cái phác đồ mới hồi nãy thầy nói là em chưa có đọc. Dùng tới cái phác đồ cũ là dùng tối đa 10 ngày, hoặc là khi đến khi là bệnh nhân xuất viện Cái này á, là em cũng có hỏi mấy anh chị lớn á, là tại vì mỗi mỗi lần là em cũng nghĩ là đến khi xuất viện là ví dụ dùng 10 ngày rồi, ví dụ bệnh nhân nằm viện hơn cái 10 ngày đó thì có được sử dụng tiếp hay không, thì các anh chị hiểu phải hiểu đúng á, là 10 ngày đó ví dụ như là bệnh nhân nằm viện tới ngày thứ 8 sử dụng corticoid là mình có thể ngưng được, chứ không phải là được lố hơn 10 ngày ạ. Chia sẻ đến các anh chị như vậy ạ. Và người ta thấy rằng á, khi mà sử dụng corticoid mà có hiệu quả nhất khi mà bệnh từ khi mà bệnh nhân COVID khởi phát triệu chứng sau 7 ngày. Nhưng mà thực tế cái lớn hơn 7 ngày này để dùng corticoid thì hiện tại tụi em làm ở khoa thì cũng thật sự là không không có theo cái này. Tại vì bệnh nhân khởi phát triệu chứng thông thường á, thì tụi em chỉ không không dùng corticoid, ví dụ như là đau họng, ho ho khan, ho đàm trong thì cũng không điều trị cái triệu chứng thôi ạ. Còn khi mà bệnh nhân bắt đầu có những triệu chứng nặng như là khó thở, ho nhiều lên, mệt, sốt, thì khi đó là điều trị kết hợp corticoid, kháng sinh và kháng đông luôn ạ. Và liều khuyến cáo của Bộ Y tế hiện nay á, là mình dùng cái nhóm mà corticoid ở tác dụng chống viêm mạnh và tác dụng kéo dài, đó là dexamethasone 6 mg một ngày ở những bệnh nhân mà có diễn tiến xấu nhanh trong vòng 24 giờ đến 48 giờ thì có thể tăng liều lên là 12 mg một ngày. Ở bệnh nhân liều cao á, thì có thể là dùng dexamethasone đến 20 mg một ngày trong 5 ngày đầu, sau đó mình giảm liều còn 10 mg trong 5 ngày tiếp theo à, cho những bệnh nhân mà thở máy, đặt nội khí quản và thời gian sử dụng là phải là dưới 10 ngày ạ. Về việc sử dụng mà corticoid điều trị cho phụ nữ mang thai á, em thấy phụ nữ mang thai nhập viện ở chỗ em nhiều lắm. Nên dùng, người ta có khuyến cáo là dùng betamethasone và dexamethasone là sẽ làm giảm biến chứng trên trẻ sơ sinh sinh non, tại vì hai cái cọc này á, nó sẽ qua được hàng rào nhau thai. Ngoài ra cái nguy cơ mà tác dụng phụ trên thai nhi thấp, nên khi sử dụng dexamethasone nó trong cái thời gian ngắn á, thì cái hiệu quả điều trị COVID trên mẹ thì thấy cái hiệu quả điều trị COVID trên mẹ tốt, nên nó được khuyến cáo là điều trị nhiễm COVID ở phụ nữ mang thai ạ. Đây là một số thông tin em tìm hiểu được là ở Hội đồng hướng dẫn điều trị COVID Hoa Kỳ á, là khuyến cáo sử dụng, cũng khuyến cáo như là Bộ Y tế mình đang thực hiện, đó là dexamethasone 60 mg một lần trong ngày trong vòng 10 ngày. Ngoài ra nếu mà không có cái đề xa đó thì mình có thể thay thế là Redni hoặc là Methylredni hoặc là hydrocortisone chẳng hạn, và liều là như trong slide ạ. Tiếp theo dùm em. Đây là em chia sẻ về cái chỉ định điều trị corticoid trong cái phác đồ của Bộ Y tế vào tháng tháng 7. Các anh chị có thể tham khảo thêm ạ. Chia sẻ của em đến đây là kết thúc và em cảm ơn thầy và các anh chị đã lắng nghe ạ.
Cảm ơn chị nhiều. Bây giờ bài báo cáo khá dài, quá nhiều cái nội dung mà chúng ta sẽ phải thảo luận. Tôi không biết là bây giờ các anh chị muốn chúng ta đi từ cái khía cạnh nào. Tôi thấy tại vì có nhiều cái bên bạn có thể chia sẻ ở đây lắm. Các chị có cho ý kiến chúng ta tập trung vô cái vấn đề nào đi để cho nó dễ đi, tại tôi thấy có nhiều cái quá.
Thì chắc
Em
cô
xin cho
viết trước cái thầy ạ.
Anh nào nói lại đi nãy nghe không kịp.
Em Tuấn à.
Anh Tuấn, anh nói lại cái ý của anh đi.
Cái chuyên đề của mình đó là corticoid trong cái vai trò trong cái chống viêm, thì đối với lại các bệnh thông thường và cái hiện tại cái nóng nhất cái đó là cái vai trò trong cái cọc tiên trong cái điều trị COVID. thì chúng ta sẽ tập trung xoáy vô trong cái vấn đề này. Chứ còn một cái bài báo cáo này thì giống như là một cái bài báo cáo tổng quan thôi. Thì cái vấn đề cái corticoid chúng ta đã biết rồi, thì nó là một cái thần dược trong cái điều trị cái chống viêm, với lại trong điều trị của chống viêm. Thì chúng ta sẽ đặt vấn đề là nó chống viêm như thế nào, và cái vấn đề thời sự nhất á, thì em có một câu hỏi để nhờ thầy chia sẻ thêm. Thì cái vai trò dùng corticoid á, đối với lại cái bệnh nhân mà bị bị COVID á, thì mình dùng dự phòng hay là mình dùng điều trị nó sẽ tốt hơn? Dạ xin hết ạ.
Cảm ơn anh Tuấn. Tôi xin lỗi ha, tôi tắt cái mic này, tôi chuyển qua cái mic khác, tại cái ba cái Bluetooth này nó bị hư. Rồi, anh chị nghe được không ạ? Các anh chị bây giờ nghe được không ạ?
Dạ nghe rõ thầy.
Rồi bây giờ tại vì cái máy đi đã hết pin. Tôi đề tôi xin cảm ơn Tuấn, nhanh Tuấn. Dạ, chắc là chúng ta tập trung vô cái vấn đề về corticoid đi. Rồi sau đó chúng ta dành một cái phần thời gian liên quan đến vấn đề về COVID. Nó khá là nóng và có nhiều cái quan điểm. Thì chúng ta sẽ tập trung vô đó phần phía sau. Tại vì nó bám sát vô cái mục tiêu của chúng ta. Còn những cái vấn đề về điều trị khác thì tôi xin dành bữa khác. Bây giờ chúng ta bắt đầu thì để cho nó dễ á, thì chắc là xin mời chị trở lại cái slide đầu tiên đi, đi từng bước một. Cách làm thì chúng ta như vậy nè anh chị à, tôi sẽ chúng ta tại vì chúng ta là học để mà chúng ta làm, chứ chúng ta không phải học để chúng ta đi nghiên cứu về cơ chế gì trong đây hết. Thành ra tôi sẽ đề cập theo cái hướng rằng là dựa trên những cái vấn đề thực hành của mình để mình phân tích, và tôi sẽ dùng cái cơ chế để minh họa để cho củng cố cái kiến thức đó, chứ chúng tôi sẽ không đi từ cơ chế đi lên anh chị ha. Thì quay lại câu chuyện á, là về corticoid đó, đây là cái chuyên đề mà tôi nói thật là tôi thích nói, tại vì cũng như các anh chị tôi cũng học từ trường y ra, và khi tôi học trường y ra đó thì khi mà đụng đến corticoid á, như hồi xưa á, là tôi rất là sợ. Giữ giùm cái slide vừa rồi, cái slide về liều thuốc. Slide gì? Thì tôi rất là sợ, tại vì tất cả các sách vở hiện nay đang nói chuyện với tôi á, là toàn nói tác dụng phụ không à, không bao giờ nói tác dụng chính. Tại vì người ta chỉ nói theo cái khía cạnh rằng cái này nó gây nguy hiểm gì hết, chứ người ta không nói cái tác dụng chính. Chẳng khác gì khi mà chúng ta gặp nhau mà nói là con dao nó nguy hiểm, đừng bao giờ sử dụng dao cả. Và không sử dụng dao á, thì chúng ta sẽ không làm được việc. Trong khi chúng ta đều biết đây là một trong những thuốc điều trị rất là quan trọng. Thì để quay lại câu chuyện á, thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách đó là sẽ nói về cái vai trò của corticoid ha. Thì bản chất corticoid là cái hormone bình thường của cơ thể, để cho nó dễ đi anh chị. Nếu mình không tiết ra, mình không có uống corticoid vô thì mình sẽ phải cơ thể mình vẫn sẽ tạo ra corticoid này. Thì tại sao nó tạo ra? Xin lỗi anh chị ha, đường truyền bên đây nó bị ảnh hưởng. Là thì corticoid là cái chất nó tiết ra bình thường trong cơ thể chúng ta để đảm bảo một cái tiến trình bình điều hòa bình thường của cơ thể. Do vậy corticoid là quan trọng chứ không phải là một cái chất mà nó gọi là nó không quan trọng. Thì mà cái việc mà để cho bên ngoài cho nó dễ nè anh chị ạ. Trong trong cái lượt đồ lần trước á, của anh Tuấn có báo cáo về cái chu trình của cái prostaglandin rồi chuyển hóa thành các cái glucuronic prostaglandin với lại mấy cái cytokine nào đó vân vân, thì chúng ta thấy là có vai trò corticoid nằm bên tay trái phía trên á, nhìn nó không rõ ràng nhưng thực tế nó như vậy nè. Corticoid là một cái dạng mà đường có dạng sóng vòng, cái đường chính là gluco á, còn cái coid chính là cái vòng xoắn sáu sáu cái CH2. Thì cái chất này á, bản thân á, khi mà nó được tiết ra thì nó sẽ bám vào trong màng tế bào. Thì chúng ta hiểu bản chất nó đơn giản, nó mới chạy đâu hết trơn, nó chỉ bám vào màng tế bào. Và khi nó bám vô cái protein màng tế bào á, thì nó sẽ được chuyển vào bên trong nhân tế bào. Và nó gây cái hiệu ứng lên trên cái ADN của tế bào. Tại corticoid nó chỉ có vai trò, cái mấu chốt chính của nó là nó điều hòa cái hoạt động phân giải ADN của tế bào cơ thể chúng ta thành các ARN hoặc là các AM hay là R ribosome v.v. Thì nó chỉ phân giải cái tín hiệu đó ra từ ADN qua ARN. Thì cái vai trò phân giải này nó chính là cái vai trò liên quan đến điều hòa cái hoạt động của tế bào. Để anh chị đồng ý không ạ? Xin lỗi tôi nói như vậy được không anh chị? Từ từ được không ạ?
Dạ được thầy.
Vậy, vậy câu chuyện của corticoid nó giống như là một cái hormone điều hòa hoạt động của tế bào. Tại nó đang tác động vô cái nhân chính của ADN. Thì tại ADN mới tạo ra mấy cái ribosome, tạo ra cái message, tạo ra cái enzyme. Thì mấy cái đó mới tạo mấy cái protein với lại tạo tất cả những cái chất chuyển hóa còn lại của tế bào. Hay nói cách khác là cái corticoid này nó điều hòa tốc độ phân giải tín hiệu từ ADN ra, hay là điều hòa cái hoạt động của tế bào về mặt cơ bản nhân. Thì khi nó điều hòa như vậy á, thì nó sẽ gắn kết lên những một số cái thụ thể bên trong cái ADN và nó điều hòa cái hoạt động nó ra bên ngoài. Thì đây là cái cấu trúc chính thôi. Vậy tóm lại, corticoid nó chỉ là hoạt động điều hòa hoạt động tế bào. Mình quên hết tất cả những cái vai trò phía sau đi, quên hết đi, đừng có quan tâm nữa, quên hết. Thì nó chỉ là một điều hòa thôi. Thì tại vì sao nó lại có tác dụng lên hạng tượng viêm? Thì xin trình bày như vậy anh chị à. Trong cái slide khoảng chừng mười mấy á, trên bài báo cáo của chị Vi á, thì chúng ta có nói về các cái hoạt động của hen và COPD rồi xong qua một số cái interleukin như 16, interferon rồi đó, natrocellular rồi đó vân vân. Một số phía sau á. Thì chúng ta thấy là nè, xin mở đến nó đi để minh họa thôi, chứ chúng ta cũng không cần nhớ. Thì nó có muốn nói một điểm đề như vậy. Có nghĩa rằng là trong cái hoạt động mà khi mà tế bào nó tạo tín hiệu ra đó, nó tạo ra đây là đúng rồi này nè, đó, chất trung gian đó, đó. Thì khi tế bào nó phân giải ADN ra, nó tạo ra rất nhiều cái protein, có AR, protein vân vân nhiều lắm. Thì trong đó có một số protein nó gọi là các cái interleukin đó, thì nó được tạo sẵn bên trong tế bào rồi. Nha, thì tất cả các tế bào chúng ta đều có sẵn hết. Thì các cái chất này nó đã nằm sẵn trong tế bào và khi tế bào nó bị tổn thương thì nó phóng ra bên ngoài. Anh chị ha. Vậy là cái chất này là những chất tín hiệu trung gian giống như nó cảnh báo cơ thể một cái tế bào nó bị bể. Nó phóng ra bên ngoài. Thì phóng ra bên ngoài như vậy thì các chất này sẽ là gắn lên cái thụ thể màng của các lympho. Nó kích hạng tượng viêm phía sau đó. Vậy câu chuyện đặt ra là nếu như chúng ta sử dụng corticoid vô thì chúng ta ức chế sẽ nó ức chế luôn việc tạo mấy cái chất viêm này, cái chất interleukin 1, 6, 8 và 12, 12 interferon luôn. Thì hay nói cách khác rằng là nếu như chúng ta xài corticoid thì nếu tế bào nó bị vỡ ra, nó bị tổn thương đi, nó vỡ ra thì cái chất tín hiệu viêm này, tín hiệu tiền viêm này nè, nó cũng không có phóng ra nhiều. Và khi nó không phóng ra nhiều thì nó sẽ không gây hiện tượng viêm phía sau. Vậy ha. Vậy là cái vai trò mà kháng viêm của corticoid chỉ qua là cái vai trò nó là ức chế tạo mấy cái chất interleukin này. Được chưa anh chị ha? Để chúng ta thấy nó bức tranh nó dễ dàng. Chúng ta khỏi phải nhớ gì nhiều hết. Chỉ nhớ là nó giảm bớt cái lượng protein. Thì từ cái protein đó thì trong đó có protein viêm. Ức chế protein viêm đó thì sau đó nó sẽ dẫn đến là giảm hiện tượng viêm về sau. Thì ứng với cái câu chuyện đó thì chúng ta bắt đầu bây giờ chúng ta lại bây giờ chúng ta quay lại ha, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về cái corticoid để chúng ta hiểu được, tại vì nó không có cái gì nguy hiểm gì đây hết trơn á. Thì chúng ta phải nghiên cứu vấn đề là nó là cái chất điều hòa hoạt động tế bào thôi. Thì trong hoạt động tế bào này thì tôi sẵn đây tôi nói luôn ha, nó giảm bớt các chất tiền viêm của các interleukin rồi đó, thành ra nó có vai trò rất quan trọng trong chống cái cơn bão cytokine mà chúng ta sẽ bàn tí. Tôi sẽ nói về cơn bão cytokine và vai trò tại sao điều trị sớm điều trị trễ. Thì nó ức chế cái lượng dự trữ của các interleukin này trong tế bào. Cái thứ hai là nó ức chế sự tổng hợp các protein màng. Và khi nó ức chế sự tổng hợp các protein màng thì nó ức chế luôn cái hiện tượng trình diện kháng nguyên màng. Đó, tại vì nó cũng protein thôi. Và nó ức chế luôn cái hiện tượng mà gọi là trình diện kháng nguyên mà tạo miễn dịch. Rồi nó ức chế luôn các cái protein xuyên cái protein màng để mà dính vô mô. Đó lý do tại sao khi chúng ta dùng corticoid thì cái lượng bạch cầu nó sẽ không di chuyển vô mô, tại vì nó không có cái chất để bám vô màng nội mô thì nó di chuyển vào trong mô. Thành ra đó là cũng là lý do. Rồi nó ức chế sự tổng hợp các protein miễn dịch, trong đó mấy cái immunoglobulin rồi đó. Đó thì cái IgM, IgE, IgD đó. Thì nhờ nó ức chế đó luôn, thành ra nó dẫn đến là nó sẽ không gây, nó không tạo được kháng thể. Nó giảm tạo kháng thể. Và khi nó giảm tạo kháng thể thì khi đó nó sẽ không kháng thể hòa biên, nó giảm luôn các hiện tượng viêm. Vậy nó tóm lại corticoid là gì? Corticoid chỉ qua là giảm sự tổng hợp protein. Vì sự tổng hợp protein này nó còn thêm cái vấn đề gì, chẳng hạn nó tổng giảm tổng hợp chất protein trong cái vấn đề về vừa mô da như mỏng da, rồi giảm tổng hợp protein trong vấn đề mô xương hay tình trạng loãng xương. Tôi xin đính chính một số thông tin hồi nãy không chính xác nha. Loãng xương ở người lớn tuổi không phải là thiếu canxi nha, loãng xương ở người lớn tuổi là thiếu cái protein, cái chất xương, cái protein để gắn xương, gắn canxi lại với nhau. Còn cái thiếu canxi là bệnh nhuyễn xương, chứ không phải loãng xương. Chúng ta phân biệt nhau, chúng ta lộn nhau vậy đó. Thành ra thì tóm lại, corticoid là chất điều hòa hoạt động tổng hợp màng, phân giải tín hiệu, xin lỗi, tổng hợp ADN và phân giải tín hiệu từ ADN để tạo ra các cái phản ứng thứ phát sau đó của cái tiến trình của tế bào thôi. Và nhờ trong đó, thì nếu trong cái bối cảnh của tình trạng mà có sốc, có nhiễm trùng vân vân gì đó, thì nó phóng chất viêm ra, thì nó gây hiệu quả đó, thì cái nhờ cái sự giảm bớt, sự tổng hợp các cái yếu tố tiền viêm cytokine này, dẫn đến ta giảm bớt cái hiện tượng phía sau. Thì để liên đới phía sau, chúng ta sẽ cùng nhau đi sau từ từ ha, để đi nhanh quá trong đó thì nó rối. Chúng ta nhớ là gồm có 6 nhóm cơ chế viêm, 6 nhóm cơ chế miễn dịch mà chúng ta đã trình bày trong các đợt trước. Thì đó là chúng ta dừng ở đây, tôi lấy cái hình đó thôi. Và xin mời lại trở lại những slide đầu tiên đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi từng điểm một. Vì nó tóm lại với corticoid, các anh chị chỉ cần nhớ rằng đó là một cái chất có tác dụng trên ADN để giảm bớt sự tổng và phân giải tín hiệu từ ADN qua các cái tín hiệu trung gian khác để tạo những sản phẩm cuối cùng là đường đạm mỡ gì đó. Rồi đến đây thì cái biểu đồ của chị đang để đây á, là giá trị lâm sàng. Thực tế đây là cái hậu quả phía sau của nó thôi. Tại đó là chất chuyển hóa mà, nó giống như cái hormone vậy. Cái gì hiện nghĩ đơn giản, nó là một hormone. Mà hormone này liên quan đến tốc độ phân giải tín hiệu từ ADN ra. Vậy đi cho nó đơn giản. Thành ra tất cả những phía sau là chuyện đương nhiên rồi. Rồi, chúng ta tiếp. Rồi, với vai trò tiết cho cơ thể, xin trình bày các anh chị như vậy nè. Nãy mấy chị nói là giờ phải theo chu kỳ nhịp sinh học của cơ thể. Vậy để tránh tác dụng phụ của nó, vậy tôi hỏi là các dụng phụ nếu chúng ta không sử dụng theo chu kỳ sinh học là không sử dụng theo chu kỳ sinh học thì tác dụng phụ của nó là gì?
Dạ, đó là suy thượng thận.
Vậy suy thượng thận có nghĩa là gì?
Dạ, là tại vì nó khi mà mình đưa một cái lượng cọt vào không phải là cái thời điểm mà nó tiết nhiều nhất ấy, thì nó khi mà cái cơ chế feedback của nó là khi nó giảm thì nó mới tiết, còn cái này lúc nào nó cũng có đầy rồi thì nó sẽ là mặc định là có rồi và nó sẽ không có sản xuất ra nữa, và trong một cái thời gian dài như vậy thì nó sẽ bị mất
giống
cái
chức năng đó. Rồi dạ. Vậy oxy thượng thận bị cái gì nữa? Vậy là trong khi chúng ta vô oxy thượng thận thì cơ thể chúng ta bị cái gì nữa? Thì câu chuyện đặt ra là tại vì chúng ta cùng nhau suy nghĩ, sách vở thì nói suy thượng thận, nhưng mà thực tế suy thượng thận là cái gì? Suy thượng thận chính là nó không tiết ra cái mineral corticoid thôi. Nó không tiết ra mineral corticoid thì nó gây tình trạng gì? Nó gây tình trạng tăng thái, đáo thái kali. Có nguy hiểm gì chết người không? Dạ, xin trả lời là không. Vậy nên chị ha, vậy có câu chuyện đặt ra là chúng ta để nói rằng là bản thân cái tình trạng suy thượng thận nó không phải là tình trạng vĩnh viễn. Nó chỉ qua là trong quá trình mình sử dụng corticoid đó, thì cơ thể mình nhầm tưởng rằng nó đã tiết đủ cái mineral corticoid, thành ra nó sẽ không tiết cái hormone để tiết ra cái mineral corticoid nữa thôi. Thì nó tưởng là có rồi. Nhưng mà tình trạng này là tình trạng không phải là vĩnh viễn. Vì vậy có nghĩa là khi chúng ta ngưng thuốc thì cơ thể sẽ tái lập lại. Nếu chúng ta lỡ mà chúng ta ngưng đột ngột đi, cơ thể chưa kịp tái lập có sao không? Thì cũng không sao cả. Bệnh nhân có tình trạng mất kali, nó hơi yếu nhẹ cơ thôi. Vậy nó tóm lại đây không phải là vấn đề nguy hiểm. Điện gì ha? Cái tôi muốn nói với anh chị là cái chúng ta cứ lặp đi lặp lại trong sách vở là nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thực tế nó không nguy hiểm gì hết. Thực tế không có nguy hiểm gì hết. Điện anh chị. Tại vì cái vấn đề về nếu nó vô suy vỏ thượng thận của mineral corticoid thì chúng ta có thể bù lại kali đó chúng ta cho uống. Rồi, chúng ta có thể dùng liều bậc thang giảm dần, mỗi phát đồ mỗi 2 tuần lễ để mình kích lại cái chu kỳ của não thôi. Để nó không phải là tình trạng ức chế vĩnh viễn đâu. Thì nó tóm lại cái này không nguy hiểm. Thành ra chúng ta thống nhất với nhau, từ hôm nay chúng ta quên nó luôn đi để cho nó dễ. Tại vì tôi chỉ muốn anh chị là hãy nghĩ đến cái nó làm được và hãy quên đi những cái mà đe dọa chúng ta, rào cản, bó chúng ta lại. Tại đây là thuốc, là công cụ, là vũ khí của bác sĩ. Và nếu chúng ta không biết cách sử dụng thuốc mà chúng ta chỉ sợ cái tác dụng phụ của thuốc thôi, thì chúng ta vô hình chung chúng ta tự bó tay chúng ta lại. Thành ra nói như vậy mất thời gian hơi nhiều chút xíu, nhưng mà để là từ đây về sau các chị hãy quên nó luôn, không cần quan tâm nó nữa. Rồi, tiếp đến slide kế tiếp. Rồi, slide này á, nếu các chị mà nhìn vô slide này các chị để nhớ cái liều điều trị á, thì xin lỗi là chúng ta không nhớ nổi đâu. Để cho nó dễ nhớ nè anh chị, tại chúng ta là, tôi là người thực hành. Đúng không? Các anh chị là người thực hành. Bây giờ mình nói cái này là kiếm nhớ là không nhớ nổi đâu. Thì nghĩ đơn giản nè. Cái lọ hydrocortisone mà chúng ta tiêm trên mặt á, là liều 100mg. Thì cái lọ được chế cho một người 100kg. Nó xài một lại hai lọ, tại vì tác dụng nó có chỉ có 8 tiếng, 12 tiếng như anh chị thấy đó. Thì hay nói đơn giản là trong các sách vở khi nói về điều trị, liều điều trị corticoid là liều bao nhiêu các anh chị ạ? Chị Vi. Liều điều trị chuẩn corticoid là bao nhiêu?
Dạ, 1 đến 2mg.
Rồi, liều điều trị chuẩn hiện nay của corticoid là 1mg mỗi kg cân nặng. Là liều điều trị chuẩn. Liều dưới chuẩn là 0.5mg corticoid. Hydrocortisone á. Còn liều tấn công là liều 2mg. Thì để cho dễ nhớ các anh chị ạ, để cho dễ nhớ, tại mình còn nhiều thứ nhớ những vấn đề khác. Thì chị nhớ rằng đối với cortisone, hydrocortisone á là 1mg mỗi kg cân nặng cho một liều tiêm và ngày xài 2 lần. Vậy đó ha, đó là liều chuẩn. Vậy chúng ta phiên liều như thế nào? Chúng ta phiên liều như thế nào bây giờ? Thì để phiên liều á thì các anh chị sẽ lấy là cái tác dụng của cái thuốc, chẳng hạn như là cái methylprednisolone đi. Methylprednisolone nó là nó nặng, nó mạnh gấp 5 lần thằng kia. Được không ạ? À, nếu mạnh gấp 5 lần cái corticoid, thì nếu như chúng ta xài corticoid là 100mg, thì coi như mình xài cái methylprednisolone mình xài bằng 1/5 cái liều đó. Được anh chị ha? Thì điều đó có nghĩa rằng là cái viên trên thị trường chúng ta đang có là viên methylprednisolone là 16mg á, cái viên đó là nó mạnh gấp 5 lần so với corticoid, thành ra chúng ta nhân nó 5 lên thì nó chưa tương đương với 90mg corticoid, hay nói cách khác là nó tương đương với một cái liều chuẩn. Vậy quay lại câu chuyện là chúng ta sẽ rất dễ nhớ thì chúng ta xài là nếu chúng ta xài cái viên methylprednisolone 16mg thì chỉ nhân 5 lên tương đương với 90mg. Corticoid là tương đương với một liều chuẩn mỗi ngày mà dùng ngày hai lần, sáng lần, chiều lần. Đó như vậy. Còn ngược lại dexamethasone, thì dexamethasone á thì tác dụng nó gấp là cho là 30 lần đi ha. Thì cái viên trên thị trường chúng ta là chúng ta có viên là 0.5 với 2mg. Thì cái viên 0.5mg dexamethasone á chúng ta nhân cho 30 thì tương đương với lại 15mg hydrocortisone. Hay nói cách khác là một cái người trẻ em thì mình dùng một viên, còn người lớn mình dùng 4 viên. Thì đó, thành ra nó chúng ta phiên liều vậy rất là dễ cho các anh chị sử dụng. Thì cái liều mà chúng ta đang có là cái ý thứ nhất nha, vậy là cái cách canh liều là chúng ta sử dụng bằng cách là quy ngược lại cái liều của hydrocortisone. Mà liều hydrocortisone hiện nay á, là liều 1mg mỗi kg cân nặng, mà liều tấn công là 100mg. Chúng ta thấy á, là cho một cái liều tiêm á, thì đó là liều mà chuẩn. Thì trên cái liều chuẩn đó chúng ta phiên ra các cái liều tương đương với lại methylprednisolone và cái dexamethasone. Cái đó là cái ý thứ nhất mà chúng ta lưu ý. Ở cái ý thứ hai chúng ta lưu ý nữa là chúng ta quan tâm đến cái theo anh chị là methylprednisolone với dexamethasone hàng nào mạnh hơn nào? Về mặt điều trị nha, bây giờ
dexamethasone mạnh hơn ạ.
Tại sao chị nghĩ dexamethasone mạnh hơn chị ạ?
Tại cái tác dụng kháng viêm của nó nhiều hơn.
Dạ. Cái câu chuyện nó như vậy nè anh chị. Thực tế thì các cái thuốc thì nó có những cái tác dụng nó mạnh nó yếu, đồng ý. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng trên lâm sàng thì mình lại giảm liều. Ví dụ như bây giờ mình biết là hydrocortisone á thì nó yếu hơn dexamethasone gấp 30 lần. Nhưng mà khi mình tiêm cho người ta thì mình lại dùng cái liều hydrocortisone là 30mg, trong khi dexa mình dùng có 1mg. hay nói cách khác á, là khi chúng ta sử dụng thì về mặt bản chất liều á, tác dụng á, về mặt bản chất tác dụng thì nó tương đương nhau hết, đồng ý không ạ? Tại vì tôi nói ví dụ chẳng hạn như cortisone đi, hydrocortisone mà bệnh nhân trong sốc tôi dùng là 100 mg cortisone tôi tiêm tĩnh mạch đi, là tương đương là như vậy. Nhưng mà tôi chỉ qua methylmethazolone thì tôi dùng là 16 mg tôi cho uống, thì về cơ bản thì 16 mg này nó tương đương với 100 mg hydrocortisone mất tiêu rồi. Thì tại vì nó là hiện tượng cân liều, mình cân liều lại như nhau thôi. Do vậy về mặt điều trị á, về mặt tác dụng điều trị thì phải nói là nó như nhau để nó đã được cân liều. Vậy câu chuyện đặt ra là chúng ta không còn quan tâm gì cái cạnh là mạnh hay không mạnh ở cái cạnh liều nữa. Các anh chị hiểu được ý đồ không ạ? Các anh chị đến đây được không ạ?
Dạ, hiểu
rồi. Có nghĩa là thằng này yếu thì tôi dùng nhiều lên, thằng kia nó mạnh thì tôi dùng ít lại. Vậy vô hình chung là cái tác dụng điều trị về chuẩn á, ví dụ là nó còn tương đương nhau. Vậy câu chuyện mình sẽ không còn quan tâm cái cạnh này nữa, vì mình quan tâm cái cạnh khác. Mình có thể cái tác dụng nó mạnh hay không mạnh ở khía cạnh khác, nó chính là cái thời gian tác dụng của thuốc. Thì các anh chị nhìn vô cái phác đồ này, các anh chị nhìn trên cái bảng này, thì về mặt điều trị á, hydrocortisone á, thì nó có 8 tiếng thôi, đến 12 tiếng mình cho là nửa ngày đi. À, thì nửa ngày, thì cái tác dụng của hydrocortisone là nửa ngày, trong khi cái tác dụng của dexamethasone á, là chúng ta thấy đến 2 đến 3 ngày. Vậy thấy không? 2 đến 3 ngày. Vậy câu chuyện đặt ra thì về mặt liệu trình điều trị á, về mặt nồng độ thuốc á, về mặt hiệu ứng lực thuốc, nồng độ thuốc á, thì nó cân bằng liều. Nhưng mà về cái thời gian tác dụng của thuốc thì lại khác nhau. Thành ra nếu trong một trường hợp bệnh nhân mà nó đã ổn định á, nhất là mình đánh trên những cái khía cạnh khác nhau để tí chúng ta sẽ coi được cái chiến thuật lựa còn corticoid như thế nào. Thì vô hình chung á, thì cái chỉ số mà chúng ta cần cân nhắc lựa chọn nó nằm ở cái thời gian tác dụng và sinh khả dụng của thuốc hơn là cái liều thuốc. Ý tôi muốn nói như vậy các anh chị ạ. À, thông thường thì chúng ta nói ừ tôi lựa chọn thuốc này tại vì không, cái nồng độ nó không quan trọng nữa, cái sinh khả dụng của thuốc trên bệnh nhân suy gan suy thận hay là cái thời gian tác dụng của thuốc, cái đó mới là cái quyết định vấn đề điều trị lựa chọn thuốc về sau, được anh chị ha. Thì quay lại câu chuyện thì về mặt điều trị á, các bệnh lý mà cấp tính về viêm á, thì chúng ta sẽ thích sử dụng những loại thuốc tác dụng ngắn, ví dụ như là hydrocortisone trong sốc dùng hydrocortisone liền, hoặc là mấy cái vấn đề về methylmethazolone ta dùng là trong giai đoạn viêm cấp. Nhưng mà để qua những bệnh lý mà tự miễn, bệnh lý về lupus ban đỏ, bệnh lý viêm cầu thận, viêm cầu thận mãn v.v. thì cái dexamethasone vẫn là ưu tiên, tại vì đó là cái thuốc tác dụng nó kéo dài trên một cái bệnh nền, cái vấn đề là cái cơ chế bệnh sinh nó kéo dài. Thì vậy điều đó có nghĩa rằng là chúng ta lựa chọn thuốc thời điểm hiện nay, chúng ta cân nhắc thêm cái yếu tố phụ đó về cái thời gian tác dụng của thuốc và cái tác dụng thời gian cái tác dụng của thuốc và cái tác dụng phụ ngoại ý của thuốc hơn là chỉ dựa vào cái liều. Đến đây chúng ta chốt được không các anh chị ạ?
Dạ.
Rồi các anh chị có hiểu được cái ý đồ nãy giờ mình nói đây không ạ? À, chị Vi thấy được không ạ?
Dạ hiểu ạ.
Vậy thành ra nếu chúng ta hiểu được cái gốc chính của nó rồi, mình tóm vấn đề nó sẽ nhanh. Vậy nó tóm lại từ ngày hôm nay các anh chị xài thuốc nào cũng được hết, chúng ta sẽ không còn quan tâm ở cái liều phía trên nữa, thì chúng ta biết được cái hiệu lực của nó. Chỉ nhớ về cái con số đi, 1, 4, 5 với 30. Còn cái fluticasone nó là thuốc để xịt mũi rồi phun mũi thì dùng tại chỗ, thì mình không bạn đây. Thì mình đã nhớ đó, mình hiểu được liều tương đương, mà cũng may mắn là trên thị trường hiện nay người ta đã thiết kế để có những cái liều tương đương như vậy rồi, rất là may cho chúng ta. Và còn cái một cái ý nữa tôi xin sẵn đây trình bày á, là theo sách vở thường hay nói là dexamethasone nó giữ nước. Nhưng mà thực tế thì đây trên đây cái bài báo cáo của chị đưa ra rõ ràng nó không có giữ nước, nó zero giữ nước anh chị ha. Corticoid mới là hàng giữ nước. Mấy thằng giữ nước là cái corticoid ấy, chứ không phải là cái dexamethasone. Thì đó điểm lưu ý chúng ta chú ý. Còn các vấn đề về phía sau chỉ định gì đó là vân vân, cái đó mình hàng bạn đây, từ từ mình sẽ đi vô đó. Rồi xin mời chị qua slide kế tiếp. Mình chỉ nói về vấn đề thực hành thôi. Cái này bỏ luôn, cái này không quan tâm. Này bỏ luôn đi. Cái bệnh COPD bữa nào mình sẽ bàn sao. Thì tôi xin mở ngoặc cho mấy anh chị về để suy nghĩ. Giữ cái này giữ này. Cái vụ COPD á, là cái vụ mà nó cái trường phái mà điều trị COPD nó thay đổi liên tục nha. Cái vừa rồi các anh chị mà nãy chị Vi có báo cáo là nó quay lại cái trường phái mới nhất, cái phiên bản mới nhất của Gold rồi đó vân vân á, là nó quay lại cái mà cái tôi học cách đây mười mấy năm á. Nghĩa là nó đi lòng vòng, cuối cùng nó trả lời câu chuyện là bây giờ là vẫn dùng corticoid. Corticoid là chất duy nhất cải thiện tiên lượng bệnh nhân, chứ còn mấy cái thuốc khác không tác dụng gì hết. Cái đó là cái câu chuyện mà thành ra anh chị vô chia làm 5 pha quản trị quản lý bệnh nhân á, điều về ICS đó là cái corticoid dặn hết đó, là như vậy. Thì chúng tôi mở mặt như vậy để chúng ta cùng nhau nhớ thôi, để sau này chúng ta sẽ sử dụng, còn hôm nay chúng ta không bàn đến. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái đến lượt cái các loại thuốc kháng viêm chính rồi, toàn thân tại chỗ. Thì để kháng viêm chính á, thì tôi xin lỗi là tôi sẽ mượn cái màn hình để tôi chiếu cho chị nghe về bản chất của hiện tượng viêm cái đã, và chúng ta sẽ cùng nhau quay lại với corticoid sau ha, được ha. Các anh chị có thấy trên cái màn hình này chưa ạ? Cái màn hình rồi cái biểu đồ chưa?
Dạ thấy rồi thầy.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chút xíu về siêu vi nha, cho nó vui. Cái corticoid mà không có siêu vi vô thì nó nhìn nó buồn lắm. Các anh chị chập tung vô cái biểu đồ mà A đó. Hình nó hơi nhỏ xíu, tôi xin phóng lớn lên cho anh chị thấy. Rồi chúng ta cùng nhau suy nghĩ nha. Rồi, bây giờ hôm nay tôi gặp chỗ anh Tuấn đi, xin lỗi. Tôi đi ngang qua anh Tuấn mới trực bệnh viện nha, cái anh Tuấn ho một cái. Anh Tuấn mới trực Covid ra đi cho nó vui đi ha. Anh Tuấn ra cái anh Tuấn ho một cái, virus bay vô người tôi. Cái tôi về thì con virus nó làm sao anh chị ạ? Nó làm như thế nào? Tôi sẽ bị gì? Tôi sẽ ho liền, tôi sẽ sốt liền không anh chị?
Dạ không.
Nó phải sao kỳ vậy? Con virus nó vô người tôi mà sao tôi không sốt được? Kỳ vậy?
Dạ nó phải có thời gian sinh sản đủ một cái số lượng để mà nó phá hủy tế bào và gây ra cái phản ứng trong cơ thể ạ.
Đấy, chứ nó vô nó phải sinh liền mà. Nó vô nó sinh liền nó cũng phá hủy tế bào nó mới qua tế bào khác được chứ.
Dạ nó chưa đủ nồng độ ạ. Là dạng như là nó cũng phá hủy, nhưng mà ví dụ như nó phá hủy một cái tế bào thì cái lượng mà những cái chất trung gian như hồi nãy thầy nói nó tiết ra chưa đủ một cái lượng để mà nó gây lên những cái phản ứng.
Đúng rồi, rồi nó không gây phản ứng. Thành ra tôi không có triệu chứng. Chừng nào tôi nhiều lên tôi mới có triệu chứng. Để cho nhân CV nó nhiều lên mới có triệu chứng. Thì câu chuyện đặt ra như vậy anh chị. Cái này hôm bữa trước chúng ta đã nói về vấn đề về CV rồi, chúng ta đã biết rồi. Nó có 6 cái hiện tượng miễn dịch. Thì thôi, trước khi quay lại hiện tượng miễn dịch đó thì tôi sẽ nói cái diễn tiến nó như vậy anh chị. Con CV nó vô trong cơ thể chúng ta. Thì bây giờ thôi trước mắt đi vô ha. Bây giờ để kể câu chuyện vui chứ đi, để chúng ta. Bây giờ anh chị à, con CV nó vô trong cơ thể chúng ta, nó muốn chúng ta chết không? Vui vui đi anh chị, mở micro nói chuyện cho nó vui giờ. Mục đích dạ của CV này. Ở sao chị nó không dạ muốn chúng dạ ta không. Chết? Tại sao vậy?
Tại vì nó muốn mình sống để nó sống chứ.
Đúng rồi. Con CV này muốn mình sống nó mới sống chứ. Thành ra cái câu chuyện đặt ra nó có hơi buồn cười nè, tôi nói xin lỗi anh chị. Một ngày nào đó tôi chế cái con CV này có khả năng giết người khủng khiếp, thì tôi sẽ chế con CV này nó có khả năng giết người, nó độc lực mà, vô đến nay là chết người đó. Thì con CV này có thể gây dịch bệnh được không?
À, không ạ.
Vì sao không? Nó giết người mà. Tôi chế con CV là con này ai mà nhiễm vô là 99% là chết.
Dạ tại thì vì trời thì nó không có một cái vật chủ để mà nó làm tiếp sinh sản hoặc là tiếp cái bệnh
của nó. Vậy chỉ trong câu chuyện này ý đồ như vậy anh chị, một cái mình nói chung chung nó không hiểu, nhưng mà giờ mình nói cho nó dễ nè. Bản chất con CV vô trong cơ thể chúng ta nó không giết chúng ta, nó không muốn bao giờ muốn giết chúng ta. Mục đích của CV là làm sao tăng sinh nhiều nhất có thể để nó còn truyền cái bộ gen của nó cho người khác, cho con cháu của nó, được duy trì con cháu nó, đúng không? Thành ra nếu như có một con CV nào mà độc tính của nó là tuyệt đối đi 99-100% thì chắc chắn nếu mà nó có xuất hiện đột biến á, nó xuất hiện ra mà nó nhiễm được một người mà nhiễm được 2-3 người là nó thua, tại mấy người đó chết sạch hết trơn à. Anh chị tưởng tượng được điều đó không? Trước khi mình đi vô cơ chế sâu xa gì hết, vậy thành ra cái con siêu vi mà có tính chất độc tính mà giết người nhiều nhất thì con nó sẽ không bao giờ tồn tại cả, tại nó sẽ chết liền, thì không ai chứa nó được hết. Ngược lại những con siêu vi mà nó có thể tồn tại mà lan thành dịch bệnh đó, thì cái tỷ suất tử vong nó sẽ phải sao? Cao hay thấp các anh chị?
Dạ thấp mà.
Vậy thấp, nó phải thấp để cho người đó còn sống. 100 người nhiễm nó chỉ có một người chết thôi, thì còn 99 người còn sống. 99 người còn sống nó mới truyền tiếp cho những người khác được. Hay nói cách khác là bản chất của việc mà, tại vì siêu vi nó là một cái thể đơn sơ, thành ra đột biến rất là nhiều, thành ra nó có nhiều đột biến lắm. Thì những cái đột biến nào làm cho con siêu vi nó mạnh lên á, thì nó sẽ chết liền. Nó mạnh lên để giết người á, thì nó sẽ chết, nó không lây được cho ai hết. Còn những cái đột biến nào giúp cho siêu vi có khả năng lây nhiễm nhiều, thì lây nhiễm nhiều mà không chết á, thì thằng đó mới là cái khả năng mà giúp cho siêu vi tồn tại trong thực tế. Thành ra chúng ta có những con cúm mùa, mà những con cúm mùa nó lây rất là dữ mà nó chết không bao nhiêu cả. Chúng ta hiểu được vấn đề đó, tại nếu nó chết nhiều quá nó sẽ không còn. Chúng ta biết cái sạc một rồi, sạc một chết rất là nhiều, bây giờ nó tuyệt chủng luôn là như vậy. Thành ra quay lại mức bản chất của vấn đề siêu vi là gì? Siêu vi khi nó vào cơ thể chúng ta, nó cũng giống như chúng ta vậy đó, nó cũng mưu sinh và nó sinh sống. Vậy nó mưu sinh và sinh sống thì mục tiêu của nó không phải là làm cho chúng ta bị chết. Mục tiêu của nó là nó săn tăng sinh, nó phát triển trong cơ thể chúng ta. Nó có thể tạo những cái thể mới, nó lan ra tế bào khác, nó tạo thể mới. Chứ nó không bao giờ giết chết tế bào chúng ta. Chúng ta chốt điểm đó giùm nha. Chốt giùm điểm đó giùm. Vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, chúng ta hôm bữa nói rồi. Bản thân trong cơ thể chúng ta có rất nhiều loại siêu vi. Trên cơ thể chúng ta cũng có rất nhiều loại vi trùng. Nhưng mà chúng ta không bao giờ có hiện tượng viêm hoặc là nhiễm trùng. Là tại sao vậy? Thậm chí chúng ta nuôi luôn một con vi siêu vi trong cơ thể chúng ta, nó chính là con thể và cái con ti thể, cái con ti thể trong tế bào chúng ta nó chính là con siêu vi anh chị ạ. Siêu vi chúng ta nuôi á. Thành ra quay lại câu chuyện á, là bản thân con siêu vi nó tăng sinh nó không có gây bệnh, mà có một cái hiện tượng gì đó phải làm cho chúng ta mắc bệnh. Thì hiện tượng này nó chính là cái hệ miễn dịch. Thì chúng ta cùng nhau suy nghĩ nha. Bây giờ anh Tuấn ho, con siêu vi bớt vô người tôi. Khi nó vô người tôi, con siêu vi nó sẽ tiếp xúc với màng tế bào và nó sẽ hòa màng, nó đẩy cái bộ ADN hoặc ARN của nó vô trong tế bào chúng ta. Rồi nó tăng sinh bên trong tế bào chúng ta. Nó biến tế bào chúng ta thành một cái cơ thể, một cái bộ máy để tạo những cái sinh chất và màng của nó, hoặc là các cái chất di truyền của nó. Rồi lại sau đó lại ngắt ra nhiều tế bào nhỏ, bung ra, rồi lại phóng cái tế bào nhỏ đi lây lan ở những tế bào khác. Thì cái tiến trình mà phát triển tăng sinh này nó diễn ra một cách bình thường mà nó lan hết nguyên cơ thể, tại nó đâu có nằm một vị trí nào đâu, nó lan hết nguyên cơ thể. Nhưng mà cơ thể chúng ta hoàn toàn không có phản ứng với nó. Tôi nói là trong mặt kép cho đi nha. Vậy là cơ thể chúng ta là khi CV vào trong cơ thể thì cơ thể CV đã bắt đầu tăng sinh rồi, chứ không phải đợi đến mấy ngày sau đâu. Nhưng mà trong giai đoạn tăng sinh phát triển này á, thì chúng ta hoàn toàn không có triệu chứng. Tại vì các cái triệu chứng này chúng ta đâu có nhận diện được nó đâu. Thành ra chúng ta không có triệu chứng gì cả hết. Thì cái này là giai đoạn tiền lâm sàng. Thì trong giai đoạn tiền lâm sàng này, thực tế là nói là cơ thể không có phản ứng thì cũng không đúng. Thực tế cơ thể chúng ta vẫn có phản ứng. Tại hệ miễn dịch chúng ta nó có hai loại hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch mà gọi là hệ miễn dịch tự nhiên, là nó không chọn lọc á, innate, có nghĩa là nó không có chọn lọc gì hết. Ví dụ con đại thực bào, nó thấy một cái protein lạ trên màng tế bào là nó đớp, hay là nó thấy một cái thể lạ nó đến đớp, thì cái hệ mà bạch cầu đại thực bào đến ăn cái tế bào chết hay ăn tế bào bị bệnh gì đó, thì đó là một cái dạng miễn dịch mà không cần đặc hiệu. Hay là một số cái hệ men rồi đó vân vân trên da chúng ta, hoặc trong niêm mạc chúng ta có rất nhiều men để giết chết á, bị trùng như siêu vi á. Thì đó là hệ miễn dịch không đặc hiệu. Thì cái hệ miễn dịch này không đặc hiệu này nó lệ thuộc chủ yếu vào vai trò của bạch cầu đa nhân. Bạch cầu đa nhân trung tính. Thằng đó là thằng chính. Đại thực bào, cái thằng đó là chính. Đến đây được chưa các anh chị ạ? À? Xin lỗi là các anh chị tôi nói.
Dạ rõ rồi.
Rồi, chị xin tóm lại chút xíu để chúng ta dễ nha. Hệ miễn dịch chúng ta có hai loại hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch đầu tiên là nó không đặc hiệu, gồm có da, men, enzym, rồi các tế bào bạch cầu đại thực bào, chứ còn neutral, là nhân. Và cái hệ miễn dịch đặc hiệu mà chúng ta sẽ bàn sau là có lympho B, lympho T rồi đó, mấy con nó phía sau mình sẽ bàn sau. Thì cái hệ mà không đặc hiệu này á, là nó đứng ở giai đoạn đầu tiên, nó thấy cái đoạn nào nó lạ nó đang cắn chết thôi. Thì cái vai trò của thằng quỷ này đó là nó phát hiện các tín hiệu lạ, và khi nó phát hiện tín hiệu lạ thì nó sẽ gửi tín hiệu lạ này cho các con lympho T ở phía sau, là cái hệ miễn dịch mà đặc hiệu đó. Thì cái con mấy phi đầu này, mấy con đại thực bào này, nó ăn mấy cái protein lạ, nó phát hiện nó mới gửi ra phía sau. Thì cái vai trò của cái hệ miễn dịch không đặc hiệu này là cái hàng rào chắn đầu tiên, tuy nhiên nó khá là yếu, nó không đặc hiệu, thành ra nó không kích được phản ứng viêm nhiều. Phản ứng viêm này nếu có chăng chỉ qua do cái hiện tượng vỡ màng tế bào phóng các cái cytokine chúng ta nãy nói thôi. Tế bào nó đang sống thì nó có sẵn cytokine, chúng ta lấy cái mô đập cái mô da và đặt da cái nó chảy máu á, thì cái tế bào nó chết á, tiết ra cytokine, thì cái cytokine đó ít, hiện tượng viêm nó rất là giới hạn, nó không có tăng, không có nhiều gì hết. Thì con đại thực vào trong cái pha đầu tiên để ăn á, thì nó cũng có chỉ có nhiêu đó thôi, cytokine thôi, thành ra cái triệu chứng ở giai đoạn mà tiền lâm sàng này hầu như nó không có, rất là mơ hồ. Rồi chị ha, sau khi nó phát hiện được cái protein lạ của siêu vi với protein rồi, nó mới gửi tín hiệu cho mấy con lympho T phía sau. Con lympho T phía sau bắt đầu nó tạo ra mấy cái IG rồi đó phía sau, thì mấy cái IG này phía sau nó mới kích hàng loạt các cái tế bào miễn dịch khác sao, thì cái phía sau này triệu chứng mới nó nhiều. Chị nó tóm lại ở cái này á, chị nhìn trên biểu đồ ở cái ngày số 0 á, cái ngày số 0 được ngày là ngày có triệu chứng, được chị ha, ngày triệu chứng. Còn trước ngày số 0 này là ngày tiền lâm sàng, thực tế là nó vẫn có dấu hiệu lâm sàng. Và siêu vi trong giai đoạn này tăng sinh đã rất nhiều rồi, chứ không phải ít đâu, nó tăng lên rất là cao rồi. Nhưng mà trong cơ thể chúng ta không có miễn dịch đặc hiệu để tròn này hết, thành ra chúng ta không có triệu chứng gì hết. Đó là cái điểm thứ nhất ghi nhận. Vậy là cái triệu chứng nó xuất hiện ở giai đoạn miễn dịch đặc hiệu. Điểm gì ha? Mình nhớ vấn đề đó đi cho lại đi. Bây giờ bắt đầu có triệu chứng. Thì thông thường khi mà mình bị nhiễm cúm á, triệu chứng gì đầu tiên các chị ạ? Lẹ lẹ các anh chị, mình không có nhiều thời gian để chúng ta hiểu hết bản chất của nó, chúng ta thấy bức tranh rất là rõ, chúng ta không cần nhớ mấy cái khuyến cáo đâu.
À, chế độ đầu thì mệt mỏi, ớn lạnh.
Dạ đúng rồi, mình mệt mỏi, mình ớn lạnh, mình đau đầu, mình đau nhức cơ, mình sổ mũi, mình nghẹt mũi, mình chảy mũi, đúng không ạ? Thì cái này nó hay ở chỗ này anh chị ạ. Trong cái đến giai đoạn mà miễn dịch, đến khi mà có đại tế bào nó nhận diện được kháng nguyên rồi, nó trình diện cho lympho T. Con lympho T thì có ba chủng lớn mà nó bạn đây, CD8, CD4 với lại NK là natural circular. Thì con lympho T CD4 á, nó mới nhận tín hiệu từ con đại tế bào này trình diện cho nó. Nó mới phân giải tín hiệu. Thì khi nó phân giải tín hiệu anh chị à, nó không bao giờ tạo ra một cái một gọi là một cái mình nói là kháng thể đơn dòng, kháng thể đa dòng á. Thực tế là khi mà hệ dịch được kích hoạt, nó không bao giờ tạo ra một dòng hết, mà nó tạo ra đa dòng. Nên gọi là bắn một đám mây, đám mây các cái kháng thể. Tại sao đám mây kháng thể? Tại vì các anh chị tưởng tượng là, tôi xin lỗi không thấy trên camera thấy không, cái kháng thể chúng ta tương tự như bàn tay đi ha, gì bàn tay. Thì bàn tay này cứ thay đổi hình dáng bàn tay, chúng ta gây kháng thể khác nhau. Thì do chúng ta không biết là cái gì nó gắn được với protein của siêu vi hết, mình đâu có biết được đâu. Con lympho T nó chỉ biết là có protein này thôi, nó không biết rằng nào là trên thực tế nó sẽ gắn được tốt. Thành ra nó sẽ tạo ra khoảng 1.000 loại đạn khác nhau, 1.000 loại tên lửa khác nhau đi cho nó dễ, 1.000 cái đầu đạn tên lửa khác nhau. Nó là đám mây miễn dịch, một đám mây gọi là một cái đám dây miễn dịch đó. Thì trong 1.000 cái tên lửa đó nó bắn ra hết, mà trong đó thì có vài cái tên lửa là gắn được với lại cái protein của siêu vi. Thành ra khi đó nó sẽ đến một giai đoạn chọn lọc. Hay nói cách khác là khi con lympho T mà nó được kích hoạt, nó sẽ kích hoạt cả hàng ngàn con lympho B. Mỗi con lympho B sẽ tạo ra vài dòng kháng thể. Được cái gì ha? Thì sau đó trong vài dòng kháng thể đó thì nó tiết ra hàng loạt đám mây đó, hàng loạt cái kháng thể đó ra, thì trong đó vài cái kháng thể được định dạng là có hiệu quả, thì khi đó nó sẽ tăng sinh lên, nó sẽ kích thích liên tục cái kháng thể của thằng quỷ đó. Thì nghĩa là thằng nào làm tốt thì được khen thưởng để nó phát triển lên, nó chuyển thành gọi là lympho B bộ nhớ về sau. Vậy là trong hàng ngàn con lympho B được kích hoạt thì có hàng 999 con nó sẽ không có tác dụng gì hết, nó sẽ biến mất tiêu, chỉ còn một con nó sẽ phát triển lên, được chị ha. Vậy thì quay lại câu chuyện á, là chúng ta sẽ thấy là có một cái đặc điểm, thứ nhất là con lympho T được kích lên và cái hàng loạt con lympho B được huy động, và cái giai đoạn huy động này á, nó bắn tùm lum hết, nó nhả tùm lum hết, và khi nó nhả tùm lum hết thì nó gây cái hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất á, là chúng ta ghi nhận là nó tạo được cái loại kháng thể để chống lại con siêu vi, là cái hiện tượng đầu tiên, là vai trò miễn dịch đã được đặc hiệu rồi nè. Cái hiện tượng thứ hai là tạo hàng loạt các kháng thể phụ. Kháng thể phụ là gì? Ví dụ này tôi nói hơi kháng thể phụ ví dụ là gì? Có nghĩa là trong các cái kháng thể tạo ra, đôi khi có những kháng thể của những bệnh khác. Thành ra trong bệnh lý siêu vi, khi bệnh lý bị nhiễm siêu vi vô thì con kháng lympho T nó tích ra 1.000 loại khác nhau. Thì vô hình chung nó là kích lại một số loại kháng thể đặc hiệu cho những con siêu vi khác trong quá khứ, hoặc là bệnh lý tự miễn khác trong quá khứ. Thành ra chúng ta sẽ có một cái hiện tượng là tôi mắc bệnh siêu vi, còn cuối cùng tôi lại bị bệnh lupus. Nó gọi là hiện tượng dịch chéo, được chị ha? Như tưởng tượng được không ạ? À? Nghĩa là tôi mắc con siêu vi A vô mà cuối cùng tôi bị viêm đa khớp dạng thấp. Hay là tôi bị con nhiễm trùng, con giống như trong câu chuyện mà mình bị nhiễm con streptococcus ở trên họng á, nó tạo kháng thể để chống con streptococcus mà cuối cùng bị thấp tim, thấp khớp á, là như vậy. Hay là mình xuất hiện các ban của bên lupus cho bệnh nhân hậu nhiễm siêu vi, là viêm cầu thận cho hậu nhiễm siêu vi, là như vậy. Lý do là như vậy là tại vì nó kích một loạt, là hiện tượng thứ hai. Thành ra nó gây một cái hiện tượng là cái hiện tượng là tạo các kháng thể đa dòng mà không đặc hiệu. Cái này thôi mình không bàn cái này nữa, mình hiểu nó để mình giải thích những cái hiện tượng bệnh lý phối hợp trên lâm sàng, ví dụ như là bệnh Kawasaki hay là một số bệnh lý miễn tự miễn, bệnh viêm viêm giáp Hashimoto sau khi nhiễm siêu vi là như vậy. Lý do là gì? Lý do là nó xuất hiện cái điểm đó. Đến đây được không anh chị ạ? À?
Dạ rõ.
Rồi. Vậy là chúng ta hiểu được là nó vừa tạo được kháng thể đơn dòng chống lại siêu vi, vừa là giải thích được cái hiện tượng xuất hiện các bệnh lý tự miễn chả liên quan gì con siêu vi đó hết, nhưng mà do miễn dịch chúng ta tạo ra kích lên. Rồi, đó là cái đó. Thì chúng ta qua cái một cái ý khác nữa là khi nó tạo ra các cái đầu đạn á, nãy giờ mình đã nói đầu đạn, những đầu đạn được gắn lên trên những cái chân đạn. Giờ nó ra câu chuyện khác là chúng ta có 5 loại chân đạn khác nhau, là cái IgG, IgM, IgD, IgA và IgE, là 5 loại kháng thể, 5 nhóm kháng thể khác nhau. Thì cái IgE mình không bảng đây, nó nằm bên trong tế bào của mast cell, mô bào á. Cái IgD mình không bảng đây tại nó không có tồn tại, nó không có đo được trong máu, mình không bảng. Mình chỉ còn có 3 thằng thôi, là IgM, IgA và IgG. Thì theo các anh chị, IgA, IgM, IgG thằng nào xuất hiện trước? Được không anh chị ạ? Thôi vậy luôn, thằng IgA nó sẽ xuất hiện trước. Thì cái thằng IgA này á, nó lại nằm ở đâu? Nó nằm ở niêm mạc mũi, nằm niêm mạc ruột, nằm niêm mạc họng. Thành ra khi đó cái triệu chứng mình chỉ thấy là đỏ mắt nè, chảy nhiệt mũi nè, nghẹt mũi nè, sưng mũi nè, hắt xì hơi nè. Thành ra các triệu chứng của IgA nó chính là triệu chứng của niêm mạc. Thành ra nó giải thích được hiện tượng là tại sao các triệu chứng tiền cúm gọi là giai đoạn là viêm long hô hấp trên á, chảy nước mắt, ngứa mắt, chảy mũi rồi đó, nghẹt mũi, sưng á, là triệu chứng đầu tiên của là triệu chứng đầu tiên của cái IgA nha anh chị ha, dễ rồi nha. Cái còn cái triệu chứng sốt đau nhức mình mẩy á, thì nó không liên quan IgA, nó cũng không liên quan gì mấy cái hàng này hết, mà nó liên quan đến cái interleukin 6. Thì interleukin 6 lại tiết rất là nhanh, thì khi tế bào nó vỡ lập tức nó tiết ra cái nó phóng thích cái mấy cái interleukin bên trong tế bào, nó là chất nằm bên sẵn bên trong tế bào. Thành ra cái sốt mệt mỏi là hiện tượng vỡ màng hàng loạt của các tế bào bị viêm dưới tác dụng của các cái kháng nguyên kháng thể kích lên màng tế bào. Thì nói cách khác như vậy anh chị, tôi có con siêu vi nó nhiễm bên trong tế bào. Thì khi con CV nó nhiễm bên trong tế bào đó thì nó sẽ trình về một số protein ở trên màng tế bào. Thì khi có protein trên màng tế bào rồi á, thì khi tôi tạo được kháng thể, thì đồng ý không? Thì tôi tạo được kháng thể thì kháng thể nó cắn lên trên màng tế bào này. Thì kháng thể cắn lên màng tế bào này nó gây hiện tượng miễn dịch tiếp mấy các chị ạ? Xin nói luôn. Tiếp mấy ạ? Tiếp 2. Tiếp 2 thông qua cơ chế bổ thể đó. Thì khi kháng thể gắn lên trên màng tế bào này thì nó sẽ tạo thành cái một cái protein xuyên màng đưa các cái chất bổ thể xuyên màng vào làm cho vỡ tung tế bào. Thì khi nó vỡ tung tế bào này sẽ phóng thích các cái chất cytokine bên trong tế bào này mới gây hiện tượng là sốt mà chúng ta có trên hiện tượng lâm sàng là sốt từng cơn á, là như vậy. Thì quay lại câu chuyện. Hãy quay lại câu chuyện này là bây giờ á, là giai đoạn sốt, giai đoạn là viêm long hô hấp là sẽ xuất hiện nè. À, viêm long hô hấp là của IgA. Tính IgM, IgM là cái kháng thể mà có 5 chân. Nó sẽ kích lên trên màng tế bào, nó gây hiện tượng viêm dữ dội trên màng tế bào và gây hiện tượng như là sốt rồi nó tăng lên. À, thì cái này nó giải thích lý do tại sao trong mấy ngày đầu anh chị thấy rằng là từ ngày số 0 đến ngày số 7 là nó sẽ sốt cao lên là như vậy. Thì đó là giai đoạn của các cái, mình lấy cái hình phía dưới đi, mình lấy hình phía trên. Cái này nó đang giải của COVID đó mà. Thì thực tế là 7 ngày đầu này thì chỉ có vai trò của IgM, không có vai trò của IgG gì cả hết. Chúng ta thấy được vấn đề không? IgA xuất hiện ở pha rất sớm, chủ yếu ở niêm mạc. IgM xuất hiện pha sớm ở trong máu. Và hoàn toàn trong 7 ngày đầu không có vai trò gì của IgG cả hết. Nhưng mà thực tế cái chất mà kháng thể mà có tác dụng bảo vệ người bệnh để chống lây nhiễm về sau lại là IgG chứ không phải IgM. Vậy qua đây câu chuyện là IgM đó là cái vai trò chính trong việc thể hiện các triệu chứng về lâm sàng trong giai đoạn cấp của nhiễm CV. Ngược lại IgG là chất tiết ra rất trễ sau đó và nó hoàn toàn không có lý giải gì đến triệu chứng của giai đoạn cấp trong quá trình nhiễm CV trên lâm sàng. Được không anh chị ạ? Đến đây được chưa ạ?
Dạ,
thì tôi nói cái này để chúng ta thì lý giải tại sao bệnh COVID nó hơi khác xíu. Vậy là cái mà một bệnh nhân vô khi mà nhiễm CV trong ngày đầu nó không có chứng lệnh tao rõ rồi nha, nó chưa tăng sinh, nó chưa có đáp ứng miễn dịch đặc hiệu, nó chưa có triệu chứng. Sau khi nó có miễn dịch đặc hiệu bắt đầu nó xuất hiện các cái triệu chứng thì khi đó là xuất hiện ồ à các IgA và IgM. IgA gây triệu chứng hàng loạt đường liên mạc, IgM gây phá hủy tế bào của virus trung hòa virus, phá hủy tế bào nội mô và gây giải thích tất cả những triệu chứng khó chịu trong giai đoạn cấp và 7 ngày đầu tiên mà chúng ta đang có. Hoàn toàn là của IgM hết. Và trong giai đoạn mà khi đã xuất hiện kháng thể thì nồng độ CV trong máu này sẽ sao các chị ạ? À? Nó sẽ giảm xuống. Được chị đồng ý không ạ? À? Nó bị trung hòa mà. Thì đó có nghĩa là khi bệnh nhân có xuất hiện triệu chứng trên lâm sàng thì hầu như là CV trong máu giảm rất là nhanh. Được không ạ? Vì cái giai đoạn mà CV mà có nhiễm bệnh cho nhau là giai đoạn chủ yếu phía trước lâm sàng và sau khoảng 2 ngày 3 ngày giai đoạn lâm sàng, sau lâm sàng. Lý do tại sao là giai đoạn mà trước lâm sàng là giai đoạn mà CV nó tăng sinh mà không ai khống chế nó, thành ra cái nồng độ trong máu nó khá cao. Nhưng mà nó cũng không có cơ chế lây nhiễm, tại nó không được phun ra bên ngoài. Thì nồng độ trong máu cao nhưng mà tỷ lệ lây nhiễm nó thấp, khả năng lây nhiễm nó không có, tại nó không có triệu chứng. Đến khi giai đoạn có lâm sàng là người ta bắt đầu ho, sổ mũi, rồi chảy nước mũi, rồi người ta tiêu chảy vân vân. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn mà mặc dù là CV trong máu nó giảm xuống, thì kháng thể nó đang trung hòa. Tuy nhiên cái lượng CV nó đào thải ra môi trường bên ngoài lại tăng, thì thông qua cơ chế ho, hoặc tiêu chảy, hoặc dịch tiết. Thì đó có nghĩa rằng là cái giai đoạn mà lây nhiễm của CV nó nằm ở giai đoạn xung quanh cái giai đoạn zero, ngày zero, trước zero và sau zero vài ngày. Chứ còn xa cái zero này đó, qua ngày thứ 7, 5, 7, 10 á, thì hầu như sẽ không còn CV trong máu nữa và cũng không còn khả năng lây nhiễm trong cơ thể nữa. Được không ạ? À? Đến đây được chưa ạ?
Dạ.
À, thành ra đó lý do tại sao mà trong các khuyến cáo ở trên thế giới họ nói rất rõ đến ngày thứ 10 là có thể cho đi về. Tại vì lý do là đến ngày thứ 10 hầu như không còn con CV nào trong máu đâu. À, tại vì nó đã giảm rất là nhanh, đến ngày khoảng ngày 3, ngày 4, ngày 5 nó giảm rất là nhanh rồi, nó không còn CV trong máu nên nó giảm rất là nhanh rồi. Và cái mình lấy cái ngày, thành cái hồi xưa lúc mà ta nói là phải làm cách ly 28 ngày xong giảm xuống 21 ngày xong nó giảm 14 ngày rồi sau mới giảm 10 ngày thì một số nhà đồng nghiệp chúng ta rất là than phiền, nói là trách là tại sao như vậy, bộ không đủ nguồn lực vân vân. Thực tế là họ đang nghĩ theo cái khía cạnh là CV 21 ngày 28 ngày, cái đó là sai. Thực tế là CV đã hết rất là nhanh trong vòng mấy ngày đầu có triệu chứng rồi. Và mình chỉ cách ly những người nào có nguy cơ lây nhiễm thôi chứ còn người ta không lây nhiễm. Giống như viêm gan B mà nằm trong máu nó không lây nhiễm thì cứ về nhà ở thôi chứ đâu ạ. À. HIV đó nó nằm trong máu nó không lụng ai hết thì nó đâu có lây nhiễm. Cái cách ly chỉ gọi là tránh hiện tượng lây nhiễm thôi. Vậy nếu như mà người ta không còn khả năng lây nhiễm, mặc dù trong người ta có CV nhưng người ta không khả năng lây nhiễm thì cũng phải cho người ta đi về. Chứ giữ làm gì? Chúng ta hiểu được lý do tại sao có cái vụ là 10 ngày ha. Bây giờ nó còn giảm nữa. Vậy là chúng ta chốt đây này. Cái điểm kế tiếp là chúng ta lưu ý là bản thân ECM đã giải thích hết tất cả những triệu chứng trên lâm sàng ở giai đoạn cấp. Chúng ta sốt, đau nhức, mệt mỏi, vân vân. Nhưng mà lại IgG lại xuất hiện khá chậm phía sau. Là IgG nó lại là một cái kháng thể mà có tính chất mà có ghi bộ nhớ. Chậm mà bộ nhớ. Thì nó bảo vệ chúng ta pha sau. Thì trong cái pha sau này á, thì chúng ta sẽ lý giải tí, chúng ta sẽ đi vô trong cái bản chất của cái hiện tượng IgG này liên quan đến COVID sau. Rồi đến đây thì chúng ta kết lại chứ đi ha, chúng ta quay lại sau. Anh chị có thắc mắc gì chỗ này không? Thôi bây giờ sẵn làm luôn đi anh chị ha. Vậy câu chuyện đặt ra nè anh chị ạ. À, trong bệnh lý về siêu vi á, thì như đã trình bày con siêu vi thì nó không gây bệnh, nó chỉ tăng sinh, nó phát triển thôi. Nó hoàn toàn vô tội đối với bệnh của chúng ta. Tôi xin lỗi là nó hoàn toàn vô tội. Tại chúng ta dung nạp nó thì không có gì hết trơn á. À, nó sinh lên nó nhân ra đẻ thôi. Tuy nhiên miễn dịch chúng ta đã gây những vấn đề. Thì miễn dịch chúng ta gây vấn đề ở những pha như sau. Cái pha thứ nhất là pha của IgM mà nó gây hàng loạt cái vỡ hồng cầu. Xin lỗi, vỡ tế bào, rồi tấn công tế bào, vỡ mô, xuất tiết mô. Nó giải thích tất cả những vấn đề, ví dụ như ho, khạc đờm, chảy mũi, thậm chí luôn là vô cái siêu hấp, là do tình trạng viêm của phế nang á. Cái viêm phế nang mà chúng ta đang nói hồi nãy, bác sĩ Vi nói á, nó là cái vai trò của cái IgM, là cái hiện tượng viêm mô, viêm cấp mô. Bây giờ nhưng mà cái diễn tiến của bên của COVID đó, thì nó lại liên quan cái vấn đề của IgG phía sau nữa. Thì bây giờ mình nói vô nó hơi kỳ đến đây. Nhưng mà thôi tôi sẽ muốn nói ý cái này như vậy là gì? Trong việc điều trị corticoid trên những bệnh nhân siêu vi này á, vai trò corticoid á, mặc dù người ta nói là đây là thuốc ức chế miễn dịch, nhưng thực tế đây là thuốc điều hòa miễn dịch. Tại vì chúng ta chỉ điều hòa bằng cách là giảm lượng, chúng ta không có triệt tiêu hệ miễn dịch. Trong câu chuyện hồi nãy giờ chúng ta đang nói về corticoid, không có chỗ nào triệt tiêu, không có chỗ nào làm tiệt lạp hồng cầu, tiệt lạp bạch cầu cả, không làm sầm si tỷ cả. Đâu, nãy giờ corticoid đâu làm si tỷ gì đâu. Corticoid chỉ là ngăn cản sự phiên giải tín hiệu từ ADN ra các cái protein ribosome ngoài biên. Hay nói cách khác là nó điều hòa hoạt động sinh học của tế bào, giảm bớt hoạt động sinh học tế bào thôi. Điều đó có nghĩa là nó điều hòa hoạt động của tế bào. Thì điều hòa hoạt động của tế bào có nghĩa là nó giảm bớt cái hiện tượng tạo ra các chất tiền viêm của interleukin với lại cytokine ở trong tế bào bình thường. Đồng thời nó giảm luôn các hoạt động của bạch cầu vân vân. Đó là cái vai trò corticoid. Thì khi chúng ta sử dụng corticoid ở trong cái vấn đề điều trị siêu vi nó có những vai trò như sau. Khi chúng ta điều trị ở cái giai đoạn mà ngày số 0, như thấy trên cái màn đó. Thì khi chúng ta điều trị ở giai đoạn tiền lâm sàng ở giai đoạn số 0 á, thì nó có vai trò là nó ức chế sự di chuyển của bạch cầu vào bên trong màng tế bào, bên trong mô. Như con đại thực bào á, thì nó khi nó ức chế sự di chuyển của các con đại thực bào trong mô như vậy, thì nó sẽ điều hòa cái phản ứng, nó làm cho phản ứng viêm tại chỗ nó không nhiều. Đây là giai đoạn mà hiện tượng viêm không đặc hiệu, đồng ý không ạ? À? Giai đoạn bạch cầu đa nhân mà. Thành ra nó sẽ giảm bớt hiện tượng viêm hệ biên. Ví dụ chẳng hạn như chị có một cái viêm da tại chỗ đi, cái chị dùng corticoid đi. Thì thực tế nó làm giảm phản ứng viêm da tại chỗ là giai đoạn của ức chế cái hiện tượng miễn dịch không đặc hiệu. Phân biệt được anh chị ha? Miễn dịch không đặc hiệu là bao giờ có đại thực bào di chuyển bạch cầu vào trong mô, hiện tượng viêm tại chỗ đó là hiển dịch không đặc hiệu. Thì còn ngược lại, nếu chúng ta nhìn trên khía cạnh của mấy cái các kháng thể á, thì cái vai trò của corticoid có nghĩa là nó điều hòa hoạt động của các lympho B và lympho T, nghĩa là nó giảm bớt sự sự hình thành và phóng thích của các cái kháng thể ra. Thì cái này nó chính là sự điều hòa cái nhóm miễn dịch đặc hiệu. Được không anh chị, đến đây được chưa ạ? Vậy corticoid nó có hai vai trò. Một vai trò thứ nhất á, là điều hòa cái nhóm miễn dịch không đặc hiệu ở cái cạnh là giảm bớt phản ứng viêm tại chỗ, trình diện mô. Và cái nhóm thứ hai là điều hòa cái phản ứng quá gọi nhạy cảm của cái hệ thống miễn dịch đặc hiệu thông qua các cái kháng thể. Được không anh chị ạ? Tôi có vẻ như mọi người có đạt được không ạ? Tôi xin lỗi.
Dạ được. Dạ,
anh nghe ta hiểu rồi.
Được không? Mình hiểu bản chất của nó đi, giờ chúng ta sẽ vô ứng dụng sao. Vậy thì corticoid này á, thì tôi hơi mở mặt chúng ta thấy là này, thì khi chúng ta điều trị con COVID đi, là tại sao có trường phái điều trị sớm, điều trị trễ? Dạ, nếu chúng ta điều trị theo trường phái điều trị trễ thì đó chúng ta đang nghĩ đến vai trò là ức chế cái IgG. Đó chị ha, ức chế IgG là đang điều trị theo trường phái của cái hiện nay đang nói là điều trị khi nào có triệu chứng nặng á. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái khía cạnh là tôi điều hòa luôn cái phản ứng phía trước của việc huy động lympho T và lympho B để tránh tạo ra hiện tượng đám mây miễn dịch ồ ạt, để gây những hiện tượng nặng phía sau, thì khi đó tôi điều trị ở giai đoạn có triệu chứng. Giai đoạn mà đang huy động lympho B, lympho T đó, thì cái trường phái là tôi thích cái trường phái là can thiệp sớm giai đoạn zero, thì tôi điều hòa con lympho, thì tất cả những hậu quả phía sau của nó là do cái hiện tượng miễn dịch này. Nghe tôi làm luôn, tôi giảm luôn cái vấn đề đó. Thì tí tôi sẽ nói là làm sao trong cái chuyện mà miễn dịch ba pha sao, cái hậu quả ba pha của COVID sao. Nhưng ý muốn nói rằng là khi chúng ta điều trị ở giai đoạn nào sẽ có những giá trị nào. Ví dụ ở cái ngày số, ví dụ ngày số 7 trên biểu đồ này á, ngày số 7 là ý tác giả đang muốn điều trị ở cái việc mà điều hòa cái lượng kháng thể IgG. Nhưng nếu tôi điều trị ở ngày số 0 á, thì tôi lại điều hòa ở khía cạnh là làm sao giảm được cái hiện tượng nguyên cơn bão miễn dịch, trong đó gồm có IgA, IgM và IgG luôn. Thì chúng ta nhìn hai khía cạnh khác nhau. Thành ra tùy theo quan điểm chúng ta sẽ có can thiệp điều trị. Thì tóm lại thì đối với corticoid thì chúng ta phải biết là nó cả hai nhóm tác dụng, nhóm tác dụng điều trị miễn dịch không đặc hiệu và nhóm miễn dịch đặc hiệu. Thì sẵn đây tôi xin mở mặt luôn, đối với corticoid cho bệnh nhân viêm họng đi. Cái này tôi có nói với một số anh chị ở dì Phượng rồi đó. Nghĩa là trong quá trình các anh chị biết là trong viêm họng á thì nó bị amidan đó gì ạ? Thì nó sẽ hiện tượng là amidan sinh mủ đúng không ạ? Được không ạ? Khi mình bị sưng amidan đó, trẻ em bị sưng amidan, nó sưng lên to toàn cái amidan hốc mủ rồi đó. Thì bản chất của hiện tượng amidan hốc mủ này đó, cái mủ này á nó chính là cái hạch lympho nằm trong các cái amidan. Thì các cái hạch lympho này trong các amidan này khi chúng ta bị nhiễm trùng vô thì các hạch này được bị huy động. Và khi nó huy động như vậy thì nó sẽ tăng sinh lên. Và khi nó tăng sinh lên như vậy, nó quá phát như vậy, nó sẽ làm bể mấy cái nang lympho này và nó làm thoát cái dịch lympho chính là bạch cầu chúng ta đó, thoát ra bên ngoài, vỡ ra cái mấy cái amidan nó thoát ra bên ngoài, tạo hình ảnh cái mũ trắng nằm trên cái amidan. Thì cái mũ trắng đó thực tế nó không phải là vi trùng, nó chính là bạch cầu lympho chúng ta quá nhiều do hiện tượng miễn dịch và nó hủy luôn cái màng bao sơ của lympho và thống ra bên ngoài như vậy. Thành ra trong cái việc mà điều trị đau họng á, khi các anh chị sử dụng corticoid ở giai đoạn sớm, mục tiêu chúng ta là gì? Điều hòa hiện tượng quá phát của việc tăng sinh các nang lympho này. Thành ra khi chúng ta điều trị như vậy, nó sẽ giảm bớt cái nguy cơ bị vỡ các nang lympho đó và giảm bớt nguy cơ tạo thành những cái gọi là tình trạng sẹo xấu trên các lympho, trên cái amidan, giảm bớt cái tình trạng mà gọi là biến dạng amidan trở thành là viêm amidan mạng á, hốc mủ rồi đó. À, tại vì chúng ta là sao? Tôi dùng corticoid để điều hòa miễn dịch. Thay vì tại vì chỉ cần anh chỉ cần miễn dịch lên khoảng 5 độ thôi là bệnh đã hết rồi, nhưng cơ thể gọi là hưng phấn quá tạo lên 20-30, thì khi đó cái nang lympho nó quá to, nó quá phát, nó vỡ ra, tạo áp xe trong đó luôn, nó vỡ ra, nó gây biến chứng khác nữa. Thì tôi điều ngoài nó lại chữ ở mức độ thì đằng nào siêu vi nó cũng sẽ chết, đằng nào vi trùng nó cũng sẽ chết, thì không lý do gì mà chúng ta để cho miễn dịch chúng ta quá phát để chúng ta tạo những biến chứng. Thì chúng ta sẽ nói những cái biến chứng này trong cái vấn đề nãy tí, một số cái triệu chứng trong phản ứng mà stress cấp của corticoid rồi vân vân gì đó. Tại sao corticoid thì chỉ stress cấp thì tôi sẽ nói vấn đề đó sau. Nhưng ý muốn nói là cơ thể chúng ta khi nó quá phát thì nó cũng gây bệnh dữ lắm. Và corticoid là mình giống như đi trên dây để mình cân bằng giữa lợi với hại, nhưng thực tế là cái lợi là chắc chắn có, tại vì siêu vi với vi trùng chắc chắn nó sẽ chết, nó không bao giờ nó tồn tại cả, nhưng mà cái hệ miễn dịch chúng ta giết chúng ta là cái mà chúng ta đang đắn đo hiện nay. Rồi đến đây các anh chị đã có thắc mắc gì chỗ này không, thì chúng ta quay lại cái bài báo cáo của chị Vi.
Dạ không ạ.
Vậy là cứ vậy chúng ta hiểu được vai trò corticoid rồi nha, rồi với lại các đám mây miễn dịch rồi nha, rồi IgA trước đến IgM là giai đoạn cấp, rồi IgG là giai đoạn mãn sau này. Rồi chúng ta quay lại, bây giờ mời chị Phượng mở lại cái slide chị. Chị Phượng ơi, mở dùm lại cái slide của bác sĩ Vi đi, để bám theo đó mình nói chuyện cho nó dễ. Các chị có thắc mắc gì thêm chỗ này không?
Sao bên em giờ nó không được ta lên à, rồi đây được rồi.
Mình lướt tới một vài cái để có cái ý để mình bàn. Cái tới đi gì ơi, tới thêm đi. Rồi, cái này học sức phản vệ bảo quan bên thì bữa nào mình bàn cái này sao? Còn tiêu biết không có vai trò chăm sóc phản vệ nha anh chị. Không có vai trò gì hết trơn á. Nhưng mà để sau này mình sẽ nói sao. Nó đưa vô đó tại tại vì chúng anh chị dần nhớ vài ý, sốc phản vệ nó có ba cái nhóm mặt phản vệ chứ không phải một nhóm đâu. Chúng ta sẽ nói sao. Rồi tiếp đi chị à. Tiếp đi, mình coi những cái vấn đề thực hành của phiếu thôi. Rồi tiếp luôn, cái này không quan trọng, bỏ luôn đi. Tiếp luôn đi. Tiếp luôn, tiếp luôn. Rồi bắt đầu tác dụng phụ, rồi tác dụng phụ đi. Bây giờ về về mặt điều trị á chị, corticoid nó một cái chất nó khá là hấp thu rất là tốt. Thành ra đường uống với đường tiêm thì chúng ta như nhau thôi. Có điều là trong cái đường tiêm á thì chúng ta sử dụng nó nhanh hơn thôi, chứ còn thực tế thì hiệu quả nó như nhau. Thành ra chúng ta lựa chọn cái nào trên lâm sàng dựa vào cái nào mình có thôi. Rồi còn dùng mà ngắn ngày hay dài ngày dựa vào cái mình mong muốn. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như các anh chị đang một cái bệnh gì cấp đi, chúng ta lựa các cấp. Còn với một số bệnh lý mãn tính, ví dụ như suy thận, hội chứng thận hư đi, bệnh lý miễn dịch đi, rồi thấp tim đi, thì những bệnh lý đó thì nó kéo dài thì chúng ta sử dụng loại thuốc kéo dài, chứ không 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 phải là tùy theo cái vấn đề nhu cầu của chúng ta. Còn nguyên tắc sử dụng corticoid đó, liều 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 thấp nhất có hiệu quả thì cái này đúng thôi, đồng ý thôi. Nhưng mà các anh chị à, chúng ta chú ý vấn đề như vậy. Corticoid đó, nó là một cái hiện tượng lệ thuộc liều, một cái sẽ kết quả của cái thuốc đó là nó hệ thuộc. Khi chúng ta liều thấp thì tác dụng nó thấp, khi liều cao tác dụng nó cao, thì tác dụng nó lại nó liên quan, do nó là vai trò nó chính là ức chế sự tổng hợp tín hiệu thôi. Còn cái việc cái hậu quả phía sau của nó thì nó lại liên đến protein. Ví dụ nó ức chế men ra hiện tượng khác, ức chế mạng ra hiện tượng khác, ức chế kháng thể ra hiện tượng khác. Thành ra cái lọt phía sau mới là cái mình tính tới, chứ còn phía trước này mình hầu như không biết. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như trong cái bệnh lý mà giảm tiểu cầu miễn dịch đi, trong bệnh lý giảm tiểu cầu miễn dịch cái bản chất của nó chính là cái lượng kháng thể nó tác động làm vỡ màng tế bào tiểu cầu đi, thì cái vai trò nằm ở lượng kháng thể phía sau đó, lượng thì khi đó mình muốn biết được cái hiệu quả như thế nào á, nó không phải chỉ đơn thuần dựa vào corticoid không, tại nó còn phải một cái đoạn trung gian là liên quan đến cái kháng thể nữa. Thì ý muốn nói là các anh chị à, chúng ta cứ mạnh dạn dùng liều cao, chúng ta giảm dần liều, chứ cũng không đừng với vấn đề gì ngại hết, đừng với vấn đề gì ngại. Rồi chúng ta đi tiếp đi, chúng ta đi tiếp. Rồi Về tác dụng phụ thì xin đính chính một số cái liều như sau. Cái lọ giấc ngủ xin trình bày là không, tôi chưa biết cái này. Cái lọ khí sắc tôi cũng chưa biết. Rồi cảm giác mỏng trên da cái này nó liên quan vấn đề về à, tại vì corticoid là nó giảm sự, nó tăng sự thoái biến đạm. Nó giảm tổng hợp đạm, chúng ta lúc nào cũng vậy á. Có hai hiện tượng tạo ra và hiện tượng thoái biến đi. Protein á, albumin nó cũng vậy, tạo ra thoái biến đi. Thì nếu như nó tự tạo và nó giảm thì chắc chắn lượng protein chúng ta sẽ giảm trong cơ thể. Thì cái việc mà cảm giác da mỏng này nó chính là cái triệu chứng của tình trạng giảm cái tổng hợp protein toàn thân cho sử dụng corticoid thôi, chứ không tại gì. Lên cân thì nó lên cân này có, nếu có lên cân do hiện tượng giữ nước. Hiện tượng giữ nước với là tái phân bố, mà tái phân bố mô của cơ thể. Mà giữ nước này có nguy hiểm không các chị ạ? Các anh chị giữ nước có bị nguy hiểm không các anh chị?
Dạ thưa không ạ.
Dạ không các chị ha. Giữ nước này không có sợ gì hết. Tại chúng ta ngưng thuốc là nó phục hồi lại à. Và các chị lưu ý vấn đề như vậy nè. Nhất là các chị nữa. Ở chúng ta cái estrogen chúng ta đó, nó cũng là một hormone giữ nước. Thành ra những phụ nữ nó có một cái gọi là tình trạng là phù sinh lý á, phù lý chu kỳ á. Nó cũng phù lên giảm xuống rất là nhanh. À, có những người mà chỉ có hiện tượng giữ nước cho sinh lý này thôi, mà khi huyết áp nó là trong tháng nó cứ lên xuống là lúc 14 lúc 16 nhưng mà cũng đâu có ai bị gì đâu. Hay nói cách khác là cái hiện tượng giữ nước này á, đúng là nó có tác dụng phụ nhưng mà đó không phải là cái rào cản để chị không đụng đến cái thuốc này để sử dụng cho bệnh nhân. Các chị cứ an tâm sử dụng. À, mà chúng ta thấy rằng trong cái báo cáo, trong cái slide vừa rồi, chúng ta thấy rằng hiện tượng giữ nước này nó chỉ nặng nề đối với cái corticoid thôi, chứ còn đến mấy cái methylbred chứ đề xa, methylbred nó cũng giữ tương đương, nhưng cái đề xa thì nó giữ ít lắm. Và báo nước ngoài, tạp chí nghiên cứu nước ngoài nó khẳng định luôn luôn là nó không có giữ nước, đề xa không giữ nước, nó khẳng định luôn như vậy luôn, chứ không phải là gì. Thành ra chúng ta an tâm, chúng ta có những cái quan điểm đang nói trên thực tế hiện nay, nhưng mà mình phải coi lại bằng chứng nó đã được đúng hay chưa, thì chúng ta an tâm dùng đó. Đối với mụn trứng cá là cái hiện tượng mà nó phức tạp chứ không phải. Nó có ba cái hiện tượng lớn: hiện tượng tăng sinh sần, hiện tượng tăng sinh sần, hiện tượng tăng tiết chất bã và hiện tượng viêm ở quanh cái nang lông. Thì ba hiện tượng này mới tạo nên mụn trứng cá, chứ không phải bản thân là mụn trứng cá là một hiện tượng. Thì hiện tượng tăng sinh sần này nó liên quan đến cái chất sần của da thì không nói rồi, và tăng tiết chất bã thì liên quan đến cái nội tiết tố estrogen. Nhưng mà hiện tượng viêm nang lông á, thì lại là hiện tượng khác. Hiện tượng viêm nang lông thì lại là cái hiện tượng của bệnh viêm. Thành ra trong corticoid nó lại là thuốc điều trị mà mọi người ta hay pha cho corticoid cho trong thuốc điều trị mụn là như vậy. Thì khi người ta sử dụng thuốc điều trị mụn vô á, dùng cái mấy cái chất mà thoa đó trị mụn mà bán ở ngoài chợ đó, thì trong đó ta dùng corticoid rất là nhiều. Thì nó ức chế cái hiện tượng viêm của da, mà cái ức chế hiện tượng viêm của da thì nó ức chế, nó sẽ giảm bớt cái tình trạng là phù quanh nang lông, mà nó giảm luôn cái hiện tượng là tạo các cái nhân mụn ở chân lông. Thành ra cái việc mụn trứng cá này á, nó thông qua cơ chế gián tiếp của việc tích tụ các cái vòng estrogen thôi, do các cái dạng hormone estrogen thôi, chứ không phải là liên quan trực tiếp đến cái corticoid đâu. Mà đúng ra là corticoid hiện nay là thuốc để điều trị giảm bớt hiện tượng viêm. Thành ra nếu anh chị mà đi khám bệnh nhân thường á, một số phụ nữ giờ nó cũng bớt rồi, nhưng mà như thấy là cái hiện tượng là một số phụ nữ đến một cái da nó mỏng và nó có tăng sinh mạch máu trên da khá nhiều, để ý nhiều lắm. Chị khám để ý thì cái người đó là họ đang dùng corticoid á, thì corticoid nó có tác dụng là nó làm mỏng da, giảm mụn, chống ngứa. Ngứa này sao là ngứa phản ứng do nấm á, do dùng corticoid nhiều nó ngấm nấm, nó nấm da. Nấm da khi người ta ngưng thuốc á, thì nó sẽ ngứa lên, nó đỏ da lên, người ta phải sức lại. Sức lại nó lại mát da lại lặn xuống, người ta thấy trắng ra người ta mừng. Thực tế là nó đang bị nấm da rất khá nặng. Rồi hiện tượng tăng sinh mạch máu. Thì cái này á, các anh chị sẽ thấy rất là nhiều trên lâm sàng. Các anh chị để ý nó. Đục thủy tinh thể này, bản chất đục thủy tinh thể không phải liên quan corticoid đâu, liên quan cơ chế khác anh chị ha. Thành ra tôi đề nghị là bỏ này qua một bên. Tăng đường huyết. Tăng đường huyết có hay không? Xin trình lời là có, nhưng nguy hiểm không?
Dạ thưa không ạ.
Vậy tôi cũng đồng ý chị Thúy Phượng, không. Tăng đường huyết, mình ăn cơm nó cũng tăng mà. Chị đồng ý không? Có ai ăn cơm không tăng đường huyết đâu. Vậy tại sao tăng đường huyết ở đây? Tại vì corticoid nó liên quan đến nó học môn, nó thoái biến đạm. thì khi nó thoái biến đạm thì nó tăng chuyển hóa đường vậy thôi à, tăng chuyển hóa đường thì đưa đường lên, nhưng mà đường nó lên thì nó lên thôi chứ sao đâu. Các anh chị không biết là các anh chị đang nghe cái bài đái tháo đường với những người khác như nào, nhưng mà khi anh chị nghe cái bài của tôi thì thấy là cái đường nó rất bình thường, đừng tập trung vô đường à, đừng tập trung, đừng bao giờ điều trị bệnh nhân dựa vào đường huyết à, cái đó là cái mà chúng ta rất là à, chúng ta đừng cứ lên như vậy, đừng bị người ta à, gọi là người ta nhắc về đường nó sợ. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như cho bệnh nhân bị sốc đi, nó bị tụt huyết áp, bị sốc, tăng axit lactic trong máu, nó bị toan chuyển hóa đó, thì khi đó cơ thể nó bị thiếu máu đầu xa vân vân, nó tiết ra adrenaline hàng loạt, thì khi adrenaline nó lên như vậy thì đường nó lên rất là cao. Vậy việc điều trị chúng ta là điều trị tập trung vô vấn đề tại sao bệnh nhân bị sốc, tại sao bệnh nhân bị thiếu máu mô, đó là cái quan trọng. Chứ còn cái đường nó chỉ là cái hậu quả của việc cơ thể nó thích ứng bằng việc tăng adrenaline thôi. Vậy quay lại câu chuyện, đúng với dùng corticoid á, người ta nói là làm tăng đường máu, nhưng chị bỏ quan bơ luôn đi, đừng quan tâm, tại vì đây không phải là cái mấu chốt chính. Mình chữa cho hết bệnh đi, mình ngân thuốc nó trở về bình thường thôi, mà cái đường máu này nó tăng cho nữa thì nó cũng khoảng chừng có 100 mấy 200, chứ đâu có tăng nhiều, mà tăng 100 mấy 200 nó thì nó thua cái lượng đường mà tôi đang có hiện nay nữa, tại mới ăn cơm xong nè, nó vui thôi, để ăn nãy giờ đang tiêu hóa, nó đang đẩy đường trong cơ thể vậy nó còn thua mà tôi ăn cơm nữa thì làm gì mà chúng ta sợ. Thì nó tóm lại đừng vì nó mà lo. Rồi loãng xương, loãng xương là hiện tượng nó mất, đây là hiện tượng nó mất cái protein xương do cái giảm sự chuyển hóa tạo protein của cái tế bào tạo xương, thì cái này đồng ý hoàn toàn, nhưng mà nó chỉ xuất hiện cho những bệnh nhân mà uống thuốc kéo dài. Ví dụ như bệnh nhân mấy trẻ em mà bị hội chứng thận hư á, là uống cho 5 năm 10 năm 20 năm á, thì người ta mới quan tâm đến vấn đề này. Chứ một bệnh nhân vô bị COPD, các anh chị à, COPD dùng corticoid chưa bao giờ nghĩ vấn đề loãng xương làm gì cả hết. Thì tôi nói ví dụ chẳng hạn như là bây giờ tình trạng loãng xương ở người lớn tuổi là chuyện rất thường xuyên. Nếu một phụ nữ mà 60 tuổi vô thì hết gần 60%, nhớ cho dễ, con số dễ nhớ thôi, như là 60% phụ nữ Việt Nam ở độ tuổi 60 là có loãng xương. Vì người ta đã loãng xương sẵn rồi còn gì nữa, cần chi mình phải sợ. Thành ra quay lại câu chuyện là khi chúng ta sử dụng corticoid, đừng ngại vấn đề loãng xương. Tôi hiểu là chị ngại, nhưng ta sẽ không ngại vấn đề là nếu chúng ta không dùng thuốc đó thì bệnh nhân bị siêu hấp, bệnh nhân vô những bệnh lý nặng khác thì sao? Mình uống có một tuần hai tuần mà làm gì đâu. Thành ra hiểu, sách vở ghi là có, nhưng mà tôi không, mà tôi mong các anh chị đừng nên vì nó mà chặn các anh chị lại. Nè, cứ dùng. Nè, tôi nói ví dụ bệnh nhân, bệnh nhân bị một cái tình trạng bị chấn thương đi, bây giờ cứng khớp đi không nổi, nó bị sưng khớp đi không nổi, mà bây giờ nó là thôi tôi không dùng corticoid đâu, dùng vô bệnh nhân sẽ bị loãng xương. Cái chuyện loãng xương đó mình uống một tuần lễ hai tuần lễ nó không có loãng gì hết trơn, tháng cũng không loãng, nó loãng cũng từ 2-3 năm sau. Nhưng mà câu chuyện trước mắt là bệnh nhân không di chuyển được, bệnh nhân nặng bệnh như vậy vân vân, chúng ta phải chú ý vấn đề đó. Tôi nói như vậy không phải để khuyến khích các anh chị dùng corticoid, nhưng mà tôi nói như vậy để chúng ta có thể một chừng mực nào đó bớt bị cái gọi là một cái ấn định rằng là tác dụng phụ nguy hiểm đến nỗi phải sợ quá không xài. Tại vì chúng ta phải nghĩ đến người bệnh chúng ta trước mắt là bệnh nhiều vấn đề gì. Corticoid và cái adrenaline là hai thuốc các anh chị phải sử dụng thường xuyên. Tại đây là hai thuốc mà tác dụng mạnh mà cơ thể chúng ta người nào cũng có, không phải bác sĩ cho đâu. Adrenaline là cơ thể chúng ta có, corticoid là cơ thể chúng ta có, và là hai chất thuốc mà gọi là sống chết của cơ thể chúng ta. Các chị đến đây chị nghe được, hiểu được vấn đề không ạ? Cơ thể chúng ta có thể không có những thuốc khác, tại vì nó không quan trọng, nhưng mà hai chất mà cơ thể chúng ta luôn luôn phải cần là adrenaline và corticoid. Được không anh chị ơi?
Dạ được. Dạ.
Vậy thành ra chúng ta phải chủ động vấn đề đó dùm nha, đừng có bệnh chị phải mạnh dạn trong những vấn đề những thuốc đó, chứ không là chúng ta mất cái công cụ rất quan trọng trong điều trị. Rồi mời chị qua cái slide kế tiếp. Rối loạn tái phân bố mỡ tôi đồng ý, à, cái đó là do nó thoái biến đạm, nó chuyển năng lượng qua dạng khác thôi. Tăng huyết áp xin trình bày không nguy hiểm gì cả. À, cái bữa nào chúng ta sẽ có bài chuyên đề huyết áp, tôi nói thiệt các anh chị. Huyết áp là bệnh rất dễ điều trị, mà corticoid này nó không bao giờ tăng huyết áp đến cỡ 180-190 hết trơn đâu. Mà mình thành ra cái việc tăng huyết áp do corticoid là cái chuyện nó không đúng. có thể là một cái chuyện nào đó. Chứ còn bây giờ tôi nói ví dụ chị nè, để cho chị hiểu nè. Bây giờ chúng ta thể dễ nha. Bây giờ tôi nói ví dụ đi, huyết áp tôi là 120 đi, tôi uống 3 lít nước vô trong cơ thể chúng tôi, huyết áp nó có lên không? Nó không chảy ra nha, nó uống vô hết luôn trong cơ thể luôn á. Tôi uống luôn, tôi đạp vô trong cơ thể tôi 3 lít nước, huyết áp tôi có lên không?
Dạ có thầy.
Lên nhiêu?
Em nghĩ rằng nhẹ à thầy.
Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Tôi nạp vô cơ thể tôi 3 lít nước, huyết áp tôi 120, tôi nạp vô cơ thể, khi tôi mới nạp bằng đường truyền vô nó sẽ lên, nó lên được 140, 150 gì đó, nhưng mà sau đó thì nó tụt xuống lại. Nó đi đâu anh chị à? Nó đi vào mô anh chị ha. Vậy nó có nghĩa rằng là thực tế là cái lượng nước vô cơ thể chúng tôi nó không thể giải thích được hiện tượng tăng huyết áp. Tôi nạp đến 3 lít nước lần mà, cơ thể tôi có 5 lít máu, tôi nạp đến 3 lít nước vô là tiền tải tôi tăng lên hết 60%. Nhưng mà tôi không tăng huyết áp rồi, tại vì nước nó sẽ được phân bố vô trong mô. Vậy cái lượng nước vô cơ thể nó không tăng huyết áp được. Thì câu chuyện mà chúng ta nói là dùng corticoid tăng huyết áp, chúng ta đang dựa vào cái cơ chế là corticoid nó giữ nước làm tăng huyết áp. Tôi trả lời các anh chị, vậy làm sao corticoid làm sao giữ được 3 lít nước các anh chị? Không bao giờ corticoid giữ được 3 lít nước. Vậy ha. Vậy thành ra chúng ta đừng quá căng thẳng là corticoid làm tăng huyết áp. Ta xài làm gì có xài suốt đời đâu mà sợ. Không bao giờ tăng huyết áp. Anh chị cứ tin tưởng điều đó cho tôi. Mà nếu mà nó giữ nước rồi thì cái cơ chế tăng tải huyết áp nó tăng lên là nước sẽ thoát ra ngoài. Thì khi huyết áp nó tăng lên nó tăng cái cung lượng tim ở thận đã đào thải nước ra bên ngoài rồi. Nha. Cái vấn đề tăng huyết áp chúng ta quên qua một bên luôn. Nguy cơ tim mạch là khi chúng ta uống dài. Và chúng ta phải hiểu rằng là đây là cái từ chung chung. Trong y khoa chúng ta nó có cái phạm trừ mà nó dịch nó rất là sai là yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ gọi là yếu tố làm tăng nặng tăng giảm chứ không phải yếu tố nguyên nhân. Nhưng đôi khi mình nói chữ nguy cơ trong tiếng Việt chúng ta nghĩ rằng là yếu tố nguy cơ là yếu tố nguyên nhân là sai. Ví dụ yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch là nam thì có nghĩa rằng là nam thì có nguy cơ cao hơn nữ, không đồng nghĩa nam là nguyên nhân gây bệnh tim mạch. Thì tôi quay lại câu chuyện là corticoid là yếu tố nguy cơ, tôi đồng ý thông qua một đống các vấn đề cơ chế khác nhau, nhưng mà không phải vì đó mà chúng ta nói là đây là yếu tố nguyên nhân của tim mạch. Thành ra tôi sợ bệnh tim mạch, thành ra tôi không dùng corticoid là nó không đúng. Để gì ha? Được không? Mà tôi nói vậy có nhanh quá không anh chị?
Dạ được
rồi. Rồi chúng ta tách ra cái câu chữ nó bị nó nhầm lẫn nhau nhiều lắm. Lão sư mình đã nói rồi, bệnh lý về cơ không quan trọng, bỏ luôn. Lét tiêu hóa rồi. Hồi nãy chị Vi có nói rằng là tôi dùng corticoid vô 2 ngày tôi bị lét. Sáng nay tôi xin nói luôn các anh chị ạ. Bây giờ nha, tôi không nói gì lét dạ dày ở đây, tại chúng ta không có thời gian. Nhưng cùng nhau suy nghĩ nè anh chị. Hồi nãy chị Vi cũng nói là sao mình vân vân một số bệnh thì phải, cô chị đặt ra là corticoid nó vô á, trong cái cơ chế hồi nãy corticoid nó có chỗ nào giúp như dạ dày á? Đúng không ạ? Nó chỉ có hiện tượng là giảm bớt cái tế bào. Anh chị tưởng thấy không? Nãy giờ trong cái bài nãy giờ tôi chỉ nói rằng là corticoid là điều hòa cái việc phiên giải tín hiệu di truyền từ ADN ra bên ngoài hết. Chứ tôi đâu có nói cái chỗ nào liên quan đến axit dạ dày hay là liên quan gì đâu. Hoàn toàn không có. Anh chị lật sách vở không chỗ nào nó có hết. Vậy làm sao gây lét được? Chị còn thì nó chỉ đánh, nó chỉ có tác động một chỗ thôi chị à, nó không có tác dụng nhiều chỗ như mình nói đâu. Hồi nãy mình nói mình nó tác dụng lên gan, lên thận, lên tim, tùm lum, không có. Nó chỉ tác dụng có một chỗ duy nhất thôi là ADN thôi. Nó là một cái tín hiệu chuyển vào bên trong ADN thôi, và nó bắt vô một số đoạn nhận diện trên ADN đó để nó khóa hay nó mở thôi, vậy thôi à, nó không làm gì hết trơn. Vậy trong câu chuyện hồi nãy giờ có chỗ nào nó đụng lên dạ dày đâu? Xin trả lời các anh chị, corticoid nó không gây lét dạ dày. Không gây lét dạ dày. Mà sách vở cũng đã ghi luôn. Cái này không phải đâu. Không gây lét dạ dày mà sách vở không ghi luôn. Vậy cái gì gây lét dạ dày các anh chị à? Này chị Phượng ngồi với tôi là biết là tôi điều trị. Chả bao giờ tôi dùng corticoid mà tôi phải dùng thêm cái PPI hết trơn. Không bao giờ. Không phải, xin lỗi, tôi là nhiều, ít kinh nghiệm hơn cho anh Tuấn nhiều. Anh Tuấn dùng nhiều hơn, tôi cũng dám nói. Nhưng mà thực tế là từ khi tôi học về nó xong, tôi nói tôi không bao giờ xài, cũng chả có bệnh nhân nào xuất huyết tiêu hóa trên trên tay tôi cả. Tất nhiên tôi cũng cũng xài không có hai giờ, đều dài ngày. Nhưng mà các chị cùng nhau suy nghĩ, tại vì cái sách áp định như vậy, ứng định như vậy, nhưng mà thực tế nó không có, nó không có chỗ nào hết trơn á, vậy nó nét bằng cơ chế nào cả.
Thì thầy nó loét là do nó cái tế bào ở nhưng mà dài dài nó bị thiếu máu nuôi cho nên nó hay loét.
Thì đâu liên quan gì còn tiên quyết đâu cả.
Dạ không có liên quan.
À, các anh chị lấy dạy dài như vậy nè anh chị. Rồi tôi giải lúc tuần là sau cái vai trò của PPI. Dạ dày của mình nó là cái niêm mạc. Và cái niêm mạc này á, nó có hai cái vai trò quan trọng lớn. Vai trò thứ nhất là vai trò ngoại tiết, nó tiết cái tế bào axit á, H cộng với bơm H cộng ở bên ngoài. Và vai trò thứ hai là vai trò nó bảo vệ cho cái lồng mô phía dưới để chống lại cái sự tấn công của các cái dịch axit bên trong của nó. Thì do nó cọ sát như vậy, nó ngoại tiết, chỉ biết là hiện tượng ngoại tiết là nguyên bán quỷ đầu, chị đồng ý không ạ? Ngoại tiết là nó vỡ, giống như là tiết sữa vậy đó, nó vỡ nó phóng ra bên ngoài là tế bào nó bị tổn thương rồi. Và bây giờ cảm thấy dạ dày nó còn nó bóp, nó co, nó bóp, nó siết, nó bóp như vậy thì cái niêm mạc dạ dày nó sẽ bị te tua tơ tả. Vậy nói cách khác nữa là về cơ bản thì niêm mạc dạ dày luôn luôn bị tổn thương, được chị ha? Và người ta nói rằng là niêm mạc dạ dày nó sống, nghĩa là cái chu kỳ để thay đổi cái lớp niêm mạc dạ dày là 3 ngày, nghĩa là sau 3 ngày nó chết sạch hết rồi, thay bởi cái lần mới. Có nghĩa là cứ mỗi 3 ngày chúng ta thay cái ruột mới, cứ mỗi 3 ngày chúng ta thay cái biểu mô nha, cái biểu mô nội mạc bên trong của dạ dày á, cứ ba ngày chúng ta thay mới, trong khi da chúng ta là 21 đến 29 ngày, da tế bào sừng chúng ta là đến 21 ngày sau chúng ta mới thay lớp mới, nhưng mà niêm mạc ruột chúng ta là mất 3 ngày, niêm mạc miệng chúng ta 5 ngày. Thì điều đó có nghĩa rằng nếu chúng ta không làm gì hết, điều đó chúng ta có nghĩa rằng nếu chúng ta không làm gì hết thì cái hiện tượng mà chết của niêm mạc tiêu hóa vẫn xảy ra, hay nói cách khác là rét nó vẫn xảy ra, được chưa anh chị ạ? Thì để chống lại cái rét này thì cơ thể nó sẽ tạo cái hiện tượng là hiện tượng tăng sinh để bù lại, nghĩa là cái dạ dày đây rét chỗ này thì nó phải lót lên ha, rét rải rác mà hàng nào nó chết thì kia mọc lên, thì nó sẽ có hiện tượng cân bằng. Hiện tượng thứ nhất là hiện tượng mà chết đi và hiện tượng tăng sinh lên. Nếu hiện tượng hai cái hiện tượng này cân bằng nhau thì nó không hình thành vết loét điển hình. Được gì ha? Nhưng mà nếu hiện tượng này nó bị mất cân bằng, cái loét nó nhanh quá và hiện tượng tạo lên nó không kịp thì khi đó nó gây hiện tượng xuất hiện vết loét. Vậy cái hiện tượng mà loét trong dạ dày của chúng ta nó là hiện tượng bình thường. Đó là cái tiến trình cân bằng của hai quá trình tạo tế bào và mất tế bào do cái hoạt động sinh lý bình thường cơ thể. Được chưa anh chị, đến đây được chưa ạ? Thành ra trong trường hợp anh chị bị lý do gì đó mà anh ta thiếu máu nuôi, nghĩa là thiếu ủng hộ cho cái tiến trình tạo tế bào mới, là lập tức cái vết loét nó xuất hiện. Ví dụ các anh chị ăn uống mỗi bữa, anh chị bị stress, anh chị bị mất máu, anh chị bị mất ngủ, anh chị ăn những cái thức ăn mà nó kích thích, thì các cái đó nó làm hạn chế cái lượng máu đến nuôi cho dạ dày, làm cho cái lượng tế bào mình tạo lên để bù lại cái vấn đề tế bào chết đi đó nó thiếu, lập tức nó lên. Thành ra anh chị chỉ cần bỏ thức 2 đêm không 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 ngủ được là lập tức cho một dạ dày nó te tua tơ tả rồi. Đó đó, anh chị đồng ý không ạ?
Dạ.
Cảm ơn chị Phượng. Mấy chị khác được không ạ? Tôi xin lỗi, tôi hỏi để cho các anh chị thấy có bị rối chỗ nào trong đó không ạ?
Dạ được rồi. Dạ.
Vậy vậy chúng ta, khi tôi nói như vậy để chúng ta cùng nhau nhìn nhận, loét là hiện tượng tự nhiên cái đi. Vậy ha, đây là hiện tượng tự nhiên chứ mình thấy không phải là xuất hiện vết loét là mình đổ thừa hàng này hàng kia, không phải. Loét là hiện tượng tự nhiên cho nó dễ. Thì trong hiện tượng tự nhiên này thì mình coi thử cái sự mất cân bằng. Ví dụ chẳng hạn như hôm nay tôi ăn chất gì nó bị chảy xước gì, nó kích thước nó lớn, nó chảy xước thì nó làm loét xước loét dọc, hoặc bệnh nhân mình nôn ói gì nó loét xước loét dọc trong đó, thì đó là cái hiện tượng do tăng hiện tượng tổn thương niêm mạc, đó là hiện tượng khác. hoặc là tôi do tôi ăn uống kém, tôi bị mất máu cấp, tôi bị vô siêu hấp, tôi bị viêm phổi, nằm bệnh viện thở máy, thì nó là lét, bị stress cấp, thì nó máu đến nuôi dạ dày nó không có, nên là giảm bớt cái lượng 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 tế bào được tạo ra. Thì chúng ta phải xác định cái cơ chế lét này là nào trong hàng đó nha. Chứ mình đừng đổi thừa cho cột đi, đừng đừng khoan suy nghĩ, lét là hiện tượng tự nhiên, hiện tượng mất cân bằng của hai hiện tượng đó, cho nó dễ. Thì trong cái câu chuyện này nè anh chị à, trong cái câu chuyện như vậy rằng là khi mà bệnh nhân xuất hiện vết lét á, thì cái thuốc điều trị chúng ta dùng PPI. Thì tất nhiên các anh chị biết rồi, PPI là thuốc để ức chế sự tạo cái khắc cộng, đúng không ạ? Ức chế bơm proton, nhóm mà chưa là ức chế sự tạo khắc cộng, là cái nhóm mà cimetidine đó, ranitidine đó, antihistamine đó, hoặc là nhóm PPI là nhóm ức chế bơm proton. Thì chúng ta đang lý giải theo cơ chế là ức chế hiện tượng bơm hắc cộng vào trong dạ dày. Thì từ đó trong dạ dày không có hắc cộng, định ra cái trong cái chất dịch trong dạ dày nó sẽ không có axit. Thì không axit thì sẽ không làm lét tế bào. Tôi xin lỗi các anh chị, đó là cái mà tôi học trong sách vở. Tuy nhiên tôi không tin. Anh chị hiểu được ý đồ tại sao tôi không tin đây nè. Hiện tượng tiết axit là hiện tượng bình thường của cơ thể từ mấy ngàn năm nay. Đồng ý không ạ? Cái chuyện tiết ra chuyện bình thường, mà nó tiết ra để sinh lý cái tiêu thức ăn đó chuyện bình thường. Chỉ câu chuyện mình ra mình nói là do axit nó tấn công làm tổn thương, không phải, nó là bình thường. Vậy cái vai trò của H cộng, mình xin lỗi, vai trò của PPI chống lét á, mà chúng ta nên nghĩ đây á, không phải là việc mà giảm bớt cái axit trong dạ dày, không phải. Không phải là giảm bớt lượng axit dạ dày, rồi axit nó không tấn công vô niêm mạc của dạ dày, không phải. Mà tôi nghĩ theo hướng như vậy nè anh chị, tôi không dám nói tôi đúng, nên chị suy nghĩ là chúng ta dùng PPI với lại giống như giống antihistamine á, là vai trò để giảm bớt cái hiện tượng ngoại tiết của tế bào. Tôi nghĩ là tế bào tôi nè, nó sẽ làm việc bằng cách là tôi phóng H cộng ra bên ngoài. Thì tôi dùng PPI với lại antihistamine á, thì nó giảm bớt hiện tượng ngoại tiết. Khi nó giảm bớt hiện tượng ngoại tiết thì nó sẽ giảm bớt hiện tượng chết tế bào. Hay nói cách khác là tôi dùng PPI không phải để giảm H cộng trong dạ dày. Đúng, nó sẽ diễn ra H cộng giảm như vậy. Nhưng mà mục tiêu tôi uống vô là để giảm bớt cái hiện tượng ngoại tiết của tế bào, để tế bào nó dưỡng sức lại, đừng bị chết đi. Thì khi đó nó củng cố cái lượng tế bào, nó giảm bớt cái hiện tượng chết tế bào đi, thì nó sẽ làm cho tế bào, cho dạ dày chúng ta sẽ không bị lét. Đến đây, các anh chị thấy rõ tranh không ạ? À? Nói lại có vẻ chưa hiểu. Giờ ta có tế bào này chị, tế bào nha, tế bào này nó cái thằng này nó chết đi, nó mọc lên ha. Cái hai cái hiện tượng chết đi mọc đi lên, thì cái hiện tượng chết đi mọc lên này á là cái hiện tượng bình thường. Nếu chúng ta cân bằng thì dạ dày chúng ta tốt, nếu không cân bằng thì nó sẽ gây lét, như là hiện tượng chết đi nhiều quá và hiện tượng mọc lên không kịp thì chúng ta bị lét. Thì trong cái việc dùng PPI ranitidine hồi xưa giờ thì chúng ta đang lý giải bằng cách á là tôi ức chế hiện tượng bơm H cộng, bơm proton với lại tiết H cộng ra môi trường bên ngoài. Tại vì khi tôi bơm giảm như vậy thì cái lượng H cộng ở bên ngoài dạ dày á, nên nó sẽ bớt xuống, cái môi trường dạ dày sẽ bớt axit. Thì nó bớt axit thì nó không tấn công ngược vô cái niêm mạc của dạ dày, nó không tấn công niêm mạc dạ dày thì niêm mạc dạ dày sẽ không bị tổn thương chết. Đó là cái cách mà sách vở đang lý giải. Nói gì ha? Nghĩa là tôi không có bơm nó ra ngoài. Ngoài thành ra ngoài không có axit, axit nó sẽ không tấn công tổn thương cái niêm mạc, thành ra nó giảm bớt cái hiện tượng lét. Nhưng mà cách tôi đang suy nghĩ hiện nay không phải đó, mà là vai trò như vậy. Bản thân cái hiện tượng ngoại tiết là bơm ra ngoài á, nó là cái hiện tượng làm chết tế bào, nó là ngoại tiết mà nó tiết nó phóng ra, nó làm cho mất năng lượng tế bào và tổn thương màng tế bào. Tại tất cả cái axit đó chính là chất niêm và sinh chất của tế bào biểu mô thôi. Thì khi chúng ta ức chế này thì nó sẽ làm giảm bớt cái công làm việc của tế bào này, và nó sẽ kéo dài cái tuổi thọ của tế bào hơn. Hay nói cách khác là tôi dùng PPI vô, mục tiêu của tôi không phải là giảm bớt cái lượng axit trong dạ dày, mục tiêu của tôi là làm bảo vệ cái tế bào tiết cái dịch dạ dày, tiết dịch axit dạ dày. Thành ra cái việc này nó dẫn đến là cái kết quả vẫn là như nhau, cái kết quả về mặt lâm sàng nó vẫn là như nhau, nhưng mà mặt lý luận diễn giải á, chúng ta sẽ hiểu rằng là tôi dùng PPI không phải tôi kỳ vọng là để cho axit dạ dày nó giảm về con số là pH bằng bằng 5 6 7, không phải. Nó vẫn là pH sẽ bằng 2 chứ không ít đâu. Không phải tuyệt ghê lắm đó, là nhưng tôi sẽ giảm bớt được cái công sức của tế bào ở đây, và khi đó tế bào này được bảo vệ thì nó không bị chết đi nhanh quá, nó còn sống lại, thì khi đó chúng ta phục hồi được tích lét. Thì nói như vậy để chúng ta hiểu được rằng là cái cơ chế của lét dạ dày hiện nay là mà chúng ta đang nói rộng ra là corticoid gây lét dạ dày, thực tế nó không có liên quan gì hết. Corticoid mà chúng ta đang nói lý giải đến lét dạ dày là thông qua cơ chế ức chế cái sự tạo ra cái prostaglandin. Các prostaglandin mới là giảm bớt chất nhầy trên để che cái màng phía trên tế bào. Giả xin trình bày nó không liên quan nhau gì hết, không liên quan nhau gì hết. Bữa nào chúng ta sẽ nói về lét dạ dày sao? À, thì chúng ta thấy là vì vậy, nhưng mà ngược lại những cái bản những cái nguyên nhân mà dẫn đến chúng ta phải sử dụng corticoid, ví dụ như là bị sốc nè, bị siêu hấp nè, bị nhiễm trùng nè, bị chấn thương nè, bị stress nè, những cái lý do buộc chúng ta phải sử dụng corticoid thì thằng đó là cái thằng nguyên nhân gây chúng ta lét dạ dày. Thành ra bây giờ tôi ví dụ như là tôi đang bị nhiễm trùng nguyên bàn chân đi, tôi bị nhiễm trùng nguyên bàn chân, cái tôi đến khám bác sĩ kê tôi corticoid, tôi lấy corticoid thì tôi uống, cái tôi bị lét, cái tôi nói thường là corticoid gây lét dạ dày, nhưng thực tế không phải. Cái lét này đôi khi nó đã xuất hiện ở cái vết thương nhiễm trùng chân của tôi rồi, còn việc cho corticoid chỉ là cái hiện tượng nhảy lên phía trên thôi. Thành ra mình quy kết ngược lại corticoid làm cho tôi lét dạ dày, chứ thực tế là tôi đã lét ở trong cái bản chất một diễn tiến tự nhiên của cái tiến trình mà chống chống nhiễm trùng của tôi rồi. Đến đây được không anh chị ạ?
Dạ được rồi thầy.
Vậy anh các anh chị an tâm vấn đề đó nha. Sẵn đây thì xin mở rộng thêm một vấn đề nữa, là có người nói là tôi bị lét dạ dày corticoid đó chắc chắn luôn, tại vì mỗi lần tôi lấy thuốc đó thì tôi uống là tôi bị đau bao tử liền. Tôi uống cho tôi đau bao tử liền, thì xin trình bày luôn anh chị luôn là hiện tượng nó có không. Xin trả lời là có, nhưng mà do corticoid không, xin trả lời là không. Thì lý do như vậy, corticoid khi anh chị uống vào á, nó mất 6 tiếng sau này có tác dụng, tại cái vai trò nó khi các anh chị vào nó phải tác dụng lên ADN. Khi nó tác dụng ADN cho là mới bơm vô máu tác dụng liền ADN đi, nhưng mà khi tác dụng ADN đó thì cái hậu quả của nó vẫn chưa xảy ra, cái kết quả nó chưa xảy ra, tại vì nguyên cái bộ protein ARN với protein nó vẫn đang còn đó, nó phải xài cạn kiệt. Các chị tưởng tượng được không? Ê, thời điểm này tôi uống vô thì coi như là ADN nó không hoạt động đi, nó không chỉ tín hiệu ra ngoài biên, nhưng mà nguyên một cái bộ protein với enzyme nó đã có sẵn đây nè, nó vẫn phải xài cho nó hết, đúng không ạ? Thành ra những cái hiện tượng lâm sàng mà chúng ta đang thấy á, thực tế nó vẫn còn đang tồn tại, nó không có hết được. Mãi đến khi mà cạn kiệt cái lượng protein này thì khi đó mới xuất hiện được cái hiệu ứng của cái corticoid. Thì chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi, corticoid cho dù có tiêm hay uống thì 6 tiếng đồng hồ sau nó vẫn có tác dụng. Thành ra không lý do gì mình mới uống viên thuốc vô bệnh nhân đau bụng được liền, không phải corticoid nha. Cái đó là không phải do tác dụng của corticoid, nó không thể nào gây được đau bụng liền bằng cơ chế sinh lý học bình thường của nó. Vậy chứ tại sao tôi bị đau mà rõ ràng có đau? Thì xin trả lời là nó là hiện tượng viêm. Hiện tượng viêm, kích thích viêm do hóa chất. Có nghĩa là corticoid nó không, khi mà uống vô thì cơ thể mình kích phản ứng viêm với corticoid, chứ không phải là cái hiệu lực của corticoid. Vậy nha, nghĩa là cái cơ thể mình chống lại, nó gây hiện tượng viêm cho thuốc á. À, cũng giống như là tôi ví dụ như là anh chị sát cái anh chị lấy ớt á, chị sát lên da. Thì khi chị sát ớt lên da thì nó gây hiện tượng kích thích viêm da. Cái đó là hiện tượng cơ thể nó kích lên trên cái chất đó, cái hiện tượng viêm da đó. Cái đó là hiện tượng viêm của cơ thể mình chống lại chất đó, chứ không phải là cái hiệu lực của chất đó. Chúng ta tách bạch được cái gì đó không? Thì tóm lại với những trường hợp, nếu bệnh nhân mà uống vô corticoid, người ta uống vô mà người ta có kích thích dạ dày, thì các chị biết đây là hiện tượng viêm dạ dày do thuốc, do cơ thể nó chống lại cái chất đó, chứ nó không phải là cái hậu quả của việc sử dụng corticoid. Tại corticoid nó chưa có tác dụng gì hết. Yeah. Thì nói vậy để chúng ta cùng nhau phân tích, bữa nào chúng ta sẽ quay lại cái bài lấy dạ dày sau. Rồi, suy thượng thận. Giờ đến đây chúng ta qua tiếp ha, tại chúng ta đi khá nhiều thời gian rồi, 10 giờ rồi. Thôi chắc là đi thêm 15 phút nữa đến COVID đi ha. Chứ thật là không quan trọng nha, nhiễm trùng không quan trọng luôn. Tại vì đối với CV mà khi đã vô sốt rồi á thì đã CV nó giảm nhanh rồi, còn COVID nó không có chế miễn dịch ha. Liên tụy mới không quan trọng, kali giảm đúng rồi, đồng ý, nhưng mà nó không quan trọng lắm. Đái tháo đường không quan trọng. Rồi. Đến đây là chúng ta đã xong cái còn gì nữa không anh chị? Cái này thì cái này liều đương đương hồi nãy mình đã nói rồi. Bây giờ đến lượt COVID nè anh chị. Bây giờ COVID thì sẵn đây mình nói luôn, giờ thời gian cũng hơi trễ, mấy anh chị khuya rồi. Thì tôi nói nhanh thôi anh chị. Trong cái điều trị corticoid á, trong cái điều trị COVID á thì cái COVID nó như vậy nè anh chị. Có nghĩa là khi mà con COVID nó vô nhiễm cơ thể á, nó cũng là siêu vi giống như những con khác. Dịch bệnh tôi không bàn đây ha. Cái tỷ suất tử vong của COVID này thấp lắm. Tỷ suất tử vong của COVID này nó như là con cúm mùa, nó như con cúm mùa thôi. Nhưng thực tế chúng ta có tử vong nhiều này là do vấn đề khác, nhưng mà do con COVID này. Nó không phải là cái con virus nó nhiễm vô mình, nó không muốn gây mình chết đâu. Nó không bao giờ muốn gây mình chết cả. Mình nghĩ đơn giản. Và tử suất tử vong do siêu vi luôn luôn là hàng số. Tại vì nó là bản chất của nó thì nó luôn luôn hàng số. Nhưng mà trên thực tế thì nó cao hay thấp, như là giai đoạn này nó cao giai đoạn thấp, thì cái đó là phải do hiện tượng nào khác. Vậy tưởng tượng được không? Tôi nói ví dụ. Chẳng hạn như con COVID này thì suất tử vong của nó là khoảng chừng 0,5% đi ha. Thì 0,5% này nó xuất hiện ở bên Mỹ thì cũng 0,5%, mà xuất hiện ở Việt Nam nó cũng là 0,5%. Thì bản chất cũng là con siêu vi đó. Nó xuất hiện ở người trẻ em hay người lớn tuổi cũng nó cũng chỉ là 0,5%, tại vì bản chất nó cũng không biết người lớn hay người nhỏ. Vậy tưởng tượng được không? Con siêu vi nó hoàn toàn nó không biết đây là người Việt Nam hay người Mỹ, mà nó cũng không biết là đây là trẻ em hay người lớn, nó hoàn toàn không biết. Nó chỉ biết vô tế bào nó tăng sinh nó phát ra. Vậy hay nói cách khác là tỷ suất tử vong của CV là luôn luôn hàng số. Vậy câu chuyện tại sao là có người lớn tuổi bị chết nhiều hơn người trẻ tuổi, tại sao người mà Mỹ là chết nhiều hơn hay ít ở Việt Nam, hay tại sao lúc này là tết 5% không phải 5% mà lúc kia cách đây một tháng là tỷ suất đến 2%? Dạ xin trả lời, cái đó nó không liên quan con COVID hết, mà nó liên quan những khía cạnh khác. Thành ra với vai trò một người lâm sàng, các anh chị chú ý giùm tôi cái vấn đề đó để chúng ta cùng nhau phân tích. Thực tế hiện nay bệnh nhân tử vong nhiều không phải do con COVID, mà là do cách chúng ta xử sự đối với con COVID. Rồi cái đó là tôi nói có vẻ hơi gì kỳ hơn, nhưng mà cái gì ghi vấn đề đó, mình đặt lý luận. Chúng ta rất đơn giản, con siêu vi nó không biết gì hết. Vì cái sự khác nhau về tỷ suất tử vong đó, có những yếu tố bên ngoài can thiệp vô. Thì bây giờ quay lại câu chuyện về con COVID á. Thì khi con COVID nó vô trong cơ thể mình á, thì nó trong sách vở nó ghi là ba pha nha. Tiền lâm sàng không bạn đây, pha sốt, pha siêu hấp và pha tử vong. Ba pha này thực tế nó mình muốn phân ba pha hai pha cũng được hết, bản chất nó như vậy này anh chị ạ. Một cái ba pha đầu tiên là pha của ECM. Bệnh nhân sẽ vô có triệu chứng đầu tiên thì nó sẽ đồ sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, được vô nhóm ECM á, nó triệu chứng nó sốt dữ dội. Tại vì sao? Tại vì cái thằng này nó có cùng trình diện kháng nguyên cái con COVID này nè, nó có đặc điểm khá giống với một số loại kháng thể trong cơ thể chúng ta, nên có nghĩa là nó tương tự với một số loại vi siêu vi khác. Và khi nó tương tự như vậy, nó kích hoạt ứng viêm rất dữ dội giai đoạn đầu tiên, tại vì nó tạo ra khá là nhanh nhiều, và nó gây hiện tượng một cái đặc điểm mà nó sốt, mệt mỏi, lừ đừ dữ dội trong những ngày đầu tiên đó. Đây là chúng ta sẽ cùng nhau, tôi nói vậy nó hơi nhanh nhưng mà chúng ta sẽ có như vậy là gì? Có nghĩa là nếu anh chị đọc những tài liệu nghiên cứu, nó sẽ ra lắm ba thể lâm sàng khác nhau về sự biến đổi huyết thanh của IgM và IgG. Nó ra ba thể IgM và IgG đồng thời, IgM phía trước, IgG sau. Thôi còn hơi chúng ta không bàn. Nhưng mà người ta ghi nhận á, là trong ba thể đó có một cái thể nó sẽ diễn tiến nặng về sau. Nếu như trong trường hợp mà xuất hiện là cái IgM sớm, thì thôi về câu chuyện này á, là tại vì trong các loại kháng thể mà tạo ra để tấn công cái đám mây kháng thể tạo ra tấn công cái con COVID này á, thì cái kháng thể mà chúng ta đang tấn công á, nó lại có kháng thể nó lại tấn công vô cái màng phospholipid của màng tế bào. Đến đây được chưa ạ? Có nghĩa rằng là khi một con CV COVID nó vô cơ thể, con lympho T nó nhận diện, nó sẽ kích hoạt các lympho B. Thì các con lympho B tạo ra nhiều kháng thể. thì kháng thể mà có tác dụng mà tấn công con COVID này á, thì nó cũng kết hợp với lại cái màng phospholipid, màng tế bào nữa chị ha. Rồi rồi, có nghĩa rằng là nó có gì đó mang hơi hướng của bệnh lý tự miễn, để chị ha, chúng ta thấy như vậy. Vì nó có mang hơi hướng như bệnh lý tự miễn là tại sao, là tại vì nó tấn công vô màng tế bào. Thì vậy câu thì khi mà nó dẫn ra cái hiện tượng đó thì nó ra cái hiện tượng như vậy. Bên cạnh vấn đề kháng thể tiết ra, nó dẫn đến trung hòa siêu vi và nó gây hiện tượng sốt trong 7 ngày đầu. Đó là cái pha đầu tiên, gọi là pha của siêu vi á, pha giúp siêu vi á, là sốt cao, mệt mỏi, đau nhức mình mẩy, rồi sốt ho sổ mũi rồi đó. À, thì đó là cái giai đoạn bình thường của nó, của cái siêu vi bình thường. Đến giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu xuất hiện tình trạng siêu hấp, mà trên sách vở hiện nay đang nói là pha 2 á, pha như siêu hấp. Pha siêu hấp là sao? Pha gì? Là pha nó xuất hiện cái tình trạng là viêm, viêm đa màng. Trong cái viêm đa màng này chúng ta có liệt kê như sau: viêm màng phổi gây tình trạng siêu hấp, cái giai đoạn mà bắt đầu nó tấn công vô mô à. Rồi nó viêm màng thần kinh, nó gây tình trạng mất mùi, mất khứu giác, chiếm 30% nhân số. Rồi nó gây tình trạng viêm da, viêm cầu thận, viêm gan, tăng bạch cầu vân vân, giảm giảm tiểu cầu. À, trên đó cũng là vì sao? Có nghĩa là nó gây hiện tượng viêm cơ tim, viêm mà viêm gan này, viêm cơ tim, viêm mạch máu, viêm cầu thận, viêm thần kinh, viêm đa màng. Thì cái giai đoạn là giai pha viêm. Thì cái pha viêm này được giải thích bằng cái cơ chế của phản ứng miễn dịch tiếp 3, có nghĩa là phức hợp kháng nguyên kháng thể, cho nó dễ anh chị ha. Đó là cái pha số 2. Rồi đến cái pha số 3 là gì? Rồi pha số 3 là hiện tượng do nó bản thân nó là một cái kháng thể kháng màng, thành ra nó gây một hiện tượng là nó tấn công tổn thương đa màng đó, và nó gây hiện tượng là tăng đông màng. Chúng ta nói là hiện tượng tăng huyết khối á, thì khi nó tấn công vô tế bào màng, tế bào nó vỡ ra, nó trình diễn cái phospholipid màng. Thì khi phospholipid màng nó sẽ kết hợp với lại các cái fibrin, nó tạo thành những cái vi, các cái vi huyết khối. Thì các cái vi huyết khối này nó gây hiện tượng là tăng sử dụng fibrin, và chúng ta xuất hiện là cái hiện tượng tăng Dedimer đó, và nó làm hủy màng tiểu cầu, nó gây tình trạng giảm tiểu cầu, giảm fibrin máu, tăng đông và tăng huyết khối. Rồi nó tăng huyết khối như vậy nó gây hiện tượng là đến cái pha số 3, gọi là không phải là pha viêm nữa mà là pha huyết khối. Thành ra chính chị đọc một số tài liệu sẽ thấy rằng là đến cái pha số 3 này nó pha chết người, tại vì nó sao, nếu pha số 2 nó chỉ siêu hấp thì mình hãy chữa được vân vân, nhưng đến pha số 3 là gì, viêm tổn thương suy đa cơ quan. Suy đa cơ quan là bao gồm gì? Thứ nhất là nó viêm huyết khối trong phổi, gây là suy phổi nè, siêu hấp nè, nó huyết khối trong gan gây tình trạng tăng men gan, tổn thương men gan nè, ngoại tử gan nè. À, rồi nó làm cho giảm đồng loạt các dòng tế bào nè. À, rồi nó gây tình trạng là suy cơ tim, huyết thối trong cơ tim, và nó gây tình trạng gọi là kích hoạt cái hệ thống mà gọi là sốc, do sốc sốc nhiễm trùng á, cái sepsis á, có nghĩa là sốc nhiễm trùng. Thì khi đó nó gây cái tình trạng là bệnh nhân bị tăng axit lactic máu, gây vô đa suy đa tại suy đa cơ quan. Thì quay lại câu chuyện là vậy, trong cái ba cái câu chuyện hồi nãy giờ chúng ta nói là con COVID này nó khác với là con siêu vi bình thường ở khía cạnh nào. Thì nếu siêu vi bình thường nó chỉ có một pha duy nhất thôi, là cái pha phía trước là cái pha là của siêu vi, và sau đó nó bước qua cái pha là pha phục hồi, để nó không tạo kháng thể kháng màng. Xin lỗi là tôi nói luôn, nó là kháng thể kháng màng cho nó dễ, nên là không tạo ra phản ứng tự miễn miễn dịch. Còn ngược lại trong con siêu vi COVID này á, thì nó tạo ra cái pha siêu vi đồng ý. Nhưng mà sau khi xuất hiện pha siêu vi này, với cái sự xuất hiện của kháng thể kháng màng này, nó làm cái tình trạng là viêm đa màng, là gây một hiện tượng rất nặng, mà chúng ta gọi là pha siêu hấp. Và sau cái pha siêu hấp này nó gây hiện tượng là tổn thương, mất cân bằng của hệ thống nội mô về đông máu, và gây cái pha gọi là pha đông máu phía sau. Và cái pha đông máu sau này nằm trong gọi là cái pha suy đa cơ quan. Vậy thì chính vì vậy, trong cái quay lại thì chúng ta hiểu ba pha này, là chúng ta thấy rằng là nó bệnh nhân chết, có những người người ta đến đó, giai đoạn đầu tiên thấy không có gì hết, nhưng sao đùng đùng với sao chết là như vậy á, ý là cái pha CV ban đầu nó không có liên quan gì đến pha phía sau hết, tại cái pha phía sau là pha của sự tạo kháng thể kháng màng IgG, trong khi cái pha đầu tiên là IgM là cái pha của vấn đề về cái nồng độ CV với IgM trong máu. Thành ra cái người ban đầu sốt dữ dội và cái người ban đầu sốt không dữ dội thì mặt tiên lượng đầu xa nó cũng không có, chưa rõ ràng. Không ai nói là ban đầu sốt dữ dội là tiên lượng sẽ xấu phía sau, mà cũng không ai nói là ban đầu triệu chứng không có gì hết thì phía sau cũng khỏe, không có. Tại cái diễn tiến phía sau là cái diễn tiến mà nó không liên quan gì đến cái vai trò của cái con CV này nữa. Đến đây được không anh chị ơi?
Dạ.
Rồi, thành ra nó có những cái tình huống lâm sàng là vừa rồi tôi mới cách đây mấy ngày có anh chị nào đồng nghiệp gửi cái tin đó là có một bạn điều dưỡng, chị điều dưỡng rồi đó, bị Covid xong rồi nhập viện rồi xong rồi hết cách ly rồi thấy khỏe âm tính cho đi về, về được 2 ngày sau chết á. Nhiều lắm, nhiều ca lắm. Thì chúng ta hiểu được là tại sao là có nghĩa là bình thường hết, tự nhiên bệnh nhân bình thường cái đụng cái lăn ra chết. Còn có những bệnh nhân suy hấp dữ dội nhưng cuối cùng không có chết gì cả. Anh chị hay thấy được không? Có những bệnh nhân không có gì hết, nhẹ nhàng không khó thở, nhưng tự nhiên đùng đùng cái gì nhiêu cho từ từ vô suy hấp dần dần rồi cuối cùng vô cái huyết khó cái là tắt chết luôn. Thì ý muốn trình bày các anh chị là các anh chị à, trong điều trị Covid này cái vấn đề bản chất nó nằm ở hai cái khía cạnh khác nhau, trong đó có cái một cái mảng tự miễn nó nằm trong đó, và chú ý về cái mảng tự miễn, và chính cái mảng tự miễn này nó gây cái hậu quả của con Covid này, nó gây cái hậu quả của cái so với những con siêu vi khác. Và đó chính là cái lý do tại sao mà chúng ta có cái tình trạng mà bệnh nhân mà vô mà phải phải lọc máu liên tục và dùng ECMO luôn, là tại vì chỉ có con này mới xuất hiện cái tình trạng này, những con khác nó không có. Nên chị vậy câu hỏi của anh Tuấn đặt ra đầu tiên là vậy nên điều trị corticoid ở trên pha sớm hay là pha mà phải có triệu chứng? Thì bây giờ để trả lời câu hỏi này á, thì hiện nay theo khuyến cáo á, thì đợi chừng nào bệnh nhân có siêu hấp thì mới dùng corticoid. Thì đó có nghĩa là đợi đến chừng nào mà bệnh nhân bắt đầu hình thành cái IgG rồi đó, thì khi đó mới dùng corticoid. Đó là chúng ta đang dựa trên cái bản chất của hiện tượng viêm đa màng, nghĩa là tôi ức chế hiện tượng viêm đa màng bằng cách dùng corticoid để ức chế hiện tượng viêm đa màng, thì khi đó tôi dựa vào chừng nào bệnh nhân vô siêu hấp tôi uống. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn trên bản chất của việc là bệnh này nặng là do sự hình thành cái kháng thể có tính chất tự miễn, thì đó có nghĩa rằng là nếu chúng ta ức chế đừng cho nó tạo thành kháng thể tự miễn, đừng cho nó hình thành cái kháng thể tự miễn, thì chúng ta nên phải nhắm vào cái giai đoạn mà ngay giai đoạn mà bắt đầu có triệu chứng, chứ đừng đợi siêu hấp. Thì giai đoạn có triệu chứng là chính là cái giai đoạn mà lympho T đang quy động tất cả lympho B để tạo ra hàng loạt đám mây miễn dịch. Khi nó ra hàng loạt đám mây miễn dịch đó, thì cái đó chính là cái nguy cơ để xuất hiện các loại kháng thể kháng màng phía sau. Thành ra trong cái này nó cũng đưa ra một cái nhận định, tại vì các khuyến cáo hiện nay trên thế giới đó là không khuyến khích sử dụng corticoid sớm trong giai đoạn mới có triệu chứng, chứ nó không cấm, tại vì nó nghĩ rằng là điều đó nó không có lợi về mặt triệu chứng học, nó không có lợi, chứ nó không có cấm. Thì tôi cũng không phải diễn giải gì hết, nguyên văn mình nói như vậy thôi. Tại vì corticoid khi mà uống vô nó không có, nó chỉ bớt triệu chứng nhẹ thôi, nó không rút ngắn cái thời gian, nhưng mà nó giảm được cái biến cố tử vong của sao. Thì cái pha sao là cái pha tử vong, cái chúng ta đang quan tâm là tỷ lệ tử vong, chứ còn về triệu chứng thì nó chỉ không thay đổi gì nhiều. Thì quay lại câu chuyện là tùy theo chúng ta quan điểm đánh giá như thế nào. Nếu như các anh chị đợi đến siêu hấp thì chúng ta sẽ đánh theo cái hướng của IgG. Còn nếu anh chị đánh là bắt đầu có triệu chứng là anh chị đang đánh vô cái giai đoạn mà bắt đầu khởi tạo các dòng lympho B mà miễn dịch. Ý là như vậy. Thì đến đây các anh chị thấy như thế nào ạ?
Theo cái quan điểm của em thì em vẫn thích là đánh khi bắt đầu bệnh nhân có triệu chứng hơn, tại vì nó mình sẽ ngăn ngừa hơn là để cho bệnh nhân bắt đầu suy hấp rồi, đã suy hấp rồi thì nó giống như là một cái cơ chế tự miễn, coi như là nó diễn tiến một cách rất là lẹ, tại bệnh nhân dễ đi chứ yeah. Mình không, cái vai trò corticoid trong cái giai đoạn mà bệnh nhân suy hấp là thấy là cái nó sẽ cái nó xấu hơn là mình dạ khi đánh giai đoạn đầu.
Dạ đúng, em cũng vậy anh Tuấn. em, quan điểm của em là đánh liền ngay khi có triệu chứng, là chứ không đợi vô siêu hấp, là đánh liền. Nghĩa là bệnh nhân mà mới có sốt mà chắc chắn là COVID là mình đánh liền, tại vì nó không mất gì cả, tất cả tác dụng phụ hiện nay không có là gì cả hết, nhưng mà rỗi lại là một cái tiên lượng bệnh nhân sống với chết, đánh liền. Và tính là lý do tại sao mà khi mà nhìn cái phác đồ của Sở Y tế chúng ta đi trước á, mà nó là cho phép sử dụng corticoid ngay tại nhà khi bệnh nhân mà không có nhân viên y tế, đó là cái rất là mừng. Tại vì trước đó là rất nhiều đồng nghiệp chúng ta không dám xài, xài sợ biến đổi pháp lý rồi vân vân, nhưng mà bản thân tôi xài liền, tại vì chúng ta ức chế sớm nhất có thể, đừng để cho tạo cái kháng thể tự miễn nó rồi thì nó rất là trễ. Đó là cái ý thứ nhất, sẵn đây cũng xin nói luôn. Cái thứ hai như vậy nè, hồi nãy bác sĩ Vi có nói vấn đề về siêu hấp. Cái siêu hấp á, được định nghĩa là thiếu oxy mô, chứ không được định nghĩa là bệnh nhân SpO2 giảm. Hai cái chuyện nó khác nhau. Tại lý do là chúng ta thiếu oxy mô á, đó là nếu như có dịp tôi sẽ vẽ cái bản cho anh chị thấy rằng là cơ thể chúng ta có một cái vùng đệm mô, vùng đệm oxy khá rộng, có nghĩa là cái khoảng đệm oxy khá lớn cho não. Thành ra đôi khi á, là oxy người ta giảm xuống, SpO2 nó giảm xuống còn có 6-70%, nhưng mà vùng đệm nó vẫn còn. Nha, để ta hiểu là vấn đề là tại vì cái vùng đệm cơ thể nó có. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa rằng là đôi khi cái SpO2 mà chúng ta thấy trên lâm sàng á, nó không phản ánh được bản chất của hiện tượng thiếu oxy mô. Đó là cái thứ nhất. Thành ra mình dựa vào SpO2 mình cho oxy là cũng chưa đúng đâu, mình phải dựa vào cái lâm sàng của bệnh nhân. Cái thứ hai á, là bản chất của tình trạng thiếu oxy mô á, mà chúng ta đang lý giải, hiện nay đang lý giải là dựa vào cái hiện tượng viêm đa màng của phế nang. Mà hiện tượng viêm đa màng của phế nang á, à, trong bệnh lý COVID này nè, nó không gây chết người chứ gì. Tất nhiên, tôi chỉ thấy là trong ba pha chúng ta nói, cái pha số 2 là viêm pha siêu hấp, là cái pha viêm đa màng đó. Thì với viêm đa màng đó, dẫn đến là bệnh nhân bị phù phổi, bị vô siêu hấp, có. Đặt nội khí quản, thở bíp, đúng là có. Cái đó có, hoàn toàn đúng hết. Nhưng mà thằng đó là nguy hiểm đúng. Nhưng mà cái người ta chết tử vong chính hiện nay á, không phải do thằng siêu hấp đó, mà chết tử vong chính do hiện tượng huyết khối huyết tắc của hiện tượng đông máu lan tỏa, chứ không phải do siêu hấp đơn thuần. Thành ra có những trường hợp bệnh nhân, thì đó có nghĩa là có những trường hợp bệnh nhân không có siêu hấp gì hết, nhưng lăn ra chết. Các anh chị thấy được rồi, đúng không ạ? Báo chí có nói đúng không ạ?
Dạ có rồi.
Đúng rồi. Báo chí có nói rằng là tại sao có những bệnh nhân oxy máu giảm rất nhiều mà bệnh nhân vẫn khỏe, ngồi bấm điện tử chơi đâu. Và báo chí cũng nói là có những bệnh nhân là không có siêu hấp gì hết, tự nhiên lăn đùng ra chết. Chết đột ngột rất nhiều. Chết đột ngột. Vậy cái mà tôi đang muốn nói đây là các anh chị, trước đây chúng ta dồn cái trọng tâm vô cái tử vong của bệnh nhân trên COVID là do siêu hấp. Tôi đồng ý. Hồi xưa vậy. Nhưng bây giờ làm ơn mình nghĩ rộng chút xíu. Cái tình trạng tử vong do siêu hấp này, tình trạng tử vong bệnh nhân COVID này là do tình trạng của phản ứng tự miễn làm rối loạn tình trạng đông máu, gây DIC đông máu đang tỏ và gây tình trạng siêu hấp thứ phát sau cái DIC đó, là sốc đa cơ quan á. Thì cái ý muốn nói rằng là chúng ta, nếu chúng ta dồn cái trọng tâm cho nó là tử vong là do siêu hấp, thì mình sẽ xử lý theo kiểu siêu hấp, cứ hình như vô cho uống cho oxy. Nhưng mà thực tế cái tử vong nó nằm ở cho cái chốt này, mà nằm ở chốt ở cái thời điểm mà si đa cơ quan của bệnh lý đông máu nội mạc lan tỏa. Thì thằng này trong cái đông máu nội mạc lan tỏa đó nó gây si đa cơ quan, trong cái đa cơ quan nó có cái siêu hấp, thì đồng ý hoàn toàn. Nhưng mà ý muốn nói là cái trọng tâm nằm đó, nếu trọng tâm nằm đó thì cái vai trò của mình điều hòa cái hiện tượng mà miễn dịch mà tự miễn gây viêm đa màng đó, giảm tiểu cầu, giảm đa dòng tế bào, giảm luôn cả hồng cầu, rồi tăng fibrin, giảm fibrin máu, đông máu nội mạc, hoại tử nhiều ổ, vân vân, huyết khối nhiều ổ, thì cái đó mới là cái nguyên nhân tử vong chính. Nó lý giải được cái hiện tượng tại sao có những trường hợp có siêu hấp mà người ta không chết, người ta vẫn ngồi chờ bình thường. Nó cũng giải thích được tại sao những trường hợp bệnh nhân không siêu hấp, bệnh nhân lăn ra chết. Và nó cũng giải thích được tại sao những bệnh nhân mà chết hiện nay là trong bối cảnh viêm đa cơ quan, chúng ta phải suy đa cơ quan và chúng ta phải lọc máu liên tục. Tại vì bản chất của siêu hấp nó không giải thích được, bản chất của siêu hấp đơn thuần không giải thích được hiện tượng suy đa cơ quan. Vậy thì khi đó chúng ta hiểu được cái vấn đề chính nằm ở chỗ là cái hiện tượng miễn dịch này phía sau, thì khi đó thấy được cái tầm quan trọng của điều trị trước khi vào siêu hấp, điều trị làm sao để khống chế được hiện tượng miễn dịch đó, chứ không phải là điều trị cấp siêu hấp đơn thuần. Ý tôi muốn nói như vậy. Rồi, chị Thúy Phượng có gì không ạ?
Dạ, thưa thầy. Vậy là theo cái hướng dẫn của thầy á, thì cái nếu mà mình điều trị cái corticoid sớm cho bệnh nhân á, thì nó cũng đồng thời là người được phòng ngừa một phần được cái tình trạng đông máu ở cái giai đoạn trễ. Như vậy thì cái thuốc kháng đông là mình không có cần điều trị sớm cho bệnh nhân, đúng không thầy?
À, thuốc kháng đông đúng mà chị Phương. Thuốc kháng đông hiện nay thì không phải, trong các loại thuốc thì corticoid nên điều trị sớm, quan điểm của tôi nha. Cái này tôi nói xin lỗi, cái này mình nói chuyện quan điểm chứ mình không nói theo phác đồ khuyến cáo nữa. Mình nói vậy thì đây tôi chỉ nói với các anh chị thôi chứ tôi không nói với ai hết. Về corticoid thì nên điều trị sớm, còn kháng đông là mình chỉ điều trị khi mình có nghi ngờ cái dấu hiệu tăng đông. Thực tế cái liều mà rivaroxaban 10mg hay là azisaban á, thì chắc anh Tuấn thì anh rành hơn, tại bệnh viện lớn xài nó thường xuyên, tôi thì không có xài cái đó bao giờ. Thì thực tế cái liều chúng ta đang điều trị là liều bình thường, liều điều trị của bệnh nhân, mấy bệnh nhân mà sao nhồi máu cơ tim á, cái liều đó cũng liều dự phòng bình thường và cái này cũng khá an toàn. Thành ra các anh chị nếu mà có sử dụng cũng an tâm, cũng đừng nói quá lo lắng. Thì thực tế tôi không có kinh nghiệm với những thuốc này. Còn về mặt điều trị á, thì chỉ khi nào mình có nghi ngờ dấu hiệu về cái tăng đông á, vô cái pha số 3 thì mình mới sử dụng nó. Chứ còn khi đó sử dụng trước đó nó không có tác dụng gì hết. Tại vì bản chất của hiện tượng mà tăng đông này nó như vậy nè anh chị. Có nghĩa là cái tế bào màng chúng ta đây thì kháng thể nó đến nó tấn công. Nó tấn công thì cái tế bào nó bị bể ra. Cái bể ra nó phóng cái lớp phospholipid màng á. Thì phospholipid màng nó sẽ kích như là các cái yếu tố của cái hoạt động của cái các cái yếu tố đông máu, yếu tố số 2, yếu tố số 3 vân vân, thì kết nhau nó thành yếu tố số 10. Thì các yếu tố này á mà nó mới hình thành, nó coi cái tấm màng tế bào này nè, coi như vị trí tổn thương và tạo cái fibrin trên đó, yếu tố số 10 á, nó mới gắn kết kéo bạch kéo cái tiểu cầu lại gắn vô đây. Thì cái hiện tượng mà kết fibrin lên đó, kéo tiểu cầu vô đó là hiện tượng bình thường của cơ thể chúng ta để lấp lại cái vết thương, che lại vết thương. Cái câu chuyện đặt ra là trên bệnh lý DC đông máu nạc lan tỏa là gì? Là tại vì nó tấn công hàng loạt màng. Nghĩa tưởng tượng nguyên cái niêm mạc ruột, nguyên cái niêm mạc dạ dày, nguyên niêm mạc máu, chỗ nào nó cũng tấn công hết và chỗ nào nó cũng lét lõm chởm hết. Và khi nó lét lõm chởm như vậy thì sao? Thì nó dẫn đến hiện tượng là chỗ nào fibrin nó cũng tấp vô hết, nó cũng dẻo nó giá tùm lum hết. Anh chị tưởng tượng không? Thì khi nó giá tùm lum như vậy thì nó sẽ sử dụng cái lượng tiểu cầu để tạo huyết khối. Đồng ý không ạ? Nhưng nếu chúng ta tạo huyết khối đi đó, anh Tuấn sẽ có ý kiến thêm, thì nó làm cho hiện tượng là tạo huyết khối hàng loạt trên các mô là một hiện tượng thứ nhất, và hiện tượng thứ hai là nó giảm bớt cái yếu tố đông máu gây hiện tượng xuất huyết sau đó. Thành ra trong DC khá là khó khăn. Anh Tuấn nhờ ý kiến thêm anh Tuấn.
Dạ, trong cái vấn đề sử dụng chống đông trong cái trường hợp cái COVID này, tại cái thực chất ra cái nếu mình chờ cho nó có cái như, ví dụ như mình thử cái Depimer mà để coi nó tăng yếu tố kháng đông đó, thì mình sợ cái phản ứng miễn dịch nó quá nhanh đi. Đó là mình sẽ sử dụng kháng đông nó sẽ không kịp. Trong khi đó thì cái khi mình sử dụng cái kháng đông mà ngay từ lúc có triệu chứng ban đầu đó, mình dùng nó vẫn an toàn. Mình dùng trong vòng 7 ngày hay là 10 ngày nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề cái gọi là gì là cái yếu tố đông máu cả, nhưng mà nó giúp cho mình là gì, nó ngăn ngừa được cái vấn đề cái hiện tượng là tắc mạch. Em dạ. Em có bài chia sẻ vậy thôi.
Dạ cảm ơn anh Tuấn. Dạ cũng qua ủng hộ hoàn đồng và toàn đồng ý với anh Tuấn chuyện đó. Dạ
dạ thưa thầy, cho em hỏi là nếu như trong cái điều kiện mà mình không có cái thuốc kháng đông theo cái phác đồ của Bộ Y tế đưa ra, liệu mình có thể thay bằng cái aspirin được không ạ?
Này dạ chị Phượng, aspirin và kháng đông là hai chuyện khác nhau. Hiện nay kháng đông chúng ta có đến 4 loại kháng đông khác nhau. Chúng ta có 4 loại kháng đông trên thị trường. Chúng ta có kháng đông bằng đầu tiên thông bây giờ cái chống cái tập tiểu cầu là khác, còn kháng đông là khác nha chị Phượng. Với kháng đông chúng ta có 4 loại kháng đông mà chúng ta có thể thấy nè, chúng là cái nhóm thứ nhất là nhóm heparin. Heparin ở trong bệnh viện chúng ta có rồi, hoặc là heparin phân đoạn là cái Levonox á thì cũng có chích nè. cái này chắc bên tim mạch các anh chị dùng thường xuyên lắm, mà dùng ngoại chú luôn á, Levonox là dùng ngoại chú luôn, không có canh gì đâu. Rồi cái nhóm thứ hai, nhóm là acetumaron á, là cái dòng Centrum á, hiện nay bên tim mạch vẫn xài, tôi vẫn xài cho bệnh nhân, cái này cũng không có nổi căng thẳng lắm đâu. Còn nhóm thứ ba là cái nhóm mà chúng ta đang nói trên thị trường đang có, là cái nhóm này khá an toàn. Thằng này là phải nói là an toàn, phải nói là rất là an toàn đó, chứ không phải là thành ra anh Tuấn đưa ra ý kiến là dùng sớm thì đó là theo khuyến cáo là cũng đúng á. Dạ. Tại vì tôi không có xài tới bao giờ thôi, nhưng sách vở nói là khá an toàn, là cái nhóm mà C3 đó. Còn nhóm thứ tư thì tôi không nhớ, nhóm tự như ở Việt Nam mình cũng chưa có. Thì các anh chị ạ, tôi nghĩ rằng là đây là những thuốc mà thực tế là đã xài. Centrum chúng ta đã xài, rồi Levonox chúng ta đã xài, thì cái thuốc này, thế hệ này thuốc này còn an toàn hơn nữa, thì chúng ta cũng mạnh dạn như anh Tuấn nói, thì tôi nghĩ là nên dùng cho bệnh nhân. Còn aspirin là chuyện khác nha, aspirin không liên quan gì này hết.
Thành ra cái vấn đề thấy cái tỷ lệ tử vong của mình nó cao, là cái cũng là một trong những cái nguyên nhân mà mình chần chừ trong cái phác đồ mình dùng cái chống đông với lại corticoid sớm hay là trong cái thời điểm đó. Em rất tiếc là mình không có một cái phản biện gì.
Đúng rồi, đau lòng lắm anh, đau lòng lắm lúc đó, mà nhưng mà sau đó thấy thành phố mình đi như vậy cũng mừng lắm anh. Còn nếu mình thấy bây giờ đỡ anh, bây giờ bệnh nhân xài khá nhiều, cũng đỡ lắm rồi.
Thưa thầy, bữa trước thầy có cho lớp một cái câu hỏi thảo luận đó, là cái tình trạng mà tử vong hàng loạt trong một cái gia đình đó thầy.
Rồi, tử vong hàng loạt trong một gia đình thì xin trả lời như vậy chị ạ. Như chị biết rồi, cái con CV mà nó nhiễm vô, ví dụ như tôi nhiễm hai vợ chồng đi, con CV mà nó nhiễm vô vợ, nhiễm vô chồng á, thực tế hai con đó là cứ cho là họ hàng nha cũng được hay gì ha, nó là nguồn lột đi, nhưng mà cái con này nó không nói chuyện với cái con bên kia, đúng không ạ? Cái con CV nằm trên chồng nó đâu có nói chuyện với con CV bên vợ nó, là chúng ta hè nhau giết bệnh nhân đâu, không, nó không bao giờ nói được. Hay nói cách khác là cái bản chất độc tố của con CV á, cái tử sức tử vong của con CV ở chợ, ở hai vợ chồng hay là những người trong nhà hay những người xung quanh sớm á, nó vẫn như nhau, nó không có giải quyết được vấn đề về tử, nó không có gây cái tộc, nó không gây tử vong cao hơn những nơi khác, đó đơn giản gì, nó là chỉ là một thôi. Nhưng mà tại sao có hiện tượng chết chồng một gia đình như vậy, là vậy thì ý nó quay lại câu chuyện đó, là những yếu tố khác nữa can thiệp vô, yếu tố gì, chần chừ trong sử dụng điều, trong những hành vi sức khỏe không phù hợp, sử dụng thuốc không phù hợp, chần chừ trong việc mà đi khám bác sĩ, rồi vân vân. Ý chúng nói rằng là cái việc mà cái tử vong tăng thêm này được quy trách cho cái hành vi nguy cơ không phù hợp, chứ không phải quy trách cho con CV. Mà thậm chí là trong cái nghiên cứu bên nước ngoài khi nói về cái dịch ở trên cúm ở bên Tây Ban Nha năm 1950 á, xin lỗi, năm 1905, 1905 Thế chiến thứ nhất là năm mấy kìa, 1920 gì đó, tôi xin lỗi không nhớ lắm. Thì người ta thấy là cái tỷ suất tử vong nó tăng lên gấp 20 lần trong cái đợt dịch, và người ta nói là cái quy chấp cho vấn đề là các cái nghĩa là sự quá tải của hệ thống y tế, sự thay đổi hành vi trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, nó làm tăng cái nguy cơ tử vong lên mấy chục lần, chứ nó không phải là do con siêu vi nó gây ra. Thì tôi muốn ý tôi quay lại là chính vì vậy thì cái giống như nãy anh Tuấn có nói là cái điều đáng tiếc chúng ta thì siêu vi nó vẫn là một phác đồ điều trị, vẫn là có, nhưng mà sự áp dụng việc mà chúng ta vận dụng cái phác đồ nó vào trong cái ứng dụng, việc chúng ta điều hướng hành vi, điều hướng cái sự dịch vụ y tế bệnh nhân không phù hợp là dẫn đến cái sự tử sức tử vong chúng ta cao hơn. Vậy thì cái vai trò, ý quay lại câu chuyện là vai trò chúng ta là gì? Chúng ta biết là siêu vi là đó, và chúng ta biết thêm được là có những yếu tố nó gây chết người còn nhiều hơn siêu vi, và những yếu tố này can thiệp rất dễ, ví dụ như là cho bác sĩ theo dõi, can thiệp từ sớm, theo dõi mỗi ngày, điều trị dự phòng tốt, hạn chế sử dụng những cái loại mà gọi là những cái phương pháp mà nó không phù hợp về mặt khoa học, thì cái đó nó giúp cải thiện tiên lượng bệnh nhân thậm chí còn hơn là cái viên thuốc chúng ta đang điều trị. Ý tôi muốn nói như vậy. Thì thành ra những thành viên trong cùng một gia đình mà họ tử vong, cái tử vong này không phải do con CV đâu, mà tử vong do những cái thái độ, hành vi và sử dụng dịch vụ y tế giống nhau của những thành viên trong gia đình. Không biết là như vậy nó có rõ hay mấy gì chưa ạ?
Dạ rõ, dạ. Cảm ơn thầy.
Dạ. Thành ra con nó có những cái nó rất là mình khi mình chỉ cần đi là những cái cơ bản, con CV nó không gây chết người, chỉ cần cái câu đó nó làm mình thoát hết tất cả những cái ý về quan điểm, chứ còn mình cứ đổ dồn cái con CV là nó thua, tại vì CV mục tiêu của nó không là để giết người, mục tiêu của nó là để nó sống, tại nếu nó giết người nó chết nó không có sống được. Cái đó rất là hay, những cái câu chuyện rất là hay. Và cái câu chuyện liên quan đến vấn đề về tỷ suất tử vong ấy, trong dịch và ngoài dịch, bản chất CV vẫn là một, mà tại sao trong dịch thì là khác mà ngoài dịch là khác? Tại vì có rất nhiều yếu tố hiện nay, tôi xin lỗi các anh chị, là tôi thấy rằng là nhiều khi bệnh nhân ta tử vong vì lý do là kiến thức họ sai. Mà tại sao kiến thức sai? Là tại vì chúng ta làm cho họ sai. Tôi nói ví dụ, một cái chúng ta biết là hiện tượng hoảng loạn đúng không ạ? Ví dụ như là có cái câu chuyện là bên Campuchia có hội lễ hội gì đó, cái người dân ở trên ta đi lên cái cầu, ta di chuyển lên hai bên cái cầu để ta làm lễ trên cái cầu đó. Thì khi ta di chuyển lên cái cầu đó làm lễ trên cầu đó thì đông, mà lễ lớn ta đông, thì có một cái người hô lên có một người bị té xỉu. Thì khi một người bị té xỉu vậy, lập tức là mấy người kia hoảng loạn lên, mà người ta chạy rút ra, người ta đạp dẫm lên nhau, và cuối cùng là có người chết thiệt. Cái người té xỉu đó chưa chết, nhưng mà cái những người bên kia đều chết thiệt. Thì câu chuyện đặt ra ở đây là gì? Bản chất của hiện tượng té xỉu của cái người đó nó không gây chết người, nhưng mà cái thái độ của người ta xử sự đối với tình huống hoảng loạn đó gây chết người thiệt. Thì quay lại cái hiện tượng của xã hội chúng ta hiện nay, cái này tôi nói cái này mọi người nghe xong quên nha. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đang sống đây nè, hiện nay chúng ta đang sống trong hoảng loạn, người dân trong hoảng loạn khủng khiếp, ngồi nghe 1022 người ta. Cái sự hoảng loạn này nó gây ra một loạt các cái hệ quả của nó rất là nhiều, trong đó hệ quả về mặt y tế tôi cũng bàn vấn đề về điều trị bệnh, sử dụng dịch vụ y tế vân vân không nói rồi, nhưng nó một loạt cái hệ quả khác về mặt xã hội, về mặt kinh tế vân vân. Và cái hệ quả này nó không bao nhiêu, con CV nó vô tội, con CV đâu làm gì biết đến vụ thất nghiệp, con CV nào biết đến cái vụ mà người ta không có tiền ăn trong 3 tháng vừa qua, CV nó hoàn toàn vô tội. Nhưng mà chính vì cái ấn định chúng ta về vấn đề là CV là như vậy, kỳ thị là phải lây nhiễm như vậy, rồi ngồi nhà đây cách bệnh viện con đường là như vậy, rồi người này nhiễm CV thành ra phải đưa hết nguyên nhà người đó đi cách ly đi, đừng cho nhà tôi an toàn. Những cái thái độ gọi là cực đoan của cái nhìn nhận xã hội với cái vai trò CV dẫn đến một số cái hệ lụy khác mà hiện nay chúng ta đang tìm cách giải quyết. Nó chưa xuất hiện đâu, thì chúng ta tập trung vấn đề sống với chết thôi, chứ còn các cái hệ lụy về tâm lý, stress với xã hội là còn sẽ xuất hiện dài. Đủ cho nên gì?
Dạ, cảm ơn thầy. Hôm nay học cũng thấy sáng ra nhiều cái vấn đề.
Dạ, cảm ơn chị Phương. Không, mà tóm lại thì nói dài dòng dài vậy chứ mà tóm lại mấy ý thôi. Ý nhất, các anh chị mạnh dạn sử dụng thuốc. Thuốc này rất là quan trọng. Đây là một cái thuốc mà các anh chị sẽ thay đổi cái điều trị bệnh nhân. Cái thứ hai, COVID là một cái bệnh nó không khó về mặt sinh bệnh học. Nó khó ở cái ngành dịch tễ. Và cái thái độ chúng ta xử lý không phù hợp dẫn đến những cái hệ quả ngày hôm nay. Thì cũng mong chỉ cần tóm mấy ý đó thôi. Còn tất cả những vấn đề khác thì các anh chị từ đó mà diễn giải ra hết.
Thầy cho em hỏi một vấn đề nhỏ thầy. Ví dụ một bệnh nhân có triệu chứng là tiểu đường đó thầy, nhưng mà nhiễm cũng là nhiễm COVID. Nhưng mà sau đó em cũng muốn mạnh dạn cho bệnh nhân xài kháng viêm trước. Nhưng mà cái liều đánh thì nó quá cao. Không phải là quá cao mà em thấy nó cao hơn bình thường khi em xài một cái viêm nhiễm bình thường. Thì không biết là bệnh nhân tiểu đường khi em xài một thời gian khoảng 5 ngày hay là một tuần lại vậy, nó có ảnh hưởng gì không thầy?
Chị xài một năm cũng không ảnh hưởng nữa.
Em cũng hỏi họ thật sự là em không, cũng muốn xài cho bệnh tốt cơ siêu hấp là có.
Chị xài một năm cũng không ảnh hưởng nữa. Chị cứ an tâm luôn. đừng bao
Tiểu
giờ
đường
sợ
thì
bệnh nhân chết. Chúng ta chỉ sợ bệnh nhân chết vì bệnh COVID thôi, chứ còn cái bệnh đái tháo đường thì nó sợ. Mình không chữa người ta
tại
cũng
tại
đâu.
vì cái về mặt pháp lý thì nó không có cái rào cái nền pháp lý cho tụi em y tế, nhưng mà tụi em rất muốn già xài cho bệnh nhân, thậm chí người thân luôn, nhưng mà không biết mình có sai phạm hay không. Khi lúc mà chưa đưa về cái túi thuốc B ấy, thầy, thì tụi em muốn xài, muốn sử dụng cho bệnh nhân luôn, bởi vì bệnh nhân có cái nguy cơ là cái SpO2 gọi là siêu hấp ấy, nhưng mà tụi em đo bằng SpO2 chứ không phải nói là nó oxy dự trữ mô như thầy giảng, thì em không có ấy, em chỉ căn cứ với SP thì khoảng 92 thì bệnh nhân là hơi mệt rồi, thì em muốn đánh luôn, đồng thời bệnh nhân cũng có triệu chứng. Nhưng mà hiện như em cũng nhát tay, thật sự là em cũng nhát tay do cái nền tảng pháp lý thì kia em cũng nhát tay thật.
Dạ, hiểu chị. Thật ra bây giờ chị, cái mà để chúng ta tránh nhát tay là chúng ta cứ làm thử. Chúng ta làm vì bệnh nhân là chúng ta không có gì lo cả. Cách hay nhất là cứ làm và thử thôi. Tại vì bây giờ đến đây thì tất nhiên khi mà chúng ta tham gia một chương trình học bài giảng thì những người có kinh nghiệm trước sẽ nói rằng là các anh chị cứ làm đi, nó an toàn. Có nghĩa là mình đưa chân mình bước tới là mình chắc chắn bảo an toàn. Còn trong bối cảnh bây giờ không có người nào đi trước chị thì chị cứ nhích từ từ như vậy. Để là một ngày mình nhích một chút thì biết là lần sau đó mình sẽ nhích nó khá rộng, khá xa. Thì quay lại câu chuyện đối với corticoid đó, thì các anh chị mạnh dạn cứ nhích, không có nguy hiểm gì hết, không có một cái nguy hiểm gì hết trên đây cho anh chị. Cái nguy hiểm nhất mà người ta nhắc nhở trong sách vở là những cái gì thì tôi đã nói hết trơn rồi, nó không có cái gì mà lo cả.
Em xin
Dạ
chia
dạ
sẻ
em hiểu.
cái SpO2.
Dạ.
Cái SpO2 á, em tiếp nhận bệnh nhân cũng khá nhiều, có những bệnh nhân vô đo chỉ có 66% thôi nhưng mà em vẫn không xử trí gì cả, vẫn cho về bình thường. Đó là lý
Dạ.
do sao mình đánh giá cái bệnh nhân khuôn mặt rất là hồng hào, không có thiếu
Dạ
oxy,
đúng, dạ đúng rồi.
tại vì cái vấn
Dạ
đề SpO2 của mình là cái hàng trôi nổi, chưa kể
đúng
là
rồi.
gì, ví dụ đo nhiều quá nó yếu binh chẳng hạn, nó cũng gây nhiễu. Thành ra mình không có căn cứ vô cái SpO2 là cái chuẩn đó là để lấy cái mốc, mặc dù là ở trên cái bài bản sách vở là ví dụ như là ta dựa vô thang điểm SpO2 để ta đánh giá là cái nguy cơ siêu hấp vân vân, nhưng
Đúng
mà mình phải khèo thêm một câu là ví dụ như là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không khó thở hay là vẻ mặt hồng hào, cái đó là những cái để cứu mình trong cái vấn đề để
rồi. Dạ.
mình đánh giá.
Dạ đúng rồi. Cảm ơn Tuấn chia sẻ. Này xin nhắc lên chị. Thì SpO2 là cái công cụ giúp chúng ta tham khảo. Và chúng ta nên nghĩ đó là tham khảo. Giống như anh Tuấn nói, tham khảo. Chứ mình không phải tin vào nó hoàn toàn. Tại vì SpO2 á, nó chỉ là phản ánh một cái bản chất vấn đề thôi, nó chứ không phản ánh tất cả. Quan trọng nhất là nó không phản ánh trực tiếp tình trạng thiếu oxy mô nha, nó chỉ là phản ánh độ độ bão hòa oxy thôi, mà oxy mà cũng cái đó cũng không đúng với lại nồng độ oxy trong máu nữa. Thành ra cái muốn nói là các anh chị có công cụ thì cứ sử dụng mà đừng có bỏ. Tuy nhiên mình phải coi cái trọng tâm của mình nằm ở khía cạnh là lâm sàng của bệnh nhân á, cái bệnh nhân là cái quan trọng nhất. SpO2 mà 99% mà bệnh nhân vô hôn mê thì vẫn phải xử lý cho siêu hấp, chứ không có lý do gì mà nói là đủ oxy cả nha anh chị. Ngược lại SpO2 mà bệnh nhân có xuống còn 80% thì bệnh nhân vẫn ngồi chơi đánh điện tử thì cũng đè cho tôi thở oxy chi, tại nó đâu có bao giờ thiếu oxy trong não đâu. Tại vì chỉ cần 2 phút cái gì ạ, não mà thiếu oxy 2 phút não sẽ chết. Nhìn ra nó phản ứng rất là nhanh, oxy não mà thiếu là nó vô hôn mê liền nha. Cái là mình nhớ liền cái đó đi. Còn cái SpO2 đã nhiều lắm, thì nhiều đây SpO2 nó nhiều nhiều cái khía cạnh liên quan đến thiết bị. Hiện nay xin đúng anh Tuấn nói là có nhiều thiết bị SpO2 này nó trôi nổi, nó trôi nổi trên thị trường mà nó sai tùm lum hết, nó đo mình đâu biết nó đo đúng hay sai. Tôi có một cái kinh nghiệm là bệnh nhân là chết 4 tiếng đồng hồ mà SpO2 vẫn 90% á. Bệnh nhân ngưng tim chết 4 tiếng đồng hồ rồi mà SpO2 vẫn còn 90% nhịp tim 80 lần phút anh chị. Không biết anh chị gặp chưa kìa. Không chưa gặp đúng không ạ? Dạ. Tại cái máy đo SpO2 nó lên.
Thầy
Dạ. Dạ. Đó là
bên em thì bên em thường á, tụi em cũng không căn cứ về SpO2 bệnh nhân báo, tuy nhiên là trong đêm bệnh nhân á, tất cả những bệnh nhân hầu như họ không có chịu tụi em để tầm soát, nhưng mà khi bệnh nhân gọi là bây giờ khó thở, nhưng mà trong đêm tụi em không có chạy xuống được, chỉ cần trực tiếp nói chuyện với bệnh nhân thì người ta nói là bệnh nhân không nói chuyện được, Lúc đó tụi em mới chạy. Tại vì chứ không phải là bệnh nhân thông báo cái BO2 tụi em mà điều trị. Cho nên là kinh nghiệm rất là nhiều về các bệnh nhân gọi ban đêm, em bị chạy lầm mấy lần rồi thầy.
Cảm ơn chị thầy đó. Không thì đi mình chia sẻ quan điểm này đúng ra. Để cái lâm sàng nó quan trọng chị, chứ còn chưa kể SpO2 nó bị nhiễu nhiều cái thông số, ví dụ như là cái mét hemoglobin, rồi sự co mạch ngoại biên, rồi cái màu da, rồi cái việc cấp máy, rồi thiếu pin, rồi chưa kể máy dởm nữa. Máy dởm nhiều, máy giờ có 200.000 cái, thậm chí là điện thoại nữa, rồi nhiều lắm. Nhưng mà cái lâm sàng bệnh nhân là chị cần, giống như là chị nói đó, là chỉ cần mà bệnh nhân nói là lơ mơ hôn mê là cái đó là chắc chắn rồi, nó khỏi phải nói, khỏi cần phải SpO2 gì hết. Nhịp thở tăng và có tình trạng lơ mơ là những dấu hiệu rất nhạy. À, xin lỗi, lên là cái nhịp thở tăng á, thì nó lại lệ thuộc vào cái CO2 nha anh chị. Chứ CO2 tăng thắng khí thì nó tăng nhịp thở. Chứ còn oxy máu á, thì oxy trong mô á, oxy trong não á, thì nó không có nhạy bằng. À, mình không đánh giá trực tiếp được. Mình chỉ đánh giá khi giai đoạn trễ là khi não vào nó vô lơ mơ thôi. Còn cái oxy tăng không khí á, nhịp thở tăng là nó chủ yếu liên quan đến vấn đề về CO2, nhưng mà một phần nào nó cũng phản ánh tình trạng oxy máu. Nhắc nhẹ vậy thôi, chứ còn lâm sàng thì cho nó dễ nhớ thì mình dựa vào nhịp thở và chi giác bệnh nhân với cảm giác chủ quan của bệnh nhân, cái đó là cái quan trọng. Vậy là chúng ta nãy giờ chúng ta nói khá sâu, mà một số cái chủ đề là nó không có trong những cái tài liệu hiện nay. Tôi xin lỗi là trong trường cũng kêu tôi báo cáo mà tôi từ chối hết à, tại vì lý do là tôi nói là thế nào cũng chật chịu, cũng bị người ta bập vào, tại quan điểm tôi nó hơi khác người ta, nhưng mà nó cũng vì bệnh nhân thôi. Rồi, các anh chị còn thắc mắc gì thêm không ạ? À?
Dạ không thầy.
Vậy thì thôi đến đây chơi cũng tối rồi, xin lớp chúng ta nghỉ. Rồi, chúc các anh chị sức khỏe. Hy vọng rằng là cái bài hôm nay có giúp được nhiều cái thông tin để cho anh chị có thể sử dụng trong đưa cái việc mà corticoid này vào trong ứng dụng để điều trị rất nhiều các cái vấn đề khác nhau. 6 nhóm bệnh lý tự miễn của chúng ta, bệnh lý miễn dịch chúng ta đều phải dùng cái thằng quý này hết. Và nó và các NSAID là bổ trợ nhau, chứ không đối kháng nhau, bổ trợ nhau. Và việc chúng ta vận dụng linh hoạt nó sẽ giúp cho anh chị nâng cái mức độ điều trị của mình một tầm rất là cao. Cả trong điều trị những bệnh lý thông thường, những bệnh lý mà hồi sức, suy hô hấp, suy đa cơ quan, suy đa tạng hiện nay cũng dùng corticoid. Anh chị như vậy. Thì thôi chúc anh chị buổi tối vui vẻ, ngủ ngon.
Dạ,
chào anh chị.
Cảm ơn thầy ạ.
Dạ, chào
thầy. Cảm ơn thầy, chào thầy ạ.
Chào anh chị.